Chương 1. Chân linh khôi phục, ta là Lưu Vân. Câu đầu tư cầu đề cử ai? Ta lại là già thiên trong thế giới táng thân hoang cổ cấm địa ma chết sớm Lưu Vân, cái này gọi ta như thế nào xử lý là tốt? Kế sách hiện thời ta chỉ có ôm chặt Diệp Thiên đế đuổi. Già thiên thế giới hắn thì như thế nào không biết, đây là một chỗ trần trụi luật rừng thế giới tu hành, cường giả hát trăng bắt sao, hoành độ vũ trụ tinh không, chí tôn như thế, phàm nhân như là sâu kiến. Một đạo tiếng thở dài vang lên, hương cách Lý Lạc đại tiểu điếm, xa hoa phòng tổng thống bên trong, một vị khuôn mặt thanh niên tuấn tú đánh ra cái này thông suy nghĩ thật lâu điện thoại. Lưu Vân cũng là không thể làm gì, không theo sát Diệp phàm bộ pháp, nhân sinh cổ đoạn, bất quá chỉ là mấy chục năm tuổi thọ. Chỗ nào so ra mà vượt tu tiên tìm đạo, hướng ra thanh vân mộ biển cả, được hưởng trường sinh đại tự tại khoái ý nhân sinh. Một chỗ đình viện, gió mát hiu hiu, trong viện vài quặng ngô đồng tại khẽ đung đưa, ung tùm cành lá phát ra tuôn rơi tiếng vang, không khí mát mẻ từ ngoài cửa sổ hướng mặt thổi tới. Phàm nhân đều có thể sống hơn trăm tuổi, mà hành động cũng không dấu hiệu của sự già yếu. Thời kỳ thượng cổ, đây là một đoạn như thế nào thần bí cổ sử lãnh đạo thiên địa, nắm chắc âm dương, hô hấp tinh khí, độc lập thủ thần, bắp thịt như một, có thể đồng thọ với thiên địa, không có kết thúc, đây là đạo. Trong bất chi bất giác mặt trời đỏ dần dần rơi về phía tây, dáng chiều về xuống, đem ngoài cửa sổ mặt cỏ cùng cây ngô đồng nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Đinh đinh đinh. Một trận êm hai chuông điện thoại di động đánh gãy Diệp Phàm suy nghĩ, chính là Lưu Vân điện thoại. Cho ăn, tiểu Diệp tử, ta là Lưu Vân a. Còn nhớ rõ ta vị bạn học cũ này không? Điện thoại kết nối, một đạo chiều khí phồn thịnh, mang theo ý cười thành âm truyền đến. Lần này lớp chúng ta chuẩn bị tổ chức một lần học lớp, ta tự mình mời ngươi tham gia thế nào? Một đạo mang theo trêu chọc thanh âm vang lên tại Diệp Phàm bên hai. Trong chốc lát, trí nhớ của hắn về tới tinh khiết thời còn học sinh. Bao lâu không nghe thấy qua thanh âm như vậy a? Lưu đại lão bản tự mình mời, ta làm sao có ý tứ cự tuyệt? Thời gian địa điểm ngươi nói, không gặp không về. Diệp Phàm đồng dạng về lấy cởi mở trả lời chắc chắn, tựa hồ tìm về thời còn học sinh ngây thơ cùng mỹ hảo. Ba ngày sau, lái buôn chỉ xa Diệp Phàm xuất hiện ở trên biển Minh Nguyệt thành, dừng xe bãi đậu xe, nhất cử nhất động hiển thị rõ hắn rộng lượng cùng thông dong, nghiêm nhiên là một vị trên xã hội nhân sĩ thành công. Trên biển Minh Nguyệt thành là một nhà đem sang ẩm hưu nhàn, ăn uống ngủ nghỉ, là một thể siêu cấp khách sạn, chỗ hoàng kim khu vực, trung quanh phi thường phồn hoa, từ nó trong bãi đỗ xe các loại cao cấp xa hoa xe con liền có thể nhìn ra người tiêu phí. Đúng lúc này, bên cạnh một cỗ xe Toyota hạ xuống cửa sổ xe, chỗ ngồi lái xe lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là bạn học ngày xưa Lưu Vân. Tiểu Diệp tử, 3 năm không gặp, ngươi thế mà lẫn vào có tiền như vậy. Lưu Vân dẫn đầu xuống xe, đi đến Diệp Phàm cửa sổ xe bên cạnh đánh giá hắn tỏa giá, xem ra rất kinh ngạc Diệp Phàm lấy được thành tựu. Ha ha, ngươi Lưu đại công tử lẫn vào cũng không tệ a. Diệp Phàm xuống xe, chủ động mở lên cho đùa, giống như nhiều năm không thấy mặt lão bằng hữu một dạng, lẫn nhau thổi phồng. Đi thôi, đừng để người ở bên trong đợi lâu. Bằng không, bọn hắn nên ở sau lưng nói ta nói xấu. Lưu Vân bước nhanh về phía trước nắm ở Diệp Phàm bả vai, trong lúc nhất thời lộ ra 10 phần nhiệt tình. Các ngươi rốt cuộc đã đến a, hại chúng ta đợi lâu như vậy. Diệp Phàm, ngươi tới có thể vừa vặn, ngươi đoán xem hôm nay có cái gì kinh hỉ chờ ngươi. Còn có Lưu Vân ngươi cái này đông ra, tụ hội đến trễ, hôm nay nhất định phải tự phạt ba chén. Tầng thứ 5 một cái cỡ nhỏ thương vụ trung tâm nơi cửa, một vị thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ mở miệng cười, chính là chờ đợi thật lâu Lâm Giai. Lâm Giai cười rất động lòng người, mắt vượng liếc xéo, song ánh sáng lưu chuyển, môi đỏ cũng phi thường gợi cảm, rất là vũ mị. A, vậy ta coi như chờ mong như lời ngươi nói vui mừng. Diệp Phàm nhàn nhạt đáp trả, có loại không có chút rung động nào thông dòng cảm giác. Tốt tốt tốt, nghe ngươi, ta hôm nay liền liệu mình ngồi mỹ nữ, bởi vì cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm vị cũng phong lưu. Lưu Vân nhìn qua trước mắt tú sắc khả san mỹ nữ chơi bừa, hiện trường có một loại khác không khí. Lâm Giai tú phát sóng bay, đen nhánh mềm mại, sáng đến có thể soi gương, nàng có một đôi mắt phượng, tại lông mi thật dài thấp thoáng bên dưới có chút hướng lên tà phi, tự nhiên mà vậy nhiều một cố đặc biệt ý vị, quyến rũ động lòng người. Giờ phút này sắc trời bên ngoài đã tối xuống, tới tham gia tụ hội đồng học không sai biệt lắm sắp đến đủ. Ba người vào sân lập tức để không khí hiện trường một trận náo nhiệt, không ít người tới đón, có thể một lần nữa tập hợp một chỗ, có loại thời gian trôi qua, không gian đảo lộn cảm giác, trong thoáng chốc cùng đại học lúc một ít tràng cảnh trùng hợp. Dương mắt nhìn lên, Diệp Phàm thoáng chốc giật mình, lòng yên tĩnh không dao động cũng có một tia gợn sóng. Đạo thân ảnh kia chính là Lý Tiểu Mạn. Không biết duyên cớ gì, Lý Tiểu Mạn vậy mà đã về tới trong nước, cũng đi tới lần này học lớp. Nàng thong dong tự nhiên cùng bạn học chung quanh nói chuyện với nhau, rõ ràng trở thành một trong đó nhân vật, nhưng lại có thể để người ta cảm giác được thân thiết. Lý Tiểu Mạn sắc thực vô cùng mỹ lệ, da thịt tuyết trắng non mịn, con mắt rất lớn, lông mi rất dài, lộ ra rất có linh khí, cả người không trương dương nhưng lại rất tự tin. Hai người đều không có chút rung động nào, lễ phép tính thăm hỏi lẫn nhau, không có xa cách từ lâu trùng phùng sau vui sướng, có chỉ là bình thản như nước, thậm chí có chút vân đạm phong khinh hương vị. Không có quá nhiều lời nói, nhẹ nhàng gặp thoáng qua, có một số việc không cần nói nhiều, vô ngôn chính là một loại kết quả. Mắt thấy hiện trường tựa hồ có chút lãnh đạm, Lưu Vân chủ động chào hỏi Diệp Phàm, Lâm Giai, Lý Tiểu Mạn bọn người ngồi cùng một chỗ, những người khác thì là rất tự nhiên ngồi ở một bàn khác. Màn đêm đã hàng lâm từ lâu, hai bên đường nghe hồng lấp lóe, đô thị buổi tối y nguyên tản ra sức sống vô tận, từng tòa nhà chọc trời san sát nối tiếp nhau, thẳng nhập trên bầu trời. Tại mọi người không biết địa phương, ngay tại phát sinh một trận liên quan đến bọn hắn toàn bộ thân người nhà tính mệnh sự tình. Vũ trụ cô quạng bên trong, chín bộ long thi lóe ra như kim loại quang trạch lạnh lẽo, quanh thân bao trùm đầy to bằng quạt hương bổ bảy giáp màu đen, ô quang nhấp nháy. Rồng, tồn tại trong truyền thuyết, căn bản không nên xuất hiện tại thế, nhưng là giờ phút này nó lại chân thực nằm ngang ở thiên cung. từ hắc ám trong bầu trời cao bắt được hình ảnh, chấn động lòng người, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Xương rồng cực lớn như cổ thụ phân nhánh, vừa có cảm giác lực lượng cũng có cảm giác thần bí, thân như dãy núi, mạnh mẽ mà thế thịnh, lân giáp như dao, nhấp nháy sắc bén, nhìn đại khí bằng bạc. Thế giới các quốc gia giám sát lấy 9 bộ long thi, nhao nhao như lâm đại địch. Đám người nhao nhao đến Lưu Vân cái này chát mời rượu, nói không ít lời khấn, đám người liên tục chạm cốc, rất là náo nhiệt, liền ngay cả luôn luôn không thắng tiểu lực Lâm Giai cùng Lý Tiểu Mạn cũng nhiều uống rất nhiều chén. Hai người sắc mặt đỏ hồng, làn da hiện ra nhàn nhạt màu hồng quang trạch, rất là mê người. Càng về sau tất cả mọi người có men say, sau đó đám người đi ca ca, tiếng ca giống như đem mọi người mang về thời đại học sinh ngây ngô. Tụ hội tán đi, đám người hẹn nhau ngày mai cùng đi Thái Sơn du ngoạn. Bọn hắn còn không biết, ngay tại ngày mai, vận mệnh của bọn hắn sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Diệp Phàm lái lên hắn đại buôn mang lên mấy vị xinh đẹp đồng học lặng yên rời đi. Lâm Giai, Tiểu Mạn ta đưa các ngươi về khách sạn. Lưu Vân đem xe Toyota dừng ở bên đường, đối với lẫn nhau vị Lâm Giai cùng Lý Tiểu Mạn nói ra. Các vị độc giả lão gia, phiên phất từ trang chủ điểm đi vào, lựa chọn đầu tư quyển sách, nhìn cái 10 phút đồng hồ liền có thể hoàn thành đầu tư, thuận tiện có thể kiếm lời chút điểm tệ, đa tạ ủng hộ. Chương 2. Cổ vũ ta ăn bám. Tại cồn tê liệt bên dưới, hai người tựa hồ cũng không ý thức được cái gì, lại hoặc là coi là ba người đợi cùng một chỗ, Lưu Vân cũng không có cơ hội, không có đảm lượng làm những gì. Thật có chút sự tình chính là sẽ hướng lấy ngươi cho rằng sẽ không phát sinh phương hướng xuất hiện. Lưu Vân mang theo hai người tới hương cách Lý Lạp tiểu điếm, một tay một cái nắm ở hai người eo nhỏ nhắn, tại một đám nhân viên công tác ánh mắt hâm mộ bên trong về tới xa hoa phòng tổng thống. Lập tức Lưu Vân lại bắt đầu hắn hành động. Lâm Giai cùng Lý Tiểu Mạn mặc dù không thể thành tựu đại đế, nhưng hai người đều là hiếm có thiên tài, có thành thánh chi tư, nhất là Lâm Giai, hậu kỳ càng là thành tựu chuẩn đế cường giả. Lưu Vân cũng không biết thiên phú tu luyện của mình như thế nào, hai nữ là hắn vì chính mình lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau. Tại không có bàn tay vàng tình huống dưới, hắn lựa chọn cùng Diệp Phàm rút ngắn quan hệ, tương lai có lẽ có thành thánh làm tổ cơ hội. Hoặc là Diệp Phàm cùng hắn càng chạy càng xa, như vậy hắn duy nhất trông cậy vào chính là hai nữ có thể nhớ tới tình cũ, thời khắc mấu chốt kéo hắn một thanh. Không nói thành thánh làm tổ, trở thành một người tu sĩ, được hưởng mấy trăm hơn ngàn năm tuổi thọ hay là có thể rất không tệ. Đương nhiên, đây đều là hướng về phương hướng tốt phát triển. Còn có xấu nhất một loại tình huống, nếu như hai nữ tương lai tu vi đại thành đằng sau, muốn bắt chuyện này tính nợ cũ, vậy hắn cũng chỉ có thể vươn cổ lên giết. Cái này hoàn toàn là một lần đánh bạc, cực thắng có cơ hội thành thánh làm tổ, tiêu giao tự tại, được hưởng mấy ngàn năm tuổi thọ, thất bại cũng có thể là vươn cổ liền giết, không còn có về sau. Bất quá nói thế nào đều so trên địa cầu phí thời gian cả đời, mấy chục năm sau hóa thành một nắm đất vàng tới một tốt. Dù sao tu tiên đắc đạo cơ hội là mỗi người nội tâm khát vọng, bỏ lỡ cơ hội lần này liền thật chỉ có thể làm cả đời phạm nhân rồi. A a, liên tục hai tiếng thét lên đánh thức trong ngủ say Lưu Vân, một đêm vất vả để hắn mỏi mệt không chịu nổi. Dù sao lấy một địch hai nói không mệt là giả, bất quá hắn cũng rất hưởng thụ quá trình này. Lưu Vân, ngươi làm chuyện tốt. Hai nữ nhìn chằm chằm trên giường đơn nơi nào đó nghiến răng nghiến lợi, toàn thân hơi có chút run rẩy, tựa hồ hận không thể ăn tươi Lưu Vân huyết đủ. Ta thuận hai nữ ánh mắt nhìn về phía cả cái giường đơn, nơi đó nước động trải rộng, cơ hồ thành một bức tranh sơn thủy, có thể thấy được tối hôm qua chiến tranh kịch liệt. Tùy theo một trận trí nhớ mơ hồ truyền đến, hắn ý thức đến chính mình tối hôm qua đã làm gì, mặc dù đây là hắn nhu đồ, nhưng hắn thật là mệt đến ngủ thiếp đi, trong đó chi tiết lại cũng không nhớ kỹ. A a a. Lưu Vân đột nhiên hai tay ôm đầu, gân xanh lộ ra, đầu đầy mồ hôi, phát ra liên tục tiếng kêu thảm thiết, để hai nữ một trận vì đó kinh hãi. Ngươi thế nào, không nên làm chúng ta sợ à? Hai nữ thấy thế, cũng không lo được xuân quang lộ ra ngoài, đội vàng đỡ lấy Lưu Vân thân thể, trận trận mùi thơm mê người tiến vào mũi của hắn. Tựa hồ là cảm nhận được hai nữ khí tức, Lưu Vân dần dần lắng xuống. Ta không sao, có thể là uống rượu quá nhiều đưa đến đau đầu, ta đi phòng vệ sinh tắm một cái. Lưu Vân quăng một chút nặng nề đại não, tại hai nữ trong ánh mắt kinh ngạc chui vào trong phòng vệ sinh. Hai nữ liếc nhau, cấp tốc mặc quần áo xong, tựa như chưa từng xảy ra cái gì mở dạng, duy chỉ có trên giường đủ loại, nói vừa mới tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt. Trốn vào phòng vệ sinh, Lưu Vân bắt đầu sửa sang lại trong óc suy nghĩ. Lấy vợ sinh con hệ thống A. Hệ thống này đối với ta còn trách có ngay. Ta nằm mộng cũng nghĩ không ra, có một ngày ta Lưu Vân cũng sẽ đạt được như vậy bàn tay vàng. Ha ha, che trời thế giới thiên tử, thánh nữ, ma nữ, các yêu nữ, ta Lưu Vân tới. Trong phòng vệ sinh, Lưu Vân phát ra tiếng cười đắc ý, tâm tình kích động và phần, chính mình chỉ là một cái bình thường tiểu lão bản, sẽ có một ngày đạt được chính mình trong giấc mộng bán tay vàng. Từ nay về sau thành thánh làm tổ không còn là mộng tưởng, không cần lại ký thác tại Diệp Hắc Tử che chở, không cần lại dựa vào nữ nhân ăn bám, cái này như thế nào để hắn không cao hứng. Ý thức khẽ nhúc đích, cảm ứng đến trong óc hệ thần bí thống, Lưu Vân lộ ra nụ cười vui mừng. Đây không phải nhiệm vụ gì hệ thống, không hoàn thành nhiệm vụ liền muốn lọt vào hệ thống gạt bỏ. Tương phản đây là một cái rất có ý tứ hệ thống, tên là lấy vợ sinh con hệ thống. Tên như ý nghĩa, chỉ cần cùng vùng thế giới này đại khí vận nhân vật phát sinh gặp nhau, liền sẽ thu hoạch được hệ thống ban thưởng, chủ yếu nhất là sống con sau còn có thể thu hoạch được một phần khác ban thưởng. Đến cùng là dạng gì đại khí vận, căn cứ hệ thống nói tới, ít nhất cũng phải là cấp bậc thánh nhân khí vận nhân vật mới có thể phát động hệ thống ban thưởng, cũng hoặc là đạt thành đặc thù thành tựu, cũng có khả năng phát động ban thưởng. Tóm lại chính là khí vận thành tựu càng cao nữa tu, cùng hắn phát sinh quan hệ sau hắn lấy được ban thưởng liền càng cao. Mà cái này hoàn toàn hạn chế hắn lung tung thu nữ, soát hệ thống ban thưởng khả năng. Có khí vận hạn chế a? Có lẽ hệ thống này là đang mượn ta chi thủ, thu thập che trời thế giới khí vận chữa trị chính mình nhìn thấy hệ thống giới thiệu, Lưu Vân cuối cùng được ra suy đoán này. Đốt. Chúc mừng chủ nhân giải tỏa thành tựu, phát động tân thủ gói quà lớn, xin hỏi chủ nhân phải chăng lựa chọn nhận lấy. Nghe được đạo thanh âm này, Lưu Vân không tiếp tục suy nghĩ hệ thống lai lịch vấn đề. Hắn hiện tại đầu tiên muốn cân nhắc chính là mình vấn đề sinh tồn, về phần hệ thống đến cùng là cái gì, chờ hắn tu vi đầy đủ tự nhiên có thể biết. Ta lựa chọn hiện tại nhận lấy. Lưu Vân đè xuống tâm tình kích động trong lòng, lựa chọn nhận lấy hệ thống ban thưởng. Đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần tượng trấn ngục kình, hiện tại vật này xuất từ Thánh Vương đại thế giới, chính là một môn thần cấp khí công có thể tự mình tu luyện, không cần mượn nhờ dấu ấn của các thần. Một khi tu thành, có thể quét ngang che trời, vô địch khắp thiên hạ. Thần tượng trấn ngục kình chính là vô thượng chúa tể khai sáng khí công, chủ trương nhân thể do vô tận hạt nhỏ tạo thành, nếu là mỗi một quả hạt nhỏ tu thành thần tượng chi lực, tê thiên liệt địa, giống lạc tinh thần đều không tại nói xuống. Khí công này kỳ lạ nhất chính là tự thân mang theo 22 đủ loại kinh thế thần thông, mỗi một loại đều là có dấu vô tận ảo diệu, làm cho người không khỏi hướng về. Sơ kỳ tu luyện tuân theo nhân thể chính là 840 triệu hạt nhỏ tạo thành quan niệm, mở nhân thể hạt nhỏ voi lớn chi lực, không lâu sau đó, vỏ xuất hiện mảng chất sừng, có thể hấp thu phần lớn khí công chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tu luyện trí nhân thể hạt nhỏ mở công thành thời khắc, liền có thể lại về điểm xuất phát, tại voi lớn hạt nhỏ bên trên mở lòng tượng hạt nhỏ, lại đến chính là nguyên tượng hạt nhỏ, cho đến nhân thể quanh thân đều là thần tượng hạt nhỏ, là vì đại thành. Ở đây đoạn trong lúc tu luyện, nhân thể đã mất cần tuân theo nhân thể chính là 840 triệu hạt nhỏ tạo thành quan niệm, có thể mở vô hạn số lượng hạt nhỏ. Tu luyện đến hậu kỳ, tức vĩnh chấn địa ngục, có thể ngưng luyện hàng xa số lượng hỗn độn nguyên thai, ký túc tại hàng xa địa ngục. Sau đó tại tự thân vô tận hạt nhỏ từng cái mở địa ngục hình tượng, đều là ký túc thần thai, cùng ký túc tại hàng xa địa trong ngục hỗn độn nguyên thai các hạng liên hệ, hấp thụ hàng xa số lượng địa ngục bản nguyên bồi dưỡng tự thân. Vận khởi công pháp, nhưng từ tự thân vô số voi lớn hạt nhỏ thu hút một đầu đỉnh với bầu trời, voi lớn phun ra ở giữa, rời sông lấp biển, phiên vân phúc vũ, gầm lên giận dữ, tinh thần vẫn lạc, thu nạp ở giữa, yên lặng như tờ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần nữ Lô Đại Thánh Minh, nội tàng chuẩn đế binh vật này xuất từ che trời thế giới, hàng vũ đại đế sau khi chứng đạo từ bắt đầu trở về lúc làm người muốn nói khai giáo thủy tổ luyện thần lô. Thần nữ lô tương tự thần nữ nằm ngang, nội ẩn người muốn pháp tắc. Chỉ cần được thu vào trong lò, thu pháp tắc ăn mòn, liền sẽ bị bóp méo tâm trí mà trầm luân. Trong đó tiểu tế đài có thể điều động người muốn đại đạo chi lực, phát động lục dục thần kiếp. Từng bị một tên nhân dục đạo khí đồ cấp đi, thu hết thiên hạ mỹ nữ, cho nên tiếng xấu rõ ràng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một viên âm dương vạn thọ đan, vật này xuất từ vĩnh sinh thế giới, là 3.681 loại linh dược, trải qua đạo khí vân lôi thiên phong lô trải qua 30 năm, do trưởng giáo chí tôn tự mình luyện chế mà thành. Trong đó còn gia nhập trường sinh bí cảnh cường giả thân thể tinh huyết, có thể tẩy gân phạt tủy, cường hóa nhục thân, tăng lên lực lượng, cải thiện tư chất. Một viên đan dược có thể gia tăng 10 cái một giáp tuổi thọ, cũng chính là 600 năm thọ nguyên, còn có thể phụ trợ người bước vào thần thông bí cảnh. Âu Hoàng đại bạo phát a. Phong vệ sinh, Lưu Vân hưng phấn có chút khoa tay múa chân, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ có được nhiều như thế cơ duyên, đây quả thực là ở lúc nhân sinh hàng bắt đầu phía trên. Cái này khiến hắn đối với sắp đến 9 con rồng kéo hòm quan tài càng thêm mong đợi. Chương 3. Thần tượng trấn ngục kình cho ta sử dụng thần tượng trấn ngục kình. Sau một khắc, một thiên mênh mông kinh văn cùng một thiên tuyên cổ bất diệt hình vẽ trực tiếp lạc ấn tại Lưu Vân trong linh hồn. Càng có một đạo lực lượng thần bí du tẩu tại toàn thân của hắn, tựa hồ mang cho hắn một ít biến hóa không rõ, lại tựa hồ không có biến hóa. Kinh văn kia đều là thần ngữ, ẩn chứa giữa thiên địa chí lý, tựa như chư thần ghé vào lỗ tai hắn đọc. Lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng, giơ tay nhấc chân, voi lớn chi lực, người một trong thân, 840 triệu hạt nhỏ tạo thành. Thức tỉnh nó tiềm lực, mỗi một viên bi nhỏ đều là voi lớn chi lực, toàn bộ thức tỉnh, so sánh thần tượng, rời sông lấp biển, giống lạc tinh thần, trích nguyệt thu nhật, một ý niệm. Tượng chi chủng loại, biến hóa ngàn vạn, voi lớn là ấu, hóa thành long tượng là xanh, hóa thành nguyên tượng là trắng, hóa thành thần tượng, là vì đại thành. Tại hệ thống quán đỉnh phía dưới, khẩu quyết in dấu thật sâu in vào trong đầu. Lưu Vân ăn vào âm dương vạn thọ đan, tại phòng vệ sinh bắt đầu hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất tu luyện. Tựa hồ đợi không được Lưu Vân đi ra, ngoài cửa mệt nhọc đến cực điểm hai nữ một lần nữa ngủ xuống dưới. Mà theo âm dương vạn thọ đan vào bụng, Lưu Vân liền cảm giác được một cô ôn nhuận như ngọc khí tức tràn vào toàn thân, lập tức, toàn thân tựa như tắm rửa trong suối nước nóng, vô cùng thoải mái. Hô, Lưu Vân phun ra một ngụm trọc khí, lúc này ngưng thần tĩnh khí, trong lòng mặc niệm thần tượng trấn ngục kình tu hành khẩu quyết. Lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng, giơ tay nhấc chân, voi lớn chi lực, người một trong thân, 840 triệu hạt nhỏ tạo thành, như thức tỉnh nó tiềm lực, mỗi một viên bi nhỏ đều là voi lớn chi lực cùng lúc đó, cũng dựa theo cái kia một bức tranh hình, minh tưởng thân thể của mình hóa thành 840 triệu viên bi nhỏ. Mỗi một viên bi nhỏ đều là một con voi lớn phôi thai, 840 triệu hạt nhỏ phôi thai, hợp thành một tôn thần tượng. Ta chính là thiên địa tôn, khống chế chư giới thần, hoàn vũ thổ tất thành, trong nháy mắt hỗn độn sinh, vận mệnh là ta tạo, và bên kia là thần ta một sát na này, một trận to lớn đến cực điểm đại đạo thiên âm, tại Lưu Vân trong linh hồn vang dội không thôi. Mà tại trước mắt của hắn, lại hiện ra một bức để hắn vĩnh viễn đều khó mà quên cảnh tượng. Đó là một đạo chí cao, to lớn, chí cường, chí phách. Thân ảnh vĩ ngạ, vắt ngang ở mênh mông thái hư bên trong. Hắn thân người đầu voi, cánh tay như thiên trụ, trà đạp lấy vô tận địa ngục. Hắn trong lòng bàn tay có vô cùng đại đạo tại phá thoái, hạt bụi nhỏ giống như quần tiền tại vỡ lạc, lít nha lít nhít chư thần tại tiêu diệt. Hắn mỗi một lần động niệm đều có không thể tính toán vô lượng hỗn độn sinh diệt. Hắn mỗi một cây lông tóc đều là một đạo vô thủy vô chung vận mệnh dòng lũ. Dù là cuối cùng chư thiên trong vạn giới hết thảy văn tự ngôn ngữ đều không đủ lấy hình dung ra hắn một phần ngàn tỷ, càng không cách nào phỏng đoán nó đến tột cùng là như thế nào đản sinh. Nhưng thế gian cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất, bên ngông nhất, thâm thủy nhất, nhất vĩnh viễn không có điểm dừng lực lượng, đều là tụ tập tại hắn trong thân thể. Cái này chính là thần tượng, có quỷ thần khó lường chi vô lượng nguyên cơ. Nghe đồn thần tượng có thể chấn áp hàng xa số lượng địa ngục, một tay có thể lật diệt chúng thần ở lại thiên đường. Đó là cỡ nào uy năng? Lưu Vân tâm bên trong hét lớn, thức tỉnh ngay tại lúc này. Chợt liền điều động âm dương vạn thọ đan biến thành nhiệt lưu, dựa theo thần tượng chấn ngục tình hành công lộ tuyến, dẫn dắt hắn chậm rãi rót vào viên thứ nhất voi lớn hạt nhỏ bên trong. Thời gian nhoáng một cái, nửa canh giờ trôi qua. Để Lưu Vân mừng rỡ là, trong cơ thể mình cái kia viên thứ nhất voi lớn hạt nhỏ rốt cục có động tĩnh, nó tựa như sắp phá xác cấu trùng giống như, không ngừng nhún nhảy. Ông. Đột ngột, một tiếng kêu khẽ từ voi lớn hạt nhỏ bên trong truyền ra. Nương theo lấy một tiếng này kêu khẽ, Lưu Vân thân thể phảng phất mở ra một loại nào đó giam cầm, một cô đến từ thái cổ hồng hoang khí thế khủng bố đột nhiên bộc phát. Giờ khắc này, Lưu Vân rốt cục thức tỉnh ra một viên voi lớn hạt nhỏ, trong thân thể lực lượng đặt tới một đầu voi lớn viễn cổ chi lực. Nhờ vào hệ thống quán thâu, Lưu Vân trực tiếp bước vào thần tượng chấn ngục kình bậc cửa, đã thức tỉnh viên thứ nhất voi lớn hạt nhỏ. Cần biết, voi lớn viễn cổ cũng không phải bình thường voi lớn, nó hình thể vô cùng to lớn, là hiện tại voi lớn mấy lần. Nó toàn thân da lông đao thương bất nhập, càng là lực lớn vô cùng, mũi dài một quyển, ngay cả đại thụ che trời đều có thể nhẹ nhõm rút lên. Có thể thấy được lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn bắt đầu, theo thức tỉnh voi lớn hạt nhỏ càng ngày càng nhiều, phía sau thức tỉnh mỗi một quả hạt nhỏ, vĩnh viễn so sánh với một viên càng mạnh. Tựa như một đầu con đường thông thiên, theo không ngừng tiến lên, sẽ trở nên càng phát ra rộng lớn, đến không cách nào lường được tình trạng. Lực lượng của ta bây giờ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không biết mạ vào trong điện ảnh cả Pen America có hay không lực lượng của ta lớn. Lưu Vân nhìn xem trên tay bị vỏ thành thiết cầu chốt cửa, thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn vừa rồi một chút xuất thủ, liền đem một cây tinh cương chế tạo chốt cửa bóp thành một viên thiết cầu, thậm chí, hắn như lại dùng một chút lực lượng, cả cánh cửa đều muốn bị bóp thành khối sắt. Ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, hắn liền từ một tên tay trói gà không chặt phàm nhân, nhất cử lô sắt thành một vị có thể tay xoa sắt thép năng lực giả. Loại chuyện này có ai dám tin tưởng, quả thực là phá vỡ phàm nhân nhận biết, vi phạm với khoa học thưởng thức. Lưu Vân tâm niệm khẽ động, thân ảnh đã biến mất tại trong phòng vệ sinh. Lần nữa hiện thân lúc, đã đưa thân vào thần nữ trong lò bộ. Hắn tiện tay diễn luyện lên từng tại đại học tiết thể dục học qua thái cực quyền. Trong lòng mặc niệm thái cực quyền khẩu quyết quá cực động mà sinh dương, động cực mà tĩnh, tĩnh mà sinh âm, vô cùng yên tĩnh cực động. Nhất động nhất tĩnh, tương hỗ là gốc rễ, phân âm phân dương, nhị khí giao cảm, hóa sinh vạn vật phen này động tác xuống tới, nguyên bản tại sinh viên thời kỳ mềm nhũn thái cực quyền, bây giờ tại thần tượng chấn ngục kình gia chỉ phía dưới, lại là trở nên uy mãnh vượt chủ, mỗi một quyền mỗi một chân đều có hơn vạn cân tự lực, thế đại lực trầm, đủ để đánh nổ trên lục địa tất cả sinh vật. Không chỉ có như vậy, phen này thuế biến càng là cải biến Lưu Vân thể chất, khiến cho hắn có được có thể so với voi lớn bình thường khủng bố phòng ngự. Phóng tới Hollywood bên trong đi, cả Pen America đều không cần thực hiện đặc hiệu, hắn có thể trực tiếp bản sắc biểu diễn. Giờ này khắc này, xa xôi trong bầu trời cao, đi vòng vèo trạm không gian quốc tế bên trong, mấy tên phi hành gia thần sắc nghiêm trọng, thần kinh từ đầu đến cuối ở vào trạng thái căng thẳng, có thể nói cực độ khẩn trương. Hắc ám cùng thanh lãnh trong bầu trời cao, chín bộ sắc rồng khổng lồ giống như tuyên cổ trường tồn, xích sắt to bằng cái bát hành không, nối tới một cái quan tài lớn bằng đồng tao, khiến người ta cảm thấy vô tận thê lương cùng xa xưa. Mặt đất tầng lớp quyết sách sớm đã nghị định, nếu có trọng đại biến cố phát sinh, sẽ lập tức phá hủy cái này chín bộ long thi cùng chiếc kia thần bí quan tài đồng tao cổ. Thái Sơn, ánh bình minh vừa ló dạng, Lưu Vân mang theo hai nữ đi tới dưới chân núi Thái Sơn. Ngoài ý liệu ba người ai cũng không có nói tối hôm qua chuyện phát sinh, tựa hồ đây chẳng qua là một cái mỹ lệ sai lầm. Đám người đón sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên bước lên tòa này núi lớn hùng vĩ. Đích thân tới nơi đây, mọi người mới cảm giác được nó bao la hùng vĩ cùng hùng vĩ. Chương 4. Cửu Long kéo quan Thái Sơn, nguy nga trầm hồn, khí thế bằng bạc, tôn làm ngũ nhạc đứng đầu, danh xưng thiên hạ đệ nhất sơn. Đang bao la Thái Sơn trước mặt, để cho người ta có một loại kỳ dị ảo giác, tự thân vi miểu như sâu kiến, thậm chí trên trời nhật nguyệt tinh thần cũng lộ ra không có ý nghĩa. Đây là một loại có tính chấn động cảm giác, khiến tâm linh người ta vì đó rung động. Từ xưa đến nay Thái Sơn chính là tượng trưng của sự thần thánh, ở vào cổ trung nguyên địa khu tận cùng phía đông, bị hoàng hà cùng vấn hà vây quanh, tại thời cổ bị coi là Thái Dương mới lên vạn vật phát dục chi địa. Núi lớn không gì sánh bằng, sử chớ cổ tại chi. Thái Sơn bao la hùng vĩ, có lịch sử nặng nề lắng đọng, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, là ở gần thần linh chi địa. Trời cao không thể với tới, tại trên Thái Sơn lập phong thiện mà tế chi, ở gần thần linh cũng. Quét ngang lục hợp tần thủy hoàng, hùng tài đại lược Hán Võ Đế, đều từng tại Thái Sơn cử hành qua khoáng thế phong thiện đại điện. Mà trước đó, thời kỳ thượng cổ càng sớm có hơn 72 vị đế vương tại Thái Sơn phong thiện, làm cho Thái Sơn bao phủ sương mù dày đặc, phát ra vô tận khí tức thần bí. Thời kỳ thượng cổ, rất nhiều thánh hoàng cùng cổ đế đều không ngoại lệ, đều là lựa chọn ở đây phong thiện, làm cho Thái Sơn bao phủ sương mù dày đặc, phát ra vô tận khí tức thần bí. Thời kỳ xuân thu, khổng thánh từng vãng lai nóng đội tại Thái Sơn, tìm kiếm thượng cổ phong thiện đại lễ di tích, nhưng lại không lưu gì hám, không có thu hoạch, đệ tử truy vấn lúc khó mà trả lời. Dân quốc 20 năm, Mã Hồng Quý tướng quân xuất lĩnh quân đội đóng quân tại Thái Sơn bên dưới, trong lúc vô tình phát hiện một tòa đàn đất năm màu, bên trong có hai bộ sách ngọc, lấy thạch nê kim thẳng phong chi, giấu tại dưới mặt đất. Chỉ có đích thân tới nơi đây, mới có thể cảm giác được nó bao la hùng vĩ cùng hùng vĩ. Ngọn núi phân ba tầng kiểu bậc thang địa chất kết cấu, giống như lên trời bậc thang, Tòa bắc chiều nam, ngọn núi toàn thân mở ra, một đầu 10 cây số dặm dài đang tiết lộ, thông hướng thật lớn giữa ngọn núi, kéo dài đến đỉnh núi. Vô luận là nhìn về nơi xa hay là xem gần, đều có thể cảm nhận được loại khí thế hào hùng kia, để cho trong lòng người ta mang theo khoái động. Đang bao la Thái Sơn trước mặt, để cho người ta có một loại kỳ dị ảo giác, tự thân vi miểu như sâu kiến, thậm chí trên trời nhật nguyệt tinh thần cũng lộ ra không có ý nghĩa. Đây là một loại có tính chấn động cảm giác, khiến tâm linh người ta vì đó rung động. Tiên tần thời kỳ thượng cổ, các vị cổ hoàng vì sao đều ở đây phong thiện, đến nay vẫn là một điều bí ẩn, khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp để lộ. Thái Sơn cổ tùng thanh thúy tươi tốt, lại nhiều thác nước chảy ầm ầm, trang nghiêm nguy nga bên trong không thiếu linh tú, lại thêm phiêu miểu mây mù, tự nhiên lại bằng thêm mấy phần thần bí cùng thâm ảo. Một đường leo về phía trước, ven đường có đếm không hết danh thắng cổ tích, ma nhai bi kiệt, chú thích, tượng Phật, bia đá, để cho người ta tán thưởng không thôi. Từ tế địa trải qua đế vương hành cung đại miếu, đến phong thiên ngọc hoàng đỉnh, cấu thành dài đến 10 cây số địa phủ, nhân gian, thiên đường một đầu của chỉ. Lúc chạm vào tối, đám người rốt cục leo lên đỉnh núi Thái Sơn, ngọc hoàng đỉnh, nhìn xuống dưới chân vạn sơn, ngóng nhìn hoàng hà, lập tức để cho người ta khắc sâu sáng tỏ Khổng Tử trèo lên Thái Sơn mà tiểu thiên hạ chân nghĩa. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Thi thánh cũng lưu lại như vậy thiên cổ có 102. Giờ phút này, trời chiều xuống phía tây, vân phong phía trên đồng đều khảm nạm lấy một tầng vàng nóng ánh sáng bên cạnh, lóe ra kỳ chân dị bảo giống như hào quang. Thắng cảnh như vậy, không khỏi làm người say mê. Đột nhiên, phía chân trời xuất hiện mấy điểm đen, sau đó dần dần biến lớn, lại truyền đến trận trận sấm gió gào thét. 9 cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giống như là 9 đầu màu đen trường hà rơi xuống. Tại thời khắc này trên Thái Sơn tất cả mọi người bị kinh hãi biểu lộ ngưng kết, ngạc nhiên tương vọng. Cái kia lại là 9 bộ sắc rồng khổng lồ, lôi kéo một ngụm quan tài đồng thao cổ, hướng về Thái Sơn phong điên ép xuống tới. Trên núi du khách dưới khiếp sợ, nín thở, thậm chí quên đi gọi. Ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó trên Thái Sơn sôi trào, tất cả mọi người bối rối chạy trốn, hướng về 4 phương 8 hướng phóng đi, tránh né cái kia tới gần sắc rồng khổng lồ. Động, lệch khỏi quỹ đạo, đang hạ xuống. Ngay một khắc này, trạm không gian quốc tế bên trong mấy tên du hành vũ trụ tinh anh, con ngươi nhanh chóng co rút lại, 9 con rồng kéo hòm quan tài, lệch khỏi quỹ đạo rồi, ngay tại chậm rãi rơi xuống. Nó rốt cuộc đã đến, tại Lưu Vân trong chờ mong, 9 con rồng kéo hòm quan tài tới. Hắn sững sờ đứng tại chỗ, không tránh không né, ngước nhìn cái kia to lớn long thi cùng cổ quan, tựa hồ là bị to lớn long thi sợ choáng váng, không cách nào động đậy. Kỳ thực là hắn tại tối hôm qua đã tu luyện có thành tựu, sơ bộ đã thức tỉnh một viên voi lớn hạt nhỏ, thực lực tăng nhiều, đã có thể nhìn ra xa 9 con rồng kéo hòm quan tài quy tích. Lại thêm hắn biết rõ lần này 9 con rồng kéo hòm quan tài hạ xuống là đến đưa cơ duyên, trên thực tế nội tâm cũng không có cái gì e ngại. Mặt trời chiều ngã về tây, 9 con rồng kéo hòm quan tài đập xuống Thái Sơn. Đây là một bức cỡ nào rung động lòng người hình ảnh. 9 con rồng kéo hòm quan tài, tại mọi người ánh mắt sợ hãi bên trong, trung điệp chấn động đỉnh núi Thái Sơn. Quanh 9 cái quái vật khổng lồ giống như là 9 đạo sơn lĩnh nặng nề hạ xuống, đem ngọc hoàng đỉnh chấn nước toát ra từng đạo khe lớn, đất đá tung tóe, cát bụi mịt mù. Quan tài đồng thau cổ bịch một tiếng nện ở đỉnh núi Thái Sơn, lập tức dẫn tới ngọn núi kịch liệt lay động, liền tựa như là phát sinh địa chấn một dạng. Rất nhiều núi đá lăn xuống xuống, phát ra tiếng vang ầm ầm, giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Không ít người bị liên lụy, bị núi đá va chạm vết đục mơ hồ, ngã xuống dưới núi đi, sợ hai tiếng kêu khóc vang lên liên miên. Bất quá nếu là có tâm người đi thống kê liền sẽ phát hiện, kẻ thụ thương đều chẳng qua là bị thương ngoài da thôi, cũng không có một người tử vong, phản phất có một loại lực lượng thần bí bảo hộ ở tất cả mọi người. Khi chấn động lắng lại thời điểm, trên Thái Sơn sớm đã đại loạn. Không ít người trong lúc trốn tránh bị giẫm đạp, hiện trường thật sự là quá mức hỗn loạn. 9 đầu dài trăm thước sắc rồng khổng lồ, hơn nửa phần thân thể lặng lặng nằm ngang ở trên đỉnh núi, gần một nửa đoạn thân thể rủ xuống tại dưới vách núi, giống như màu đen trường thành bằng sắt thép, tràn đầy cảm giác lực lượng chấn động, cực kỳ trùng kích thị giác con người. Dưới ánh tà dương như máu, ngọc hoàng đính cảnh hoàng tàn khắp nơi, quan tài đồng thau cổ chỗ rơi chỗ bị nện ra một cái hố to, ở xung quanh đổ xuống cái khe lớn chừng hơn 2 thước rộng, giống mạng nhện bình thường lan tràn đến 4 phương 8 hướng. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang trầm, vết nứt lại lần nữa vỡ toang, đất đá tung tóe ở giữa. Một tòa tế đàn cổ lao xuất hiện. Cái này tế đàn hình tròn cũng không lớn, phong cách cổ xưa mà đơn giản, do 5 loại màu sắc kỳ đất dựng thành, tràn ngập hơi thở của thời gian, cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Ngọc Hoàng Phong Đính, từng đạo khe lớn răng khắp nơi, phía dưới thế mà đều có dạng này tế đàn ngũ sắc, nhiều đến mấy chục tòa. Mỗi một tòa tế đàn ngũ sắc đều rất cổ xưa, khắc đầy tuế nguyệt tân ký, xem xét liền biết tồn tại vô tận năm tháng. Tế đàn ngũ sắc hoặc phong lại ngọc phiến hoặc phong lại phiến đá, phía trên đều có khắc ấn có khó có thể nhận ra cổ lao văn tự. Huynh đệ, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian xuống núi thôi. Diệp Phàm gặp Lưu Vân tựa hồ bị sợ choáng váng, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Lưu Vân quay đầu nhìn lại, Diệp Phàm dẫn đầu đám người đang muốn xuống núi. Cái này còn đi được sao? Đây chính là ngoan nhân đại đế chuyên môn vì ngươi đưa tới xe lửa vũ trụ, ngươi có thể chạy đi nơi lâu đâu. Lưu Vân trong lòng thông thấu không gì sánh được, hắn biết rõ đây là ngoan nhân đại đế độ Diệp Phàm đi bắt đầu mưu đồ. Đồng dạng, đây cũng là một lần không gì sánh được nghịch thiên cơ duyên. Bỏ lỡ lần này, còn muốn hoành độ vũ trụ tinh không, đi hướng chòm sao bắt đầu cơ hội là chuyện không thể nào. Chương 5. Giữa các hành tinh hành trình các ngươi nhìn, đây là cái gì? Mọi người tại cái khe lớn bên trong, lần lượt phát hiện một chút sách ngọc, bên cạnh còn có đàn đất năm màu. Đó là đường tống ngọc sách. Lưu Vân đi tới, cẩn thận tra xét một phen, nhịn không được mở miệng nói ra. Ngươi thế mà biết cái đồ chơi này? Diệp Phàm nhịn không được mở miệng, ánh mắt hiện hiện mấy phần kinh ngạc, đám người cũng theo đó nhìn sang. Dân quốc 20 năm, Mã Hồng Quý xuất lĩnh quân đội trú đóng ở dưới chân núi Thái Sơn, trong lúc vô tình phát hiện một tòa đàn đất năm màu, bên trong liền có hai bộ sách ngọc, chính là trong truyền thuyết Đường Tống Ngọc sách. Không sai, như vậy những này đàn đất năm màu, hẳn là tế đàn, tựa hồ đây hết thảy đều là trong truyền thuyết Đế Vương Phong Thiện thời điểm tế tự Thái Sơn sử dụng. Diệp Phàm cũng không nhịn được mở miệng. Đám người nghe, lập tức thần sắc có không hiểu kích động, biết đây là sao mà chân quý. Nơi đó còn có. Theo đám người quan sát, đám người giật mình phát hiện, tế đàn ngũ sắc lại có hơn 10. Hẳn là thời đại thượng cổ, thật sự có đế hoàng đều tại đây phong thiện, một Diệp Phàm nói nhỏ. Có lẽ, thật sự có như vậy một đoạn không thể tưởng tượng nổi bị lãng quên tuyết nguyệt, phủ đùi tại trong lịch sử, không muốn người biết. Lưu Vân hồi đáp, sắc mặt tựa hồ có vẻ hơi cao thâm mặt chắc. Đám người phát hiện một cái cực lớn tế đàn, đám người thần sắc kinh ngạc, tế đàn kia trước đó tiếp nhận vô cùng kinh khủng trọng lượng, thế mà bình yên vô sự, không có một chút phá toái vết tích, không biết là làm bằng vật liệu gì tạo dựng mà thành. Đi nhanh lên đi, nơi này quá quỷ dị, khả năng có nguy hiểm không biết. Có người mở miệng, muốn rời khỏi nguy hiểm không biết. Thật đi được sao? Lưu Vân tâm bên dưới thầm nghĩ. Quả nhiên, mọi người ở đây muốn rời khỏi thời khắc, cái kia đàn đá năm màu bắt đầu chấn động, ngọc hoàng đính lay động, một trận trời đất quay cuồng đằng sau, đám người bị chấn động rất xuống dưới, rơi xuống tại thạch đàn phía trên, đem một chút ngọc thạch cùng cổ thư đều đụng ngã. Đám người kinh hô, nhưng là không cách nào thay đổi gì, bọn hắn cảm giác giống như là bị một nguồn lực lượng không hiểu bao phủ, không thể động đậy, không gì sánh được tuyệt vọng. Ầm. Quan tài đồng một chấn động, nắp quan tài phía trên vết nứt không ngừng bị lớn, đám người cảm giác trở nên hoảng hốt, bọn hắn bị hấp thu đến trong quan tài. Cứu mạng a, ta không muốn chết, một trời ạ. Thả ta ra ngoài, ta vỡ ra. Đây là nơi quái quỷ gì? Một phanh. Chín bộ rủ xuống ở trên vách núi sắc rồng khổng lồ đang chấn động, cùng lúc đó, quan tài đồng trao cổ nắp quan tài phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó triệt để trở lại vị trí cũ khép kín. Ngay sau đó, chín đầu giống như dãy núi long thi đằng không mà lên, lôi kéo chiếc kia quan tài lớn bằng đồng trao chậm rãi chui vào thái cực bát quái đồ xây dựng ra hắc ám mà thông đạo thần bí bên trong. Ngay cả tòa Thái Sơn đều một trận kịch liệt lay động, phản phất thiên không phải sụp xuống rồi bình thường, ngọc hoàng đính có ngút trời ngũ sắc thần quang quán thông thiên địa. Ánh tà dương như màu biến mất sát na, đỉnh núi Thái Sơn cũng trong nháy mắt mở đi, to lớn thái cực bát quái đồ triệt để khép kín, từ từ biến mất. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, cái này to lớn quan tài thế mà tự động khép kín, giống như là đem bọn hắn đều giam ở bên trong, cái này không khỏi để bọn hắn đấy lòng dâng lên một cố vẻ tuyệt vọng. Hắc ám bên trong quan tài đồng thao cổ, tràn ngập một cố lạnh lẽo âm trầm, nữ sinh bất lực khóc nước nở liên tiếp. Trong các nàng tâm tràn đầy bất lực cùng sợ hãi, nhưng lại không dám khóc lớn tiếng hô, tất cả đều kiềm chế tâm tình của mình cùng thanh âm, nhỏ giọng nghẹn ngào. Làm sao bây giờ, ai có thể cứu chúng ta? Chúng ta bây giờ thật tại bên trong quan tài đồng sao? Vì sao lại sẽ thành dạng này, có biện pháp nào có thể ra ngoài? Người sống sót bên trong không ngừng có người dùng điện thoại quay số điện thoại, nhưng lại căn bản đánh không thông, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, đây càng thêm khiến người sợ hãi. Mà Lưu Vân giờ phút này lại núp ở trong góc, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Quan tài này là một chuyến đoàn tàu, là một kiện pháo đài chiến tranh, càng là ẩn chứa một thế kỷ hy vọng. Hắn đang suy nghĩ ở trong đó có cái gì hắn có thể lấy được cơ duyên. Nếu như có thể đi vào cái kia phương tiểu tiên giới bên trong tu luyện, chỉ sợ hắn rất nhanh liền có thể quét ngang che trời thế giới. Vận chuyển khí công cảm ứng một phen, hắn lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, không có thần bí niệm kinh âm thanh, không để cho nhân chứng đạo thành đế hợp đạo hoa, càng không có chất chứa hy vọng tiểu tiên giới. Xem ra hay là ta quá yếu, cho dù cơ duyên bày ở trước mắt, ta lại không cách nào đạt được, thậm chí đều không thể nhìn thấy. Lưu Vân tâm bên trong có chút kẻ nhạt không thú vị, loại này mong muốn mà không thể thành tư vị thật sự là để hắn quá khó tiếp thu rồi. Người là ai? Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô đánh thức trong trầm tư Lưu Vân, chính là Diệp Phàm tiếng giống to. Quỷ, địa phương quỷ quái. Diệp Tử Nễ chạy bên kia đi làm cái gì? Một cái hơi có chút hư nhược thanh âm là như vậy đột ngột, có thể cảm giác được cái bóng đen này phi thường mỏi mệt, hắn lung lay thân thể muốn đứng lên đi hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe được thanh âm này cũng liền bận bịu quay đầu. Ngươi là? Bàng Bác. Nhưng không có khả năng a, Bàng Bác căn bản không đến tham gia tụ hội. Trong hắc ám màn hình điện thoại di động quang mang sáng lên, một cái thân ảnh quen thuộc nắm điện thoại di động xuất hiện ở phía trước, mày rậm mắt to, thân thể cứng trắng. Bàng Bác là Diệp Phàm đại học lúc bằng hữu tốt nhất, bởi vì một ít chuyện riêng không thể tới tham gia tụ hội, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện, mặc cho ai đều có nghi ngờ trong lòng. Các ngươi cũng đừng ầm ĩ, hắn là thật người, không phải thứ quỷ gì, ta nhìn tận mắt hắn chạy mau sông lên Ngọc Hoàng Đỉnh, một đường đuổi theo chúng ta lên tới đâu. Lưu Vân mở miệng nhắc nhở, đang khi nói chuyện đem Lâm Giai cùng Lý Tiểu Mạn kéo đến phía sau hắn. Bất luận như thế nào, hai nữ này đều xem như nữ nhân của hắn, vẫn là phải nhiều hơn chiếu cố. Tại mọi người ngây người một lúc công phu, Lưu Vân lại đang cái này không đủ 4 mét trên quan tài gõ gõ đập đập đứng lên. Cái quan tài đồng này phong cách cổ xưa mà ảm đạm, khắc ấn có cổ đồ, bao trùm lấy đồng xanh, tuyên khắc đầy sương gió của tháng năm, làm cho lòng người có hàn ý, nhìn mà phát khiếp. Mượn nhờ điện thoại di động qua mang, đám người nhao nhao lấy lại tinh thần, bắt đầu quan sát trong quan tài, đồng quan vách quan tài phía trên có không ít thời kỳ viễn cổ hình khắc đồng, thâm thúy tinh không đồ dày đặc, mà lại có tiên dân viễn cổ hình chẳng khác, còn có hữu hình thái khác nhau hung thú, thậm chí còn có một ít hư hư thực thực mang theo nước mắt thần chi. Vâng. Không biết qua bao lâu, đám người tựa hồ cảm giác được quan tài đồng phát sinh một trận rung động, giống như là rơi xuống, đánh tới cái gì vật thể phía trên. Đen kịt trong quan tài đồng, những cái kia hình chạm khắc bằng đồng trao phát ra điểm điểm hào quang nhỏ yếu, trong nháy mắt triệt tiêu một cỗ không cách nào tưởng tượng lực trùng kích, khiến cho đám người có thể bình ổn rơi xuống đất. Đây là chạm đất sao? Chúng ta được cứu rồi. Đám người lại hỉ, Có mấy người thậm chí bắt đầu thúc thiết, bởi vì nhìn thấy nắp quan tài mở ra, sáng ngời từ bên ngoài lộ ra đến, để bọn hắn thấy được hy vọng. Đám người nhao nhao rời đi trong quan tài bộ, lộn nhào thoát đi ra. Nhưng là cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ sợ ngây người, nguyên bản nguy nga bao la hùng vĩ Thái Sơn biến mất. Đại địa như là xích huyết bình thường, lờ mờ thâm trầm, nham thạch to lớn như là mộ bia một dạng san sát, lộ ra vô cùng quỷ dị. Liếc nhìn lại, bốn phía không có một chút sinh mệnh dấu hiệu, có chỉ là sâu thẳm cùng tĩnh mịch. Chương 6. Huỳnh hoặc cổ tinh trong thiên địa này tia sáng ảm đạm, một mảnh ảm đạm, giống như là âm u đầy tử khí hoàng hôn lượn lờ lấy hắc vụ nhàn nhạt. Đám người ngây ra như phỗng, nơi này tuyệt không có khả năng là đỉnh núi Thái Sơn. Mênh mông bát ngát màu nâu đỏ đại địa, sâu thẳm mà tĩnh mịch, không có một chút sinh mệnh dấu hiệu, căn bản không phải bọn hắn biết được bất kỳ chỗ nào. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, hoàn toàn là một mảnh lạ lẫm mà chỗ thần bí. Đây là chỗ nào? Chúng ta rời đi Thái Sơn sao? Người nói chuyện thanh âm đều đang phát run. Người cứu viện đem chúng ta ngăn cách bởi một mảnh khu không người, là sợ chín bộ long thi gặp nguy hiểm sao? Nói những lời này tên kia đồng học chính mình cũng khó mà thuyết phục chính mình. Tất cả mọi người dâng lên một cố dự cảm không tốt, hình như có cực kỳ không ổn sự tình phát sinh ở trên người của bọn hắn. Tại thời khắc này, rất nhiều người đồng thời lấy tay cơ hướng ra phía ngoài quay số điện thoại, nhưng là căn bản không có khả năng đạt thông, không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Nơi này không phải Thái Sơn, chúng ta ở nơi nào? Rất nhiều người đều lộ ra thần sắc kinh hoàng, không có thoát khốn sau vui sướng, chỉ có sợ hãi mà thôi. Từ bị nhốt trong quan tài đồng đến một lần nữa đi ra, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, nhưng là nhìn thấy trước mắt cảnh tượng lại triệt để hoàn toàn biến dạng, khí thế hùng hồn nguy nga, có thể nhìn xuống vạn sơn Thái Sơn không thấy, phía trước là địa thế chập trùng nhẹ nhàng, bao trùm đá sỏi vô ngần hoa mạc. Chỉ có Lưu Vân biết, nơi này chính là một chỗ tuyệt địa. Nơi này không chỉ có thích giả Mani phong ấn 18 tầng địa ngục, ma hải trong mắt càng là ẩn giấu đi không chết thiên hoàng vị này trong thuế biến thiên hoàng. Bất quá Lưu Vân biết chuyến này cơ bản không có cái gì lớn phong hiểm, hắn tới đây đều chỉ là vì trên sao hỏa chuẩn đế cấm khí, đi đến con đường tu hành, không có hộ thân pháp bảo lại thế nào đi được thông. Làm sao bây giờ, chúng ta không tại Thái Sơn? Lý Tiểu Mạn ôm Lưu Vân một đầu cánh tay, dung nhan xinh đẹp có chút tái nhợt, hỏi lòng của mọi người âm thanh. Diệp Phàm cũng không có nói thêm cái gì, hắn không cách nào can thiệp người khác lựa chọn. Chúng ta có thể thăm dò một chút mảnh khu vực này, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Lưu Vân ngưng nhìn qua phương xa đoàn kia yếu ớt bừng sáng, trấn định tự nhiên trả lời. Nơi đó là quang minh, có lẽ chúng ta có thể đi nhìn xem nơi này chân tướng. Diệp Phàm cũng tại nhìn thấy đoàn kia như ẩn như hiện quang mang, lập tức mở miệng đề nghị. Không bao lâu, không ít người thuận Lưu Vân ánh mắt, nhìn về phương xa, yếu ớt ánh sáng giống như là đom đóm đang nhấp nháy, xuyên thấu không gian mờ tối, ánh vào đám người tầm mắt. Điểm này nguồn sáng mặc dù cũng không sáng tỏ, nhưng lại giống như là đốt lên đám người hy vọng, không thiếu nữ đồng học phát ra tiếng hoan hô. Phía trước có yếu ớt ánh sáng, mặc dù y nguyên tràn ngập không biết, nhưng là tất cả mọi người muốn tiến lên. Có lẽ, đây là nhân loại thiên tính, e ngại hắc ám, hướng tới quang minh. Tuyệt đối không nên để cho chúng ta thất vọng. Hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Ta nghĩ chúng ta hay là tập thể đi thăm dò phía trước đoàn ánh sáng này đi. Ta cũng cảm thấy mọi người hẳn là cùng một chỗ hành động. Không ít người đều như vậy đề nghị, rất hiển nhiên là trong lòng sợ hãi, cơ hồ không người nào nguyện ý lại tiếp tục dừng lại nơi đây. Cuối cùng, tất cả mọi người nhất trí đồng ý, tập thể tiến lên đi thăm dò nguồn sáng kia. Vùng đại địa này tất cả đều là do màu nâu đỏ thổ nhưỡng cùng cát sỏi tạo thành, chống chân mênh mông, nham thạch to lớn chỉ là lẻ tẻ tô điểm lấy. Khi đi qua một tảng đá lớn, Bang Bắc kinh ngạc phát ra âm thanh, nói trên tảng đá lớn này có chữ viết. Vây quanh khối cự thạch này mà hướng nguồn sáng bên kia, có thể thấy rõ ràng hai cái to lớn chữ cổ khắc vào trên đá, mỗi cái chữ cổ đều chừng cao 5-6 mét, móc sắt ngân hoa, cứng cáp hữu lực, đại khí bằng bạc, giống như là hai đầu nộ long xoay quanh mà thành. So hiện nay kiểu chữ phức tạp rất nhiều, hẳn là trước đây thật lâu cổ đại khắc xuống, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Đám người tụ tập tại trước vách đá, ngắm nhìn hai cái cứng cáp chữ cổ, rất nhiều người đều nhíu mày, khó mà nhận ra ý tứ. Cái này tựa hồ là trung đỉnh văn, chữ thứ nhất là hẳn là hình. Chu Nghị nhận ra chữ thứ nhất, hắn nhíu mày, lẩm bẩm, chúng ta đến cùng đi tới một nơi như thế nào đúng là trung đỉnh văn, hai chữ này là mệnh hoặc. Diệp Phàm nhận ra hai chữ này sau thuận miệng nói ra, hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng hai chữ đại biểu ý nghĩa lại quả thực để trong lòng hắn chấn động không gì sánh được. Mệnh hoặc, thế nào lại là mệnh hoặc? Hắn đơn giản không thể tin được đây hết thảy, không khỏi nhìn về phía bầu trời. Nhưng là bây giờ mặc dù rất tối tăm, nhưng tinh thần còn chưa có xuất hiện mấy quả. Mê hoặc, có ý tứ gì? Mê hoặc là một chỗ sao? Không ít người đều không hiểu, không rõ hai chữ này hàm nghĩa. Chu Nghị nghe được mê hoặc hai chữ sau, cũng như Diệp Phàm bình thường chấn động trong lòng, sắc mặt hơi trắng bệnh, nói lấp lánh ánh lửa, cách loạn ly nghi ngờ. Chúng ta thật không có cách nào trở về. Có ý tứ gì? Đây là nơi nào? Đám người kinh nghi bất định. Vương Tử Văn đang nghe mê hoặc hai chữ lúc, cũng minh bạch nó đại biểu hàm nghĩa, vì mọi người giải thích nói, nơi này chỉ sợ đã không phải là địa cầu, lấp lánh như lửa. Cổ xương mê hoặc là dấu hiệu không may, tại cổ đại đem hỏa tinh xương là mê hoặc. Vào vô số năm trước đây, cổ nhân liền sớm đã chú ý tới hỏa tinh hiện lên màu đỏ, độ sáng thường xuyên biến hóa, lấp lánh giống lửa, mà lại ở trên bầu trời bất động, có khi từ tây sang đông, có khi lại từ đông sang tây, tình huống rất phức tạp, làm cho người mê hoặc, lấp lánh ánh lửa, cách loạn ly nghi ngờ tại cổ đại xương là mê hoặc. Lâm Giai dáng người thon dài, xinh đẹp yêu kiều, giờ phút này xinh đẹp gương mặt hơi trắng bệnh, Đan Phượng nhãn liếc về phía đám người, nói hiện tại, chúng ta chỉ có thấy được mặt này khắc đá mà thôi. Còn không thể thật sự xác định là có hay không tại mê hoặc tinh bên trên. Thế nhưng là, nghe nói ở Khô Hanh Hỏa Tinh mặt ngoài khắp nơi đều có màu đỏ thổ nhưỡng cùng cát sỏi, chúng ta nhìn thấy trước mắt cảnh tượng không phải là như vậy sao? Có vị nữ đồng học mang theo tiếng khóc nức nở. Đã đi tới dạng này một nơi, chúng ta còn có lựa chọn sao? Không bằng giữ vững tinh thần, tìm kiếm ra một con đường sống đến. Lưu Vân hợp thời khích lệ nói. Mà ở trong quá trình này Diệp Phàm, Bàng Bác mấy người từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, bọn hắn vững tin đã không tại địa cầu, còn có so cái này sự tình càng xui xẻo hơn sao? Sau đó vô luận phát sinh cái gì, bất quá cũng như vậy thôi. Dưới bầu trời đêm, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến từng tia ý lạnh. Đám người đi tiếp vài trăm mét, khoảng cách nguồn sáng càng ngày càng gần. Mà vừa lúc này có người kêu lên sợ hãi, phát hiện một mảnh đổ sụp công trình kiến trúc, cái này tựa hồ là một tòa cổ lão đình đài, dưới sự bào mòn của năm tháng sụp đổ. A, một tên nữ đồng học đột nhiên rít gào lên âm thanh, tại dưới bầu trời đêm truyền đặc biệt xa xăm. Thế nào? Đám người biến sắc, vội vàng hỏi thăm. Xương đầu, một cái đầu lâu người, tên điên nữ đồng học hoa dung thất sắc, thân thể run rẩy không ngừng, run rẩy lui lại. Một viên xương đầu mà thôi, tiếp tục đi thôi. Lưu Vân phủi một chút liền không còn quan tâm. Chương 7. Lục Tự Chân Ngôn trên xương đầu có một cái phi thường quy tắc lỗ tròn, có thể có to bằng ngón tay, giống như là bị lợi khí xuyên thủng, lỗ thủng chung quanh phi thường bừng bước. Rõ ràng là bị thần cá sấu Tử Tôn đánh giết ở chỗ này. Khi đi đến phụ cận lúc, tất cả mọi người ngây dại. Đây là một mảnh to lớn phế tích, chiếm diện tích rất rộng, cái kia kiên cố nền tảng toàn bộ là do cự thạch đắp lên mà thành, có thể tưởng tượng năm đó vùng cung điện này hùng vĩ cùng to lớn. Mà nguồn sáng kia ngay tại mảnh phế tích này cuối cùng, tại một đạo đoạn tường phía sau. Vậy rốt cuộc là cái gì? Nguồn sáng tại cổ lão phế tích cuối cùng lưu truyền, làm cho vách nát tường siêu lộ ra càng phát thê thê hoang vu, tự nhiên khiến người ta cảm thấy không gì sánh được thần bí. Một đoàn người cẩn thận vòng qua cái kia đạo to lớn đoạn tường, đi vào phế tích cuối cùng, lập tức cảm giác được một cỗ để cho người ta toàn thân thư thái khí tức nhào tới trước mặt, hình như có một vệt thần quang xẹt qua hư không, ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Mọi người đã triệt để đi ra phế tích, xuất hiện tại cái kia đoạn tường hậu phương, thật sự rõ ràng thấy rõ phía trước nguồn sáng. Ngay tại phía trước xa 50 mét chỗ, một gian miếu cổ lặng lặng tọa lạc ở nơi đó, thanh đăng cổ Phật, một chút ánh đèn như đầu. Miếu cổ trước, một gốc bồ đề cổ thụ cứng cắp như rồng có sừng, toàn thân khô cạn, chỉ có cách mặt đất chỗ 2 mét lẻ tẻ tô điểm lấy 5-6 phiến lá xanh, mỗi phiến đều óng ánh sáng long lanh, lục quang nhấp nháy, giống như phỉ thúy thần ngọc. Bồ đề cổ thụ, một kiện ngộ đạo chí bảo. Đáng tiếc đối với ta mà nói không cách nào trực tiếp tăng lên lực lượng, ngược lại là bên trong Phật bảo còn có chút ít tác dụng. Lưu Vân đi tại phía trước nhất, nhìn xem trước mặt bồ đề thụ, rơi vào trầm tư. Hắn tu hành thần tượng trấn mục kinh. Liên tiên kỳ mà nói là một môn ăn tài nguyên công pháp, cũng không phải là một môn rất an tư chất công pháp. Đưa mắt nhìn lại, một khối bảng hiệu hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hoang bại miếu cổ có một khối vết dị pha tạp biển đồng, phía trên khắc lấy bốn chữ cổ, như long xà quay quanh, thiện ý vô tận. Chính là trong truyền thuyết Đại Lôi Âm Tự. Đại Lôi Âm Tự. Trong truyền thuyết Đại Lôi Âm Tự là Phật đà chỗ ở, là Phật giáo vô thượng thánh địa. Một loạt biến cố, cuối cùng đưa đến nơi đầy xuống dốc. Lưu Vân ánh mắt trong vắt, tựa hồ đối với bảng hiệu có chỗ ý nghĩ. Bảng hiệu ẩn chứa Phật môn rất nhiều tín ngưỡng lực, đối với hắn mà nói là một loại cao cấp tu hành tài nguyên. Chỉ là trước mắt còn chưa thích hợp gỡ xuống, nếu không sẽ sớm thả ra rất nhiều cá sấu con cá sấu tôn, cấp thánh nhân thần cá sấu cũng sẽ thoát khốn mà ra. Lưu Vân dẫn đầu đi vào Phật điện bên trong, một tôn dạng nước thanh đồng Phật tượng bị hắn thu nhập thần nữ trong lò. Một tôn này tiểu Phật giống, lấy thanh đồng đúc thành, bất quá năm đấm cao, trên mặt đau khổ chi sắc, sinh động như thật, nhìn xem rất cổ xưa, giống như là muốn gì xét bình thường. Hắn nhớ kỹ đây là một kiện chuẩn đế cấm khí, trên đó lưu chuyển lên ảm đạm ánh sáng, uy năng thập phần cường đại. Không cần người sử dụng mạnh bao nhiêu tu vi, liền có thể bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực, có thể coi như một tấm bảo mệnh át chủ bài. Lập tức, một bên ánh sáng lưu chuyển bình ngọc cũng bị hắn cầm trong tay. Đây là một kiện không gian pháp bảo, thích hợp nhất làm hắn tại ngoài sáng chữa vận khí cụ. Về phần chung quanh những cái kia tàn phá Phật khí, Lưu Vân cũng không thu lấy. Một chút đồng học còn cần những này uy lực bất phàm Phật khí hộ thân, nếu không không có mấy người có thể trốn qua thần cá xấu sát phạt. Tùy theo, đám người lần lượt xông vào, giống như cá giết sang sông, đem trong đại điện rất nhiều Phật bảo thu nhập ở trong tay. Tại Lưu Vân nhìn soi mói, Diệp Phàm hay là thu hoạch viên kia cùng hắn mệnh trùng chú định hạt bồ đề. Những người khác cũng đều riêng phần mình có không ít thu hoạch, như là ngẩng lên thước, bẹp bồ đoàn, gõ nát mõ, dì xét dao cạo, vỡ ra thùng gỗ, rách dưới cả sa, đổ đầy thùng công đức, quang mang lưu chuyển lưu hương, phát ra Phật vận trung đồng, ấn có Phật tượng chống ra cá, thừa một nửa ngọc như ý. Chờ chút nơi đây đã không có Phật bảo, chúng ta hay là nắm chặt rời đi đi. Ta nội tâm loáng thoáng có loại cảm giác bất an, mắt thấy đám người đều có được. Lưu Vân liền muốn rời đi chỗ này giam giữ đại ma địa phương. Đám người nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối với cái này rất là tán thành. Đi ra Phật điện, Lưu Vân tiện tay lấy xuống khối kia khắc ấn có Đại Lôi Âm Tự bảng hiệu. Bảng hiệu từng bước thu nhỏ, vậy mà hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Lưu Vân ngọc trong tay lọ sạch bên trong. Ông trời của ta, chẳng lẽ lại đây là trong truyền thuyết pháp bảo chứa đồ? Có thể tu di nạp giới tử bình ngọc, hắn đây là đạt được tiên gia pháp bảo sao? Không biết trong tay chúng ta Phật bảo có cái gì uy lực. Tiếng nghị luận liên tiếp, đám người vừa đi vừa nhìn, nhao nhao lộ ra thần sắc hâm mộ. Vừa mới rời đi miếu thờ, cả tòa miếu cổ liền bắt đầu lay động, bên trong tôn kia thạch Phật lại đột nhiên giãn nứt, phát ra răng rắc tiếng vang. Sau đó, Phật gia Lục Tự Chân Ngôn vang lên, ông, thôi, đâu, bá, mèo, hồng hùng vĩ Phật âm vang vọng thiên vũ, chấn động thương cung, thiên địa lục hợp đều là đang rung động. Từ bi, trang nghiêm, tuyệt diệu, huyền ảo thiền âm không gì sánh được to lớn, gột sạch dơ bẩn, rửa sạch phàm trần, miếu cổ chung quanh đều tắm rửa tại một mảnh thần thánh tường hòa quang mang bên trong. Cùng một thời gian, mọi người tại trong Phật điện tìm được tất cả đồ vật, vô luận là hoàn hảo hay là tổn hại, tất cả đều phát ra ánh sáng lưu hòa, lập loè quang mang chiếu rọi, để mỗi người đều kinh hãi không thôi. Phật môn lục tự chân ngôn sao? Ngược lại là còn có một phen nhân quả, ngày sau có thể lên Phật môn giải quyết. Giờ khắc này, lục tự chân ngôn như thật lớn thiên âm, trực tiếp lạc ấn vào Lưu Vân trong óc. Lục tự chân ngôn chính là chân chính Phật môn bí thuật, mỗi một chữ đều đại biểu cho một môn cấp bậc thánh nhân trở lên pháp môn, coi là một môn coi như không tệ cơ duyên. Mọi người ở đây ngây người công phu. Mặt đất đỏ nâu bên trên liền đột nhiên truyền đến trận trận tiếng vang ầm ầm, chống trải đại địa đều bắt đầu lay động, giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại như là có nộ hải cuồng đảo đang cuộn trào mãnh liệt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, đầy trời trăng sao toàn bộ biến mất, vô tận màu nâu đỏ cắt đuổi triệt để bao trùm thiên cung, một trận quét sạch toàn bộ hỏa tinh đại phong bạo mở ra. Ta cái ngoan ngoãn, chuyện gì xảy ra? Địa long xoay người, hỏa tinh sẽ còn địa chấn sao? Bang bác giật nảy mình, hét to một câu. Đây là báo cát, trên sao hỏa siêu cấp đại phong bạo, chúng ta nhất định phải nhanh trở về, tại trong quan tài đồng tránh né, nếu không, một khi bị cuốn vào báo cát, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Phàm thanh âm trầm thấp, ngưng trọng nói. Nhanh tế đàn ngũ sắc nơi đó. Lưu Vân phát ra một tiếng lo lắng tiếng giống, ôm lấy Lý Tiểu Mạn cùng Lâm Giai liền chạy vội hướng ngoài ngàn mét không màu tế đàn, tốc độ vậy mà so phi nhân ở sẻn bùn nhanh hơn được nhiều. Cái quỷ gì, Lưu Vân làm sao mang theo hai người còn chạy nhanh như vậy? Tại mọi người trong ánh mắt kinh dị, Lưu Vân đã nhanh muốn đến tế đàn ngũ sắc chỗ. Mau cùng bên trên, lập tức tiến về tế đàn ngũ sắc. Diệp Phàm hét lớn một câu, một ngựa đi đầu thẳng đến hướng tế đàn ngũ sắc chỗ. Lúc này, tất cả mọi người minh bạch, nhanh chóng hướng tế đàn ngũ sắc nơi đó phóng đi. Chương 8. Thần tượng chấn thần ngạc dọc theo con đường này, không ngừng có người ngã vào trong vũng máu, hóa thành thi thể lạnh băng, vĩnh viễn ngủ say tại chỗ này đất cằn sỏi đá. Trên đường đi tất cả mọi người trầm mặc không nói gì, rốt cục đi vào tế đàn ngũ sắc trước. Trên tế đàn ngũ sắc cái kia chín bộ sắc rồng khổng lồ còn có chiếc kia quan tài đồng thau cổ lặng lặng nằm ở nơi nào, vẫn là như vậy rung động. Mà Lưu Vân ba người đã tại trong quan tài chờ đợi đã lâu. Ngao giống đột nhiên, trong gió lốc truyền đến một tiếng để cho người ta dùng mình tiếng vang, kinh thiên động địa, như sấm sét bao cát đều bị nó đè ép xuống dưới. Đại lôi âm tự phương hướng truyền đến một tiếng để cho người ta dùng mình tiếng giống, giống như là có một đầu viễn cổ hồng hoàng cự thú băng liệt đại địa, tránh thoát phong ấn mà ra, giống động sơn hà, dung chuyển trăng sao, để cho người ta có một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy. Nhưng là sau đó liền lại triệt để bình tĩnh. Cái kia kinh khủng tiếng gầm gừ bình tĩnh lại, tế đàn ngũ sắc bên ngoài chỉ còn lại có báo cắt ù ù tiếng vang. Đó là vật gì? Đám người tất cả đều không tự chủ được lùi lại, dù cho là Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng lui lại mấy bước. Đó là một cái tương tự cá sấu giống như sinh vật kỳ dị, từ trên mặt đất nào đó bộ thi thể bên trong chui ra, trên thân không chỉ có nhiễm lấy vết máu, còn có óc màu trắng, nhìn đến để cho người ta tê cả da đầu. Máu tươi cùng óc nhiễm tại nó vảy giáp màu đen bên trên, nhìn thấy mà giật mình, để rất nhiều trong lòng người đều cực kỳ không thoải mái, phát lên một cỗ lạnh lẽo ý sợ hãi. Ánh mắt của nó không gì sánh được các động, giống như là oán linh bình thường lạnh lùng liếc nhìn đám người, không giống như là nhìn ngang nhau tồn tại, giống như là đang đánh giá thức ăn của mình. Xoát xuyên thấu màn sáng tiếng vang truyền đến, mấy cái tương tự cá sấu xấu xí sinh vật tại tế đàn ngũ sắc bên ngoài thành công đâm rách lồng ánh sáng chui đi vào, tất cả đều bất quá dài 10 cm, cùng đầu thứ nhất không khác nhiều, ánh mắt của bọn nó giống như ác quỷ giống như rét lạnh, giống như là có thù không đợi trời chung, không gì sánh được oán hận nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Lúc này sàn sạt tiếng vang truyền đến, lồng ánh sáng bên ngoài lít nha lít nhít, trọn vẹn xuất hiện trên trăm đầu tương tự cá sấu hung vật. Ngao giống đột nhiên, một tiếng để cho người ta linh hồn run rẩy to lớn gào thét lần nữa từ đại lôi âm tự phương hướng truyền đến. Theo một tiếng này chấn động tâm hồn gào thét, phía ngoài báo cắt đều phảng phất trong nháy mắt dừng lại, bởi vì hôm nay ở giữa không còn gì khác thanh âm, chỉ có cái kia quần quần khuấy động thú giống. Đại địa không ngừng run run, tế đàn ngũ sắc đều lay động một hồi, gió lốc bên ngoài triệt để bị đè ép xuống dưới. Đám người hướng lồng ánh sáng bên ngoài nhìn lại, càng ngày càng nhiều sinh vật đáng sợ tụ tập mà đến, nhìn phương vị chính là tới từ đại lôi âm tự phương hướng, khắp nơi đều có đen nhánh lân giáp, lít nha lít nhít, khoảng chừng hàng ngàn hàng vạn đầu. Ngay đột nhiên, đám người cảm giác đại địa một trận mãnh liệt lay động, sau đó ngoài ngàn mét đột nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ thảm liệt khí tức, bên trên chống đỡ thương cùng, cho tới hoàng truyền, phồng lên giữa thiên địa. Mặc dù bên ngoài có bao cắt cách xa nhau, nhưng là đám người y nguyên nhìn thấy hai cái như đèn lồng đáng sợ đôi mắt, tại đại lôi âm tự di chỉ xuất hiện, xuyên thấu không gian hắc ám. Nơi đó giống như là núi lửa bộc phát bình thường, đá vụn bắn tung trời, không ít to như phòng ốc cự thạch, trùng điệp rơi xuống tại tế đàn ngũ sắc phụ cận, thanh thế kinh thiên động địa. Ngay đột nhiên, tế đàn ngũ sắc lay động một hồi, trên bầu trời xuất hiện năm loại màu sắc phù văn cổ lão, giống như là từng viên tinh thần đang nhấp nháy, thái cực bát quái đồ sắp hiện hiện, đây là mở ra tinh không cổ lộ dấu hiệu. Trên bầu trời thái cực bát quái đồ đã thành hình, có kim loại ngưng trầm cùng cảm nhận, giống như là bách luyện kim tinh rèn đúc mà thành. Ở xung quanh, không gian vật mèo, tia sáng lung lung, cùng cản, khôn, tuấn, đổi, cấn, chấn, cách, khảm đối ứng bát quái ký hiệu tuần tự phát ra quan mang, giống như là một tổ thần bí mà cổ lão mật mã đang nhấp nháy. Tám cái quẻ phù đã chớp động hàng trăm hàng ngàn lần, tiến hành phức tạp sắp xếp tổ hợp, nhưng là từ đầu đến cuối không thể đồng thời sáng lên, cuối cùng không ngờ từ từ ảm đạm xuống. To lớn thái cực bắt quái đồ đang rung động, có tan ra xu thế. Hay là để ta giúp ngươi một tay đi. Giờ khắc này Lưu Vân đứng dậy, đại lôi âm tự bảng hiệu dưới sự thôi thúc của hắn, phát ra ước vạn hào quang, mảng lớn cá sấu nhỏ bị hào quang xuyên thủng, thẳng giết máu tươi chảy ngang. Khối này to bằng cánh cửa bảng hiệu uy lực cường đại như thế, cũng không cần muốn nhỏ máu tế luyện, liền có thể điều khiển như cánh tay, làm cho Lưu Vân hơi kinh ngạc. Trên tế đàn máu tươi hóa thành điểm điểm huyết quang, xông phá màn sáng, hướng lên trong bầu trời lướt tới, hội tụ hướng cái kia đã không ổn định thái cực bát quái đồ, để sắp tan rã tinh không chi môn lần nữa lóe ra ánh sáng. Giờ phút này, đám người tất cả đều phát hiện tình huống này, lập tức lộ ra phân chấn chi sắc. Giết, chúng ta giết đến càng nhiều càng tốt, loại này thần ca xấu là cái thế đại yêu ma hậu đại, từ trên bản chất tới nói thể nội có chạy thần huyết, có ngưng tụ thần lực, trải qua tế đàn có thể chuyển hóa làm thái cực bát quái đồ cần có năng lượng thần bí. Không sai, cái này đàn đá năm màu vốn là tế đàn, trong quá khứ xa xôi ấy nhất định cân nhắc qua huyết tế loại tình huống này. Trên bầu trời thái cực bát quái đồ càng ngày càng rõ ràng cùng sáng chói, như kim loại rèn đúc mà thành, ánh sáng lấp lánh không ngừng, bát quái tám loại ký hiệu sáng tối chập chờn, dựa theo phức tạp chỉnh tự biến hóa vô số lần sau, sắp toàn bộ sáng lên, mở ra tinh không cổ lộ. Tại Lưu Vân toàn lực xuất thủ bên dưới, bất quá trong chốc lát, tế đàn ngũ sắc bắt đầu nhanh chóng bổ sung năng lượng. Ô ô, đột nhiên, một cỗ yêu phong phồng lên giữa thiên địa, như quỷ khóc thần gào bình thường, so với vừa nãy báo cắt muốn mãnh liệt rất nhiều lần, hình như có vạn đạo kinh lôi tại bổ thiên liệt. Tại cái kia ngập trời trong hắc vụ, một cái đại thủ màu đen dò xét xuống tới, hướng về tế đàn ngũ sắc chụp tới, hình dạng cùng nhân loại tay không khác nhau chút nào, chỉ bất quá nó quá lớn, quang thủ chỉ cũng đủ để dài 7-8 mét, đen bóng mà xâm nhiên, dọa đến không ít người vong hồn bay lên. Mà ở thời điểm này, trên bầu trời thái cực bát quái đồ rốt cục triệt để thành hình, đó là bị thần cá sấu máu tươi ẩn chứa thần lực bổ sung hoàn thành, tăng cái quái vị ký hiệu đồng thời lập lòe, phát ra hào quang chói mắt, tinh không chi môn tái hiện. Quanh một tiếng trầm muộn chấn động, thái cực bát quái đồ như môn hộ bình thường hoàn toàn mở rộng, lộ ra một cái thần bí mà đường hầm to lớn, cũng không biết nối tới phương nào, bên trong đen ngòm một mảnh. Cái kia thăm dò qua tới đại thủ bị một cỗ lực lượng thần bí đẩy hướng một bên, cùng lúc đó, chín bộ nguyên bản yên tĩnh bất động sắc rồng khổng lồ đột nhiên rung động. Quanh đối mặt cái thế ngạc tổ yêu khí, tất cả thần chi di vật giống như là bắt đầu cháy rừng rực, tách ra sáng chói quang hoa chói mắt, hội tụ vào một chỗ đem ngạc tổ bao phủ. Cùng lúc đó, thanh đồng cổ đăng, đại lôi âm tự biển động, bình bát, kim cương sử, chống ra các loại tất cả Phật khí ánh sáng vạn trượng, tất cả đều tự hành phóng lên tận trời, sau đó hướng về ngạc tổ trấn ép mà đi. Băng Hàn cùng Âm Hiểm Sâm cười lạnh băng lên, lạnh đến tận trong xương cốt người ta, cái thế ngạc tổ run nhẹ thân thể, lập tức ố quang bắn ra, ma diễm ngập trời. Tất cả Phật khí đều bị định trụ tại trước người hắn, lại bồ đoàn, thức các loại mấy món Phật khí tuần tự phát ra tiếng vỡ vụn, phớt một tiếng, bồ đoàn trước hết nhất vỡ nát, sau đó là thức các loại, liên tiếp có 4 kiện thần chi di vật hóa thành một mịn. Chương 9. Lần nữa xuất phát 4 kiện Phật khí hóa thành 4 đạo lóa mắt ánh sáng, toàn bộ tiêu tán tại trên tế đàn ngũ sắc, là tình không chi môn cung cấp cường đại năng lượng thần bí. Cùng lúc đó, một cỗ không hiểu mênh mông lực lượng lại cũng tùy theo chạy vào tinh không chi môn bên trong. Đây là Lưu Vân trong bóng tối thôi động tòa kia chuẩn đế binh khí, là tinh không chi môn bổ sung năng lượng. Chín bộ sắc rồng khổng lồ đều là rung động, mà đi sau ra tiếng vang ầm ầm, chậm rãi đằng không mà lên. Bình một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài đồng khép kín, chín bộ sắc rồng khổng lồ lôi kéo quan tài đồng chậm rãi đằng không mà lên, chui vào tinh không chi môn. Quan tài lớn bằng đồng treo bên trong đen kịt một màu, có nữ đồng học tại nước nở, cũng có nam đồng học đang thở dài, mặc dù trốn thoát, nhưng là con đường phía trước mênh mông, khó mà đoán trước. Mọi người không cần bị thương, lần này đi sao lại không phải một phen cơ duyên. Bởi vì cái gọi là đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín và dặm. Các vị lại cố mà quý trọng đi. Lưu Vân chủ động là còn lại mấy người đọc viên, trong quan tài tổng cộng mới 10 người, tổn thất so với nguyên tắc còn muốn thảm trọng. Ngươi nói cái gì? Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Ngươi là ai, làm sao lại biết loại chuyện này? Một loạt vấn đề bị đám người ném đi ra. Lần này đi tự nhiên là đạp vào con đường tu hành, thành tiên làm tổ chỉ ở hôm nay. Lưu Vân cũng không tức giận đám người chất vấn, tu hành xưa nay không là thái thượng vong tình, đến từ cùng một mảnh tinh không cố nhân, cũng là một loại khó được bó trông mong. Lưu Vân, như vậy nễ cũng là một vị người tu hành lạ. Lý Tiểu Mạn nữ nhân này tỉnh táo phân tích nói. Không sai, ta đã bước lên con đường tu hành. Bây giờ cưới Cửu Long Lạc Quan chính là vì có thể tiến thêm một bước. Lưu Vân ánh mắt nhìn thẳng Lý Tiểu Mạn, đến một bước này, đã không có ẩn tàng tất yếu. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không cứu những bạn học kia? Diệp Phàm đứng dậy chất vấn. Hắn là một cái có tinh thần trọng nghĩa tuổi trẻ tiểu tử, tự nhiên không thể gặp loại chuyện như vậy phát sinh. Hai cái này không phải sao? Lưu Vân sắc mặt cổ quái nhìn xem Diệp Phàm, trái lại nghi vấn hỏi. Diệp Phàm nhìn thoáng qua hai nữ, có chút lúng túng lui xuống. Hai nữ nhân này đều là hắn quen biết cũ, bây giờ lại nằm ở người khác trong ngực. Bên trong quan tài đồng, đen kịt một màu. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, trầm mặc không nói gì, yên tĩnh im lặng, chỉ có thể nghe được lẫn nhau hô hấp thanh âm. Liền ngay cả bảng bác lớn như thế tùy tiện người, đều không có ra lại nói. Con đường phía trước mênh mông, Cửu Long Lạc Quan phải đi nơi nào? Phải chăng tràn ngập nguy hiểm, ai cũng không biết. Những cái kia chết đi đồng học, cái kia khủng bố yêu ma dữ tợn, để đám người đời này kiếp này đều khó mà quên. Sau đó, sẽ còn gặp được như thế nào khó lường tình cảnh, sẽ có hay không có càng cường đại hơn tồn tại xuất hiện. Bọn hắn còn có thể hay không trở lại địa cầu? Trở lại bọn hắn thời đại. Một khi không thể quay về, bọn hắn còn có thể sống sót sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm tình nặng nề, trong lòng không chắc, cảm giác con đường này tràn ngập không biết, không cách nào dự đoán, tràn đầy nguy cơ. Lưu Vân không có để ý lòng của mọi người tình như gì. Đại lôi âm tự bảng hiệu vừa rồi đã bị hắn thu nhập ngọc tịnh bình bên trong, cũng không tổn hại tại trong cuộc chiến đấu này, còn có thể làm hắn bảo mệnh một kiện át chủ bài. Ngay tại Lưu Vân chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, trong ngực thích già Miu Ni Phật tượng đột nhiên phát ra rất nhỏ tiếng bù bù, một đoàn ánh sáng xám từ Phật tượng bên trong bay bắn mà ra, hóa thành một đạo tối tăm mở mịt thần cá sấu hư ảnh, dữ tợn không gì sánh được, hướng phía mi tâm của hắn tổ khiếu phóng đi. Đây là ngạc tổ một đạo thần thai, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, muốn khống chế Lưu Vân thức hải, cưỡng ép chiếm cứ thân thể của hắn. Nếu để cho nó thành công, Lưu Vân rất có thể bị đoạt xá, từ đây triệt để mất đi bản thân. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng như là nguyên tắc bên trong Lý Tiểu Mạn bình thường, liền ngay cả chính hắn đều không phân biệt được ý chí của mình là ai. Tới thật đúng lúc, Lưu Vân đã sớm biết đạo này ngạc tổ thần thai tồn tại, bất quá hắn hay là thu tòa kia Phật tượng, chính là vì hiện tại giờ khắc này. Lưu Vân bất động như núi, mặc cho ngạc tổ thần thai chui vào trong mi tâm của hắn, vẫn như cũ bất động thanh sắc. À, đây là cái gì? Một đạo thân người đầu voi tồn tại vĩ đại ánh vào ngạc tổ tầm mắt, khiến cho hắn phát ra khiếp sợ tiếng kêu. Đạo hư ảnh này cũng không to lớn, lại phảng phất có một loại chống lên thiên địa vĩ lực, để cho người ta không tự chủ được vì đó thân phục. Một đạo gợn sóng màu vàng hiện lên, ngạc tổ thần thai liền bị vỡ nát làm một cỗ tinh khiết linh hồn chi lực, tự dưỡng Lưu Vân thần hồn. Đây là hệ thống quán đỉnh thần tượng trấn ngục kình lưu lại một đạo phòng hộ biện pháp, cũng liền mang ý nghĩa bất luận kẻ nào đều không thể đối với hắn tiến hành siêu hồn, không cách nào đối với hắn tiến hành đoạt xá. Lý Tiểu Mạn cùng Lâm Gia Ý ỉa dựa vào bên cạnh hắn, lâm vào nặng nề trong giấc ngủ. Những người khác cũng đều mệt mỏi không chịu nổi, tinh thần mệt mỏi, tất cả đều hỗn loạn chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, cách đó không xa, Diệp Phàm Hoài bên trong hạt Bồ đề có chút phát nhiệt, phảng phất có một loại nào đó sinh mệnh khí tức chạy ra đến, làm hắn toàn thân ấm áp. Hắn không tự chủ được, đưa tay vuốt ve hướng chiếc quan tài trong quan tài kia, phía trên hiện đầy rỉ đồng xanh, điêu khắc không ít tiên dân viễn cổ cùng thần chi, phát ra một cỗ phong cách cổ xưa mà tang thương khí tức. Tại thời khắc này, hắn cảm giác trong ngực hạt Bồ đề giống như là cho hắn cưỡng ép mở ra một cánh cửa, để hắn nghe được một loại cực kỳ thanh âm đặc biệt. Lúc đầu loại thanh âm kia còn rất nhỏ, sau đó vậy mà càng ngày càng to lớn, Diệp Phàm Hoài bên trong hạt Bồ đề cũng càng ngày càng nóng bỏng. Bồ đề thụ, lại tên là trí tuệ cây, giác ngộ cây, tư duy cây, truyền thuyết Phật Đà chính là tại dưới một gốc Bồ đề thụ thành đạo. Diệp Phàm hạt Bồ đề có tự nhiên tạo ra Phật Đà hình, hoàn toàn do tự nhiên hoa văn giao hội mà sinh, hiển nhiên không phải bình thường. Trước mắt ngụm này phong cách cổ xưa mà thần bí quan tài đồng thao cổ, truyền ra thanh âm càng ngày càng hùng vĩ, giống như là đại đạo thiên âm, lại như là huyền diệu chí lý. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, Lưu Vân cũng chú ý tới nơi đây tình huống, đưa tay sờ lên quan tài đồng thao cổ, đáng tiếc nhưng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Lại là Diệp Phàm chuyên môn cơ duyên sao? Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, một lần nữa ngồi xuống. Lưu Vân, ngươi có thể hay không bảo vệ dưới chúng ta? Nhưng vào lúc này, trong đội ngũ còn lại hai gã nữ tử khác đứng dậy, nhìn có chút điềm đạm đáng yêu. Bảo hộ các ngươi, bây giờ không phải là rất an toàn sao? Lưu Vân hơi kinh ngạc mà hỏi. Lưu Vân, ý của chúng ta là cùng tại bên cạnh ngươi, cùng đi xong đoạn đường này. Một vị tiểu gia bích ngọc bộ dáng nữ tử rụt rè nói ra, hai ngọn núi lớn một dạng đầy đặn còn tận lực cứng lên, làm cho lòng người chỉ hướng về. Hai nữ tử này đều là bạn học của hắn, tại trong lớp không tính là xinh đẹp, càng cũng có mấy phần nhan sắc, đã từng hấp dẫn không thiếu nam đồng học cái mộ, còn cùng không ít người phát sinh quá hữu nghị luận bàn. Cái này khiến Lưu Vân không có bao nhiêu hứng thú, sắp bước vào con đường tu tiên, các loại tiên tử yêu nữ ma nữ nhiều vô số kể, hắn há lại sẽ vì mấy cái trà xanh mà không lưng. Chương 10. Hoang cổ cấm địa yên tâm đi, dọc theo con đường này nếu có nguy hiểm lời nói, ta sẽ ra tay. Lưu Vân lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt hai người. Truy tìm cường giả là nhân chi thường tình, bây giờ hắn mặc dù không tính là cái gì cường giả, nhưng là đặt ở đám người này trong mắt, đã là siêu nhân giống như tồn tại, muốn thu hoạch được hắn che chở cũng không phải là không thể nào hiểu được. Ông nhưng vào lúc này, một đạo kỳ dị thanh âm tại trong quan tài đồng vang lên, mặc dù mười phần yếu ớt, lại như là thần trung mộ cổ, rung chuyển lòng người. Đây là thanh âm gì? Đám người như là chim sợ cành cong, nhao nhao nhìn chung quanh, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Ông long long lại có càng nhiều thanh âm truyền đến, giống như là có vô tận ai điếu bình thường, làm lòng người tỉnh nặng nề, phảng phất có thứ gì ngay tại tiêu vong. Các ngươi nhìn, những cái kia Phật khí ngay tại phát sáng, có người hô lên, đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, liền thấy Lưu Vân, Diệp Phàm, Bàng Bác mấy người bên cạnh, bao quát trong bao bố tất cả Phật khí phía trên, tản mát ra từng đạo quang mang, như là đom đóm bình thường, mười phần chói mắt. Bọn chúng cũng không phải là đang khôi phục thần lực, mà là gần như khô kiệt trôi qua ánh sáng, tất cả thần huy lưu chuyển mà ra, toàn bộ hướng về bách quan tài phóng đi, chui vào cái kia cổ lão hình trạm khắc bằng đồng thau bên trong. Ngay sau đó, Phật khí bên trong thần lực triệt để hao hết, ảm đạm xuống. Đột nhiên, càng nhiều thanh âm truyền đến, giống như là có vô tận ai điếu thanh âm, đến hàng vạn mà tính người đều tại vì một người tang lễ mà triều bái cùng cầu nguyện. Trung tang vang lên, buồn bã cổ trận trận, phản phất một trận không thật lớn tang lễ hiện ra ở trước mắt mọi người, giữa thiên địa có vô tận biển người đều tại cực kỳ bi ai cùng cầu nguyện. Đúng lúc này, liên tiếp 9 tiếng cao vút long ngâm đột nhiên vang vọng thương khung, chấn động non sông, chuyển khắp đại địa, giống như là có một bức chân thực hình ảnh khắc ấn tiến lịch sử trong tinh không. Hấp thu rất nhiều Phật bảo lực lượng, trên bách quan tài tinh thần, giống như là muốn sống lại bình thường, mà những man thú kia cùng thần cầm hình chạm khắc cũng đều trở nên sinh động như thật, những này hoang cổ hình khắc đồng tràn đầy một cỗ lực lượng thần bí. Mau nhìn, vùng tinh không kia hình chạm khắc đang lóe lên cái này bảy ngôi sao hết sức sáng tỏ, tựa hồ là bắt đầu thất tinh. Mọi người thấy bức đồ họa này, lập tức có một loại không lời hưng phấn. Ầm ầm, quan tài lớn bằng đồng theo phát ra rung động dữ dội, tất cả mọi người cảm giác trời đất quay cuồng, đám người biết Cửu Long Lạc Quan rốt cục sắp đến điểm cuối giờ phút này, trên bách quan tài những cái kia hoang cổ hình khắc đồng tách ra thần huy, chống lên hoàn toàn mông lung màn ánh sáng, triệt tiêu một cỗ không cách nào tưởng tượng lực trùng kích, quan tài lớn rốt cục từ từ ổn định lại. Tại cuối cùng ầm vang một tiếng bị chấn động, quan tài đồng nắp quan tài chệch hướng vị trí, trung điệp trượt xuống hướng một bên, đồng quan ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Quang minh, ta thấy được quang minh. là quen thuộc thế giới quang minh. Quan tài lớn bằng đồng thau bên trong rất nhiều người nhịn không được kêu lớn lên, trước mắt không còn là mê hoặc cổ tinh bên trên lờ mờ cùng đầy dây vết sắc thê lương. Không khí mát mẻ đối diện Phật đến, thậm chí còn mang theo mùi đất cùng hoa cỏ mùi thơm ngát, tự nhiên khí tức toát lên ở trung quanh, bên ngoài là một cái tràn ngập sinh cơ bừng bừng quang minh thế giới. Tất cả mọi người đứng lên, nhanh chóng hướng về quan tài lớn bên ngoài phóng đi, nhìn thấy trước mắt một mảnh mỹ lệ cùng tú mỹ. Giờ phút này, bọn hắn đang đứng tại một tòa không cao không thấp trên đỉnh núi, có thể nhìn ra xa phía trước cảnh sắc. Nơi xa là liên miên chập trùng tú lệ ngọn núi, cây tốt xanh um. Đỉnh núi chỗ gần là hình thù kỳ quái nham thạch cùng cứng cáp của một, còn có cỡ thùng nước lao đẳng giống như là cầu lòng quay quanh, càng giống như hơn đệm cỏ xanh cùng hương thơm hoa dại, tràn ngập sức sống cùng sinh cơ. Cùng hỏa tinh lờ mờ cùng tĩnh mịch so sánh, nơi này không thể nghi ngờ là một vùng tịnh thổ an lành. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cục thoát khỏi hắc ám cùng cô quạng, đi tới dạng này một mảnh mỹ lệ thần thổ. Rốt cục không cần lại hết hồn cùng thụ sợ. Rất nhiều người đều đang hoan hô, có ít người thậm chí vui đến phát khóc, trải qua một loạt tử vong cùng gặp chắc trở, rốt cục đi tới một mảnh sinh động cùng tự nhiên thế giới. Đây chính là hoang cổ cấm địa a. Thần tuyên chín rượu bất tử dược, chờ lấy ta. Ta quật khởi chi lộ liền muốn bắt đầu từ đó. Lưu Vân lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Bình đột nhiên, đám người sau lưng quan tài lớn bằng đồng trao phát ra một tiếng kim loại rung, lập tức khiên động thần kinh của tất cả mọi người, đồng loạt quay đầu quan sát. Chín bộ xác rồng khổng lồ có hơn nửa phần thân thể treo ở dưới vách núi, đồng quan cũng khoảng cách vách núi không có bao xa. Giờ phút này chín bộ như trưởng thành bằng sắt thép giống như long thi ngay tại chậm rãi hướng dưới vách núi trượt, đồng quan cũng bị kéo theo lấy từ từ hướng về phía trước trượt. Ầm 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 chín đầu sắc rồng khổng lồ còn có chiếc kia quan tài đồng thau cổ cùng đỉnh núi hoạt động lúc phát ra tiếng ầm ầm vang, cuối cùng tăng thêm tốc độ rơi xuống dưới cái kia thẳng tắp với đá. Tất cả mọi người kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đỉnh núi một bên đúng là vách núi treo leo, nếu như nắp quan tài mở ra lúc bọn hắn không có lao nhanh ra, hậu quả khó mà lường được. Lưu Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây hết thảy đều là mang theo mục đích tính, đây là đám người còn không có bản sự phát hiện. Lý Tiểu Mạn cùng Lâm Giai đi sát đằng sau tại Lưu Vân bên người, được chứng kiến Lưu Vân trong tay siêu phàm lực lượng, các nàng đã không còn cự tuyệt đi theo Lưu Vân. Một khối đức gãy bia đá hấp dẫn mấy người lực chú ý, trải qua một phen thăm dò, cuối cùng biết nơi này chính là Hoang Cổ Cấm Địa. Hoang Cổ Cấm Địa. Đây là một chỗ tuyệt thế mà độc lập cấm khu, những người khác không biết, Lưu Vân lại là rất rõ ràng. Nơi đây ở một vị đại thành thánh thể, còn có một vị càng kinh khủng ngoan nhân nữ đế. Khả năng giờ này khắc này, hai vị kia đại lão ngay tại cách không quan sát mấy người bọn hắn cũng có nói. Dù sao Diệp Phàm một bọn người, đều là dựa vào nữ đế tiếp dẫn, mới xem như đi vào chỗ này bắt đầu nổi danh sinh mệnh cấm khu. Lộc Cộc không biết là ai bụng vang lên, không ít người đều cảm giác rất xấu hổ, người cũng nên ăn uống ngủ nghỉ, rất nhiều người xê dịch bước chân, tìm kiếm địa phương bí ẩn đi tiểu tiện. Tiếng tăm lừng lẫy hoang cổ cấm địa, như vậy trở thành đám người dã ngoại nhà vệ sinh. Cũng không biết trong cấm địa hai vị đại lao thấy được ra sao tâm tình. Bang Bác cùng Diệp Phàm hai người bắt đầu ở trên đỉnh núi đi dạo, muốn nhìn một chút có cái gì quả dại có thể ăn. Một mực chú ý đến Diệp Phàm Lưu Vân cũng theo sát phía sau đi theo. Hắn suy đoán hai người này chỉ sợ cũng muốn tìm tới thần tuyển cùng thần dược. Nơi đó có một cái hồ suối. Bang Bác đột nhiên có phát hiện. Ngay tại phía trước xa mấy chục mét chỗ, vài quặng cỡ thùng nước lao đẳng bao quanh một khối đất trống, nơi đó có một cái một mét vuông hồ suối, chảy cuồn cuộn, giống như là cam lộ thần tuyển bình thường. Tại hồ suối bên cạnh sinh trưởng mười mấy gốc cao hơn nửa mét cây nhỏ, phiến lá rộng thùng thình, xanh biếc biếc, tương tự bàn tay người, giống như mấy cái nhiều cánh tay tiểu nhân đứng ở nơi đó. Mỗi gốc cây nhỏ đỉnh đều treo một cái trái cây đỏ rực, tương tự anh đào, nhưng đều chừng trứng gà lớn nhỏ như vậy. Quả nhiên, theo Diệp Phàm hành động, chín rượu bất tử dược cũng xuất hiện tại Lưu Vân trong mắt. Chương 11. Hoang dã cầu sinh thấy cảnh này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác xuyên qua dây leo, bước nhanh tới, liền muốn ngắt lấy thần dược trái cây. Lưu Vân ba người cũng theo sát phía sau đi theo. Không có Diệp Phàm dẫn đầu hái trái cây, hắn thật đúng là không dám tùy ý động thủ. Quỷ mới biết sẽ có hay không có một cái bàn tay từ trên trời giáng xuống, đem hắn tại chỗ đánh thành bụi bay. Đây là ngoan nhân nữ đế trồng cựu rượu bất tử dược bị chia ra làm 9, phân biệt trồng ở 9 tòa trên thánh sơn, lấy thần tuyển thủy tầm bổ. Mặc dù đối với nàng mà nói cũng không tính cỡ nào quý giá, nhưng cũng không phải phàm nhân có thể tùy ý hái. Phải biết, vì những thứ này thần dược trái cây, không biết bao nhiêu đại năng giả mạnh mẽ xông tới hoang cổ cấm địa mà hóa thành cho tàn. Liên mấy ngàn năm trước, cực thịnh một thời một chỗ thánh địa, cũng bởi vì mạnh mẽ xông tới hoang cổ cấm địa mà thảm tao đằng liệt. Diệp Phàm lấy xuống một cái đỏ rực trái cây, nâng ở trong tay nhìn vô cùng mê người, bóng ánh trong suốt, giống như là ngọc thạch màu đỏ điều khắc thành. Lúc này Bàng Bắc cũng hái được một cái đỏ tươi trong suốt trái cây, nói: "Không được, loại này mùi trái cây quá mê người, ta nhịn không được, nếm trước nếm. Vẫn là ta tới trước đi." Hai người gần như đồng thời nhẹ nhàng cắn một cái, khi bóng ánh lóe sáng màu đỏ vỏ trái cây phá vỡ ngay mắt, lập tức khiến người ta cảm thấy một cỗ ngào ngạt ngát hương hương khí xông thẳng ngũ tạng lục phủ, tràn ngập tại quanh thân. Không nghi ngờ chút nào, hai người thuận lợi hái tới một cái thần dược trái cây. Thấy thế, Lưu Vân cũng đi theo. Không đi nữa, những thứ này thần quả liền bị hai người đều làm hại, hai người bọn họ cả người đều phải lui trở về hài đồng trạng thái. Diệp Hắc Bằng Bác, hai người thế mà khắp nơi ăn một mình. Một đạo nhạo báng âm thanh từ phía sau truyền đến, đánh thức ăn uống thả cửa bên trong hai người. Hắc hắc. Diệp Phàm có chút cười cười xấu hổ. Lưu Vân, Lâm Giai, Lý Tiểu Mạn, các ngươi đã tới, chúng ta tìm được một chút quả cùng nước suối, mau tới nếm thử. Bàng Bác thấy thế, lập tức bắt đầu gọi ba người đi qua. Lưu Vân cũng có chút kích động, Diệp Phàm Bàng Bác hai người không biết những thứ này trái cây cùng thần tuyển chân thực giá trị, thế nhưng là hắn cũng rất tin tưởng. Những thứ này đỏ rực trái cây là cựu rượu bất tử dược một bộ phận, có thể sinh từ người, mọc lại thịt từ xương, thẩm bổ nhục thân, cải thiện thể chất, quan trọng nhất là có thể tăng thêm phò nguyên, tuyệt đối là một thứ báu vật, so với hắn đã từng dùng qua âm dương vạn thọ đan cũng không kém bao nhiêu. Theo ba người đến, còn thừa 7 viên đỏ rực trái cây tất cả đều bị hái xuống. Cho một người hai quả. Lần này sẽ không phải nói hai ta ăn một mình đi. Diệp Phàm chủ động đưa ra 7 viên trái cây, Lưu Vân ba người riêng phần mình phân đến hai quả, Bàng Bắc cũng lần nữa phân đến một quả. 13 viên thần dược trái cây, một người hai quả, Diệp Phàm độc chiếm 3 viên. Đối với cái này Lưu Vân cũng không nói thêm cái gì, mấy người bọn hắn cũng là dính Diệp Phàm quang, nhân tình này về sau sớm muộn phải trả. Bàng Bắc dùng sức hít một hơi, cái mũi ngửi ngửi, có chút hương thơm, nhìn một chút cái kia chảy nhỏ giọt chảy hồ suối, nói, nơi này hồ suối hẳn là ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù, mới có thể vận dưỡng ra bất phàm như thế thần bí trái cây tới. Cũng không đợi hai người đáp lại, chính là nâng lên nước suối, lộc cộc uống từng ngụm lớn, đồng thời đem trong tay thần dược trái cây nuốt xuống. Cái này từ sinh mệnh truyền thủy hội tụ mà thành ao nước, chợt nhìn qua, sâu không quá một thước, nhưng Bàng Bác ghé vào trên mặt nước uống quá nửa ngày, mãi đến trong bụng chuyển đến chắc bụng cảm giác, ao nước thủy vị cũng chưa từng hạ xuống một chút. Bàng Bác nói không sai, đây là một loại linh tuyển, trường kỳ uống có thể từng bước cải thiện thể chất của con người, bổ sung nhân thể nguyên khí. Đến nỗi loại trái cây này, cũng là một loại linh quả, công hiệu càng cường đại hơn, đối với chúng ta tới nói, thật sự là một loại lớn lao tạo hóa. Đang khi nói chuyện, Lưu Vân cũng vận dụng Ngọc Tịnh Bình Thịnh Trang một bình thần tuyệt thủy. Quả là thế sao? Không gian pháp khí không cách nào tại hoang cổ cấm địa sử dụng. Lưu Vân hơi thử một lần, liền biết thật sự chỉ có thể trang một bình thần tuyệt thủy. Xem ra chỉ có thể ở đây uống cạn. Lưu Vân há miệng liền đem cả bình thần tuyệt nuốt xuống. Từng cỗ thấm ngọt chất lỏng theo họng xuống, chảy khắp toàn thân. Toàn thân trên dưới, mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng trở nên sống động. Một dòng nước nóng trong thân thể tàn phá bừa bãi, làm hắn cảm nhận được trước nay chưa có sảng khoái. Thần tuyệt liền có hiệu quả như thế, cái tia thần quả chẳng phải là hiệu quả tốt hơn? Lưu Vân nhìn chằm chằm hai cái đỏ rực trái cây, há miệng liền nuốt xuống. Một cỗ lực lượng vô danh xông vào Lưu Vân mỗi một cái tế bào, hắn cảm giác mình tựa như là ngâm mình ở thư thích nhất trong ôn tuyển, cả người đều có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Lưu Vân nhanh chóng vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh bắt đầu hấp thu cổ dược lực này. Thật lâu, Lưu Vân có chút thất vọng mở mắt. Thần dược trái cây đối với trúc cơ nắm giữ kỳ hiệu, nhưng lại không cách nào vì hắn cung cấp quá nhiều năng lượng, viên thứ hai cự tượng hạt nhỏ cũng không thức tỉnh. Bất quá cái này cũng bình thường, thần tượng trấn ngục kinh thức tỉnh mỗi một khóa hạt nhỏ đều phải so với phía trước một khóa càng thêm cường đại, cần có năng lượng tự nhiên cũng là tăng lên gấp bội. Thậm chí, càng về sau thức tỉnh một khóa hạt nhỏ, cần gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần năng lượng. Môn công pháp này mạnh thì có mạnh, thế nhưng là tại Già Thiên cái này cần tôi thế giới, bảo ta tu luyện như thế nào? Giờ khắc này, Lưu Vân lâm vào hạnh phúc trong phiền não, thì ra công pháp quá mạnh cũng là một loại phiền não. Diệp Phàm cũng uống mấy ngụm lớn, đồng thời nuốt một quả trái cây, chỉ cảm thấy cơ thể tràn đầy tinh lực. Đến nỗi một cái khắc mai, hẳn là hắn chuẩn bị lưu lại chờ hắn dùng. Mắt thấy mấy người nuốt thần truyền thần dược, cũng không xảy ra vấn đề gì, Lý Tiểu Mạn cùng Lâm Giai hai người liếc nhau, riêng phần mình nuốt trong tay hai cái thần dược trái cây. Đến lúc này, trận này thần dược chia cắt hành trình xem như triệt để kết thúc. Tại chỗ mỗi người đều nuốt hai cái thần dược trái cây, sẽ không bao giờ lại xuất hiện nguyên tắc bên trong như thế người già cảnh xuân tươi đẹp tình huống. Đến nỗi những người khác, vậy cũng chỉ có thể dựa vào hậu kỳ tu luyện tới tiến hành bù đắp. Trái cây tất cả mọi người ăn, cái này thần tuyển cũng là tốt đồ vật, các ngươi có cái gì khí cụ nhanh chóng nhiều trang trí. Đang khi nói chuyện, Lưu Vân lấy ra một ngụm dài 2 mét buồn tắm lớn, thịnh trang tràn đầy một buồn tắm lớn. Buồn tắm này là hắn tại khách sạn tạm thời thuận tới, vì chính là giờ này khắc này có thể thịnh trang càng nhiều linh tuyển. Người đây là đã sớm chuẩn bị a? Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người nhìn xem Lưu Vân tao thao tác, có chút trợn mắt hốt mồm. Bất quá bọn hắn động tác cũng không chậm, lấy ra mang theo người hai cái bình nước suối khoáng, phân biệt chứa tràn đầy hai đại bình, lại u cục thùng thùng uống tràn đầy một bụng, lúc này mới chưa thỏa mãn thu tay lại. Đi thôi, chúng ta trước tiên cùng đại bộ đội tụ hợp, lại rời đi cái này hoàng cổ cấm địa. Lưu Vân chào hỏi một tiếng, liền dẫn đầu hướng Đồng Quan Truy Lạc chi địa bước đi, còn thừa mấy người cũng theo sát phía sau. Thủy, nhanh cho ta, chết khát ta. Mắt thấy 5 người mang theo 2 bình nước khoáng trở về, còn thừa 5 người vội vàng tiến lên, từ trong tay Diệp Phàm Bàng Bác nhận lấy bình nước suối khoáng, bắt đầu uống quá. Về phần bọn hắn chính mình, kỳ thực đã sớm âm thầm lưu lại một bình, lấy ra 2 bình cái này nước linh tuyển, vốn chính là mang cho còn thừa mấy người. Lưu Luyến, cái này cho ngươi ăn, đói bụng lắm hả? Diệp Phàm mắt liếc đám người, đem một quả cuối cùng nóng ánh trong suốt màu đỏ quả kín đáo đưa cho Liêu Yiyi, dẫn tới còn thừa mấy người một hồi hâm mộ, bất quá không ai dám nói cái gì. Các vị, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Chờ đám người chỉnh đốn hoàn tất, Lưu Vân chính liêu chính thần sắc, đối với đám người đề nghị. Ta đồng ý. Hoang cổ cấm địa, ta cũng không dám ở chỗ này qua đêm. Đi nhanh lên. Nghỉ ngơi một hồi, đám người tiêu hao khí lực khôi phục một chút. Đối với cái này cả cái gì còn sống động vật cũng không có chỗ, không người dám tiếp tục dừng lại. Trên thực tế, ở đây vốn chính là người sống cấm khu. Nếu không phải Cửu Long Lạc Quan trấn trụ hoang cổ cấm địa sức mạnh của tháng 5, đám người chỉ sợ đã sớm hóa thành một đống bạch cốt. Dù vậy, hoang lực lượng cũng đã vận dụng ở trên người của bọn hắn, chỉ đợi thời cơ đến, liền sẽ phát tác. Chương 12. Đến từ thời gian chém giết, đám người đều mang tâm tư rời đi ở đây, hướng ra phía ngoài tìm kiếm, vượt qua một tòa lại một tòa núi lớn. Tà dương rơi xuống, bóng đêm chậm rãi buông xuống, thiên khung dâng lên một vòng ngân nguyệt, trong sáng ánh trăng chút xuống, quang hoa như mặt nước nhu hòa, cho tính mịch sơn lâm phụ thêm một tầng thần bí sa y, bóng đêm mông lung, gió lạnh gào thét, bóng cây lắc lư, khẽ đung đưa, giống như là từng cái quỷ ảnh, để cho trong lòng người có chút bất an. Bịch bịch đột nhiên, tiếng vang ầm ầm trong đêm tối truyền vang mà đến, giống như là quái vật khổng lồ đang đánh thép âm thanh, tiếng kim loại va chạm truyền ra thật xa, để cho sơn lâm đều khi theo chi run dậy. Âm thanh đinh thái nhức óc, đám người biến sắc, một cỗ ý lạnh xông lên đầu, lưng đều tại phát lạnh. Bịch. Rất nhiều người đều đã nghĩ đến cái kia quan tài đồng thau cổ, bởi vì cùng với kim sắt tiếng va đập bên trong, còn có thể nghe thấy dây sắt tại kịch liệt lắc lư lúc phát ra âm thanh. Lưu Vân nhìn chăm chú bực sâu vị trí, có thể thấy được nơi đó khói đen ngập trời, có một đạo bóng đen mơ hồ, toàn thân cột thô to dây sắt, hung uy như thế, giống như là tại gõ đồng quan. Lần này tất cả mọi người là liều mạng tầm thường gấp rút lên đường. Tại sao ta cảm giác cơ thể phát nhiệt? Một cái nữ đồng học có chút ngượng ngùng cùng bên cạnh một tên khác nữ đồng học nói như vậy. Ta cũng có cảm giác như vậy. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều phát hiện lẫn nhau dị thường, bộ da toàn thân đỏ đáng sợ, giống như là muốn nhỏ máu, mỗi người đều cảm giác nóng bỏng vô cùng, trong thân thể giống như là có một đạo liệt hỏa đang thiêu đốt. Đó căn bản không phải trời nóng được tạo thành, là cơ thể đã xuất hiện vấn đề, đám người càng ngày càng cảm thấy da thịt phỏng, giống như là bị đặt ở trong lò nướng nướng chín. Ta chịu không được, thật là khó chịu. Một cái nữ đồng học vô cùng thống khổ ngồi xổm dưới đất, kêu lên, đau quá à, huyết nhục giống như là muốn khô cạn đồng dạng, nàng không cách nào tự kiềm chế, nước mắt chảy dài, ngã trên mặt đất, không ngừng lật tới lật lui. Tiếp lấy tên thứ hai, tên thứ ba đồng học không thể chịu đựng được, toàn thân huyết hồng, có từng tia vết máu từ làn da chảy ra, ngã ngửa trên mặt đất, đau đớn lăn lộn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tại thời khắc này không có ai có thể đứng thẳng, cơ hồ toàn bộ đều ngã ngửa trên mặt đất, phát ra gào thống khổ, huyết nhục giống như là đang bị bóc xuống, toàn thân như dao cắt đồng dạng đau đớn. A, cuối cùng có người nhịn không được, la to, lan qua lan lại, trên mặt đất lưu lại từng đạo vết máu. Ta không muốn chết, có người hoảng sợ kêu to. Đây là một hồi đột nhiên tới ách nạn, không có ai biết vì sao lại phát sinh, căn bản không rõ ràng tự thân tình trạng, chỉ cảm thấy giống như là tại bị lăng trì, cơ thể đang từ từ bị tách rời. Để cho ta chết đi. Khó chịu chết dãy rủa, thút thít, lan lộn, kêu to, rất nhiều người gần như tuyệt vọng, lớn tiếng gào thét, kịch liệt đau nhức thần trí của bọn họ cũng dần dần mơ hồ. Cuối cùng, thân thể tất cả mọi người đều lượn lờ bên trên một tầng huyết khí, giống như là có ngọn lửa màu đỏ ngòm đang thiêu đốt. Kịch liệt dãy rủa, đau đớn giống to, mảnh này vùng núi không còn an bình nữa, đem phụ cận chim thú đều kinh hãi chạy tứ tán mà đi. Đây là một loại không phải người dày vò, giống như là thân ở trong luyện ngục, trải qua thế gian là nhất bi thảm cực hình. Cuối cùng, kịch liệt đau nhức làm cho tất cả mọi người đều ngất đi, không ai có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh. Mà Lưu Vân liền lặng lặng nhìn như vậy, lục thể của hắn vốn là cường đại, tinh thần càng là kiên nghị vô cùng, bởi vậy chịu được lấy loại này không phải người dày vò. Hắn biết đây là hoang lực lượng phát tác, tác dụng đang lúc mọi người trên thân, muốn gọt đi tuổi thọ của bọn hắn. Cũng không biết qua bao lâu, vùng núi mới dần dần yên tĩnh lại, đau đớn tiếng gầm biến mất. Sau 2 giờ, ngửa mặt lên trời nằm ở trong bụi cỏ dại Diệp Phàm người đầu tiên tỉnh lại, trên bầu trời một mảnh xanh thẳm, chung quanh chim hót trùng gọi. Hắn nhanh chóng ngồi dậy, đánh giá chung quanh phát sinh hết thảy. Đây là có chuyện gì? Diệp Phàm nhìn về phía cách đó không xa ngồi xếp bằng Lưu Vân nghi ngờ nói. Âm thanh đồng dạng đánh thức Bàng Bác. Chúng ta đều sống sót. Bàng Bác thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên, hắn tinh tế cảm ứng đến thân thể biến hóa, chỉ cảm thấy cơ thể trắng như lão nhưu, có không dùng hết khí lực. Lập tức, nuốt hai cái thần quả nữ tử cũng yếu ớt tỉnh lại. Bất quá bọn hắn những người này là chuyện gì xảy ra? Bàng Bác hét lớn. Theo Bàng Bác ánh mắt nhìn sang, mấy người kém chút hóa đá ở nơi đó, có từng trận sợ hết hồn hết vía cảm giác. Năm bộ thân thể ngổn ngang nằm một chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, trắng bóng một mảnh đầu người, từng cái làn da nhăn nheo, già nua vô cùng. Nhưng mà cái này một số người lại đều mặc quen thuộc người quần áo, nói bọn hắn có 70-80 tuổi đều không đủ, thực sự già yếu không còn hình dáng. Bọn hắn sẽ không phải là bạn học của chúng ta a? Lâm Giai có chút không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, cho dù ai thấy trường hợp như vậy đều phải sợ hãi trong lòng. Diệp Phàm nhìn xem năm cái tóc bạc hoa dâm lão nhân, rất lâu mà nói không ra lời, đây tuyệt đối là quen thuộc đồng học, nhưng lại toàn bộ đều biến thành cái dạng này, thực sự có chút dọa người. Bàng Bác cũng là trợn mắt hốt mồm, có chút nghĩ lại mà sợ cùng tim đập nhanh, nếu là hắn cũng biến thành cái dạng này, bây giờ ngay cả tâm tình muốn chết đều có. Hai người vội vàng đi qua, do xét tình huống của mọi người ở đây, còn tốt đều có hô hấp, hoàn toàn không phải lo lắng đến tính mạng. A Bàng Bác phát hiện trong bụi cỏ liều ý, nàng cũng không hề biến thành một cái mặt đầy nếp nhăn lao thái bà, ngược lại đã biến thành một cái 30-40 tuổi trung niên mỹ phụ, thân thể của nàng nở nang, sắc mặt hồng nhuận, tản ra một loại mị lực đặc biệt, tại trên người nàng có thể nhìn thấy thiếu phụ hết thể cả thủ. Từ ngực, Diệp Phàm có chút nóng mắt nuốt xuống một đoàn nước bọt. Cái này tư thế ngủ thật sự là quá mê người, để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại nào đó xúc động. Dứt khoát trong ngực Bồ Đề Tử tản mát ra một hồi thanh lương, để cho đầu óc của hắn khôi phục tỉnh táo. Nơi này còn là ở vào một mảnh không biết khu vực, sao có thể động ý niệm như vậy? Anh Linh, Liêu Ý Ý yếu ớt tỉnh lại, nhìn xem hết thảy trước mắt có chút mờ mịt, bất quá trung quy là không có sụp đổ. Rất nhanh, Trương Tử Lăng cũng đã tỉnh lại, khi thấy trạng thái bản thân sau, hắn nhịn không được phát ra kêu to một tiếng, từ một cái phong nhã hào hoa thanh niên biến thành một cái già trên 80 tuổi lão nhân, dù là ai cũng không cách nào tiếp nhận. Tử Lăng không nên kích động, có lẽ có biện pháp có thể khôi phục đầu. Diệp Phàm lúc này an ủi. Tại chỗ 10 người, Diệp Phàm, Bàng Bác, Lý Tiểu Mạn, Lâm Giai cùng Lưu Vân 5 người tướng mạo cơ hồ không có thay đổi, Liêu Y đã biến thành một vị tản gia thành thục mị lực trung niên mỹ phụ, Trương Tử Lăng, Chu Nghị đợi còn lại mấy người đều hóa thành lao ông cùng lao hậu, hình thể suy bại. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đồng thời hướng Lưu Vân liếc mắt nhìn, hai người trong nháy mắt nghĩ tới Lưu Vân đã nói qua, loại kia bóng ánh trong suốt trái cây màu đỏ, thật sự có một loại nào đó công hiệu thần kỳ, phát sinh ở trên người bọn họ hết thể chính là chứng minh. Duy chỉ có đã ăn loại trái này, người chống đỡ sự ăn mòn của tháng năm, những người khác hết thể bị tước đoạt mấy chục năm tuổi thọ. Chương 13. Tiên linh nhãn ngưng thị ta suy nghĩ nhiều nửa là cùng chúng ta ăn qua mấy cái quả có liên quan. Diệp Phàm tỉnh táo phân tích nói ra bọn hắn tao ngộ, bao quát phân cho mấy người thần quyền thủy. Có lẽ là hoang cổ cấm địa nguyên nhân đâu, là cấm địa sức mạnh tức đoạt đại gia tuổi thọ. Bàng Bát Suy đó nói, dựa theo hắn phỏng đoán, hoang cổ cấm địa bên trong có loại lực lượng đáng sợ tức đoạt đám người thanh xuân cùng sinh mệnh lực, mà bọn hắn năm người vừa vặn nuốt hoang cổ cấm địa thần quả, lúc này mới miễn ở một hồi tai nạn. Lại qua một đoạn thời gian, đám người lần lượt tỉnh lại, trên đỉnh núi lập tức vang lên một mảnh tiếng kêu thê lương, nghe ngóng để cho người ta run rẩy, sau đó ô ô tiếng khóc liên tiếp. Chưa già đã yếu, thiếu hoa bạch thủ, đây quả thực là sự tình bi thảm nhất trên thế gian. Hai mươi mấy tuổi chính là phong nhã hào hoa thời khắc, trong nháy mắt lại tóc trắng xóa, nếp nhăn chồng chất, để cho bọn hắn làm sao chịu nổi, đơn giản đau đến không muốn sống. Ta vì sao lại biến thành cái dạng này? Chu Nghị run run rỗi ra một cái tay, vuốt ve chính mình da rẻ nhăn nheo, lại rút ra một túm khô bại tóc trắng, phát ra vô cùng thanh âm giàn mua, giận dữ hét, vì cái gì? Bên cạnh, Vương Tử Văn cũng run rẩy, xem xét trạng huống thân thể của mình, hắn mắt bần đục, khóe mắt trừng trứng bồ câu lớn như vậy, giàn mua vô cùng, run giọng nói, ta không tin. A, một vị nữ tử tiếng thét chói tai vang lên, tiếng thét chói tai của nàng đem trong rừng núi chim bay đều kinh hãi chạy tứ tán. Dung mạo là nữ nhân đệ nhất sinh mệnh, nhất là nữ nhân xinh đẹp càng thêm để ý dung mạo của mình. Giống nàng dạng này thiên sinh lệ chất, xinh đẹp gợi cảm nữ tử, đột nhiên phát hiện mình da thịt tuyết trắng mất đi lộng lẫy, trở nên thô ráp không chịu nổi, giàn mua không thôi, so giết nàng còn khó chịu hơn. Diệp Phàm lớn tiếng đối với đám người an ủi, nói, không cần tuyệt vọng, trên đời này ngay cả thần chi đều tồn tại, còn có cái gì không thể phát sinh, khẳng định có biện pháp giải quyết. Trên đỉnh núi một mảnh tình cảnh bi thảm, rất nhiều người đều đau đến không muốn sống, nhất là nhìn thấy Diệp Phàm, Lưu Vân mấy người, sáu người phong nhã hào hoa khuôn mặt, còn thừa bốn người đều có loại không hiểu bị phẫn. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau rời khỏi ở đây cho thỏa đáng, có lẽ còn có những thứ chưa biết khác nguy hiểm cũng khó nói. Lưu Vân lạnh lùng nói, hắn thực sự không muốn tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Nhưng vào lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo thải quang, giống như kinh thiên trường hồng vút qua không trung, đang ảm đạm đi trên bầu trời lộ ra phá lệ bắt mắt. Đó là tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, đạo kia hồng quang bên trong lại có một bóng người, lại có thể ngang dọc trên trời, ngự không mà đi, người này tuyệt đối không có khả năng là phàm nhân. Xoát đạo kia cầu vồng đột nhiên quay lại phương hướng, nháy mắt hướng bọn hắn cái phương hướng này bay tới, tốc độ nhanh để cho người ta líu lưỡi, giống như một đạo cầu vồng hoành quán phía chân trời, chớp mắt mà tới. Giữa không trung một đạo rộng 1 mét, dài 2 mét cầu vồng, thẳng thẳng đứng ở trên bầu trời, chói, sáng long lánh, vô cùng có chất cảm giác, giống như là một khối thủy tinh trong suốt long lanh. Ở bên trong có một cái 18-19 tuổi cô gái trẻ tuổi, nàng cho nhan như ngọc, dáng người thon dài, eo thon tinh tế, hai chân thẳng tắp, một thân quần áo màu lam nhạt tự nhiên phiêu động, có một cỗ siêu trần thoát tục khí chất. Tất cả mọi người đều đờ ra một lúc, ở độ tuổi này không lớn mỹ lệ nữ tử giống như tiên tử không nhiễm bụi trần, có một cô vẻ đẹp xuất thế, như giọt sương đang lăn hoa sen tinh khiết, lại như trên tuyết sơn một gốc cây mát tuyết liên, làm cho người ta cảm thấy cảm giác không dính bụi phàm trần. Thế gian không hề thiếu cực hạn cô gái xinh đẹp, thế nhưng là rất khó tìm dạng này một cái mang theo khí chất xuất trần mỹ nhân, tựa như là nhảy ra phàm tục thế giới, cùng mát mẽ thế giới tự nhiên hòa thành một thể. Cái này thanh lệ độc lòng người thiếu nữ vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú phía dưới đám người, nàng nói một câu nói, âm thanh rất dễ nghe, bất quá đám người lại là suy tư phúc chốc, mới biết rõ là có ý gì, là đang hỏi đám người thân phận. Cùng tiếng Trung Quốc cổ rất tương cận, mang theo một cỗ cảm giác mềm mại, cần cẩn thận phỏng đoán mới có thể hiểu nó. Ý Lưu Vân quan sát tỉ mỉ lấy vị này giống như tiên tử thiếu nữ, nàng người mang một loại thể chất đặc thù tiên linh nhãn, không biết là có hay không sẽ nhìn ra hắn khác biệt. Chúng ta là một đám gặp rủi do người, ngươi là tiên tử sao, có thể cứu lấy chúng ta sao? Một cái nữ đồng học lập tức phát ra tiếng khóc nức nở, bây giờ nàng hình thể khô cạn, làn da nhăn nheo, tuổi già sức yếu, cuối cùng nhìn thấy một cái hư hư thực thực tiên nhân thiếu nữ, lập tức thút thít cầu cứu. Trên thực tế, nhìn như thủy tinh cầu vồng cũng không có ngưng kết, chỉ là nhìn có chất cảm giác mà thôi. Bên trong thiếu nữ căn bản muốn không chịu gò bó. Nàng mái tóc đen suôn dài như thác nước, nhẹ nhàng phiêu vũ, hai con ngươi như nước, mê mê mang mang, mang theo từng tia sương khói, da thịt trắng sáng như tuyết, lập loè điểm điểm lộng lẫy, vô cùng xuất trần cùng mỹ lệ. Các ngươi từng tiến vào hoang cổ cấm địa? Lại là một câu mềm mềm và dễ nghe lời nói ngữ, tất cả mọi người vẫn là ý tứ mới hiểu rõ câu này tiếng Trung Quốc cổ sau hơi suy tư. Đúng vậy, chính là từ nơi đó trốn ra được. Một cái dung mạo giản mua nữ đồng học bất lực thúc thiết, nhìn về phía giữa không trung, lộ ra khẩn cầu thần sắc. Đối với một nữ nhân tới nói, xảy ra sự tình bi thảm như vậy, là đả kích nghiêm trọng nhất, bây giờ sớm đã trong lòng đại loạn, nói chuyện cũng không cân nhắc cái gì. Hồng quang bên trong thiếu nữ nghe vậy, bình tĩnh ngọc dung lập tức lên gợn sóng, lộ ra thần sắc phi thường kinh ngạc. Vậy mà có thể sống đi tới, thực sự là không dễ. Nàng nhẹ nhàng nói một câu nói như vậy. Lại, nàng tại Lưu Vân, Lý Tiểu Mạn, Lâm Dài, Bàng Bác, Diệp Phàm trên thân đám người không ngừng quét tới quét lui, cuối cùng giống như là nhớ ra cái gì đó, lộ ra thần sắc phi thường giật mình, vội vàng hỏi, các ngươi có phải hay không từng nuốt một loại màu đỏ quả, toàn thân đỏ tươi ướt át, phóng ánh trong suốt. Diệp Phàm có thể chắc chắn, bọn hắn ăn kỳ dị trái cây chính là thiếu nữ miêu tả, dưới mắt không có cách nào không thừa nhận, dù sao Chu Nghị mấy người cũng đều thấy được, lập tức gật đầu một cái. Thiếu nữ ở giữa không trung lộ ra vẻ mặt kỳ lạ nhìn xem Diệp Phàm cùng Bàng Bác, giống như là đang dò xét chất bảo, bị dạng này một cái thanh tân thoát tục mỹ lệ nữ tử nhìn chăm chú, nhưng lại để cho hai người cảm giác có chút run rẩy cùng không được tự nhiên. "Xin hỏi, già yếu người còn có thể cứu sao?" Vương Tử Văn dưới loại tình huống này khó mà giữ vững bình tĩnh, vô cùng muốn biết mình liệu có thể khôi phục thanh xuân. "Các ngươi không cần tuyệt vọng, mặc dù dung mạo rất khó khôi phục, nhưng mà mất đi thanh xuân đồng thời các ngươi cũng đã nhận được không thiếu, đến ngoại giới sẽ có rất nhiều người tranh đoạt các ngươi." Nhìn thấy đám người lộ ra vẻ khác lạ, thiếu nữ ở giữa không trung nói tiếp: "Không cần lo lắng, tranh đoạt các ngươi cũng không phải chuyện xấu, ngược lại đối với các ngươi tới nói là một loại cơ duyên. Ta chỉ muốn khôi phục dung mạo." Một cái nữ đồng học khóc sướt mướt, già mua thành cái dạng này, nàng đơn giản mất đi động lực để tiếp tục sống sót. "Tốt, ta trước tiên mang các ngươi rời đi mảnh này hoang cổ sâm lâm." Cô gái thần bí khẽ dương tay một cái, lập tức có một mảnh hồng quang rơi xuống, đem vùng núi đám người toàn bộ bao phủ, mang theo bọn hắn chậm rãi bay lên không, đứng cùng nàng. Vị tiên tử này tiến vào hoang cổ cấm địa người, có ít người sống sót mà đi ra ngoài bọn hắn cuối cùng vận mệnh ra sao? Chu Nghị vô cùng ân cần hỏi han. Chương 14. Biến mất thánh địa thiếu nữ này thanh lệ giống như băng tuyết ngọc thụ, nhìn hắn một cái, bình tĩnh hồi đáp: "Tiến vào sinh mệnh cấm khu, bách tử nhất sinh, dù cho sống sót đi ra, cũng là tóc trắng như xương thảo, sinh mệnh sắp đi tới phần cuối. Bất quá, bọn hắn khổ hại nhưng cũng bị kích hoạt lên, nếu như đi lên con đường tu hành, có thể làm ít công to. Như vậy có thể khôi phục thanh xuân sao?" Có người nhịn không được hỏi. "Rất khó, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể. Theo tu hành càng sâu, sinh mệnh lực tự nhiên sẽ cường đại, đạt đến cảnh giới nhất định sau, có lẽ có thể thay đổi dung mạo." Thiếu nữ lời nói này ngừng lại để cho mấy vị già trên 80 tuổi lão nhân người sinh ra hy vọng. "Hoang cổ cấm địa đến cùng có cái gì, là cái gì lực lượng làm chúng ta đánh mất tuổi trẻ?" Vương Tử Văn nhịn không được hỏi, đây là hoang mang tại chỗ không ít người vấn đề, bọn hắn thống hận và không thể làm gì. Vấn đề này có thể nói rất cổ xưa, từ xưa đến nay không ít người đều ở đây dạng hỏi, nhưng mà không ai có thể chân chính nói rõ. Thiếu nữ mang theo đám người phi hành tốc độ cao, ánh sáng xung quanh điểm nóng điểm, giống như là một đạo cầu vồng phá vỡ phía chân trời, ánh sáng nhu hòa ngăn cản cương phong, có thể để bọn hắn nói chuyện không có trở ngại gì. Nàng tiếp tục mở miệng nói: "Truyền thuyết, sinh mệnh cấm khu dưới vực sâu, tồn tại hoang dường như một cái hoang cổ người, cũng có thể là một loại lực lượng kinh khủng. Chẳng lẽ sẽ không có người đi tìm tòi sao?" Diệp Phàm nhịn không được hỏi. Từ hoang cổ đến nay, thăm dò người vô số kể, nhưng mà không có ngoài ý muốn, cơ hội là toàn diện. Cô gái thần bí này quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia phiến rừng rậm nguyên thủy, nói: "Nơi đó mỗi một tấc đất đều từng bị máu tươi nhiễm đỏ qua, đã từng thi cốt như núi, hơn nữa chết đi cũng là cao thủ. Trước kia, một thánh địa tiên môn nào đó tại bọn hắn đạt đến từ trước tới nay thời kỳ mạnh mẽ nhất, nghiên toàn bộ lực lượng mà ra, số tập vạn tu sĩ mạnh mẽ giết tới, muốn mở ra hoang cổ cấm địa, thu được trong truyền thuyết món kia hư vô mở mịt đồ vật. Nhưng mà, mấy bạn người toàn bộ chết ở nơi đó, cái này nhất tiên môn thánh địa suýt nữa liền như vậy từ bên trong vùng thế giới này xóa tên, cuối cùng chỉ trốn về 3, 5 người, chuyển thừa kém chút đoạn tuyệt. Khủng bố như vậy." Bàng Bác líu cả lưỡi. "Đó là một mảnh nhuộm dần vô tận máu tươi ma thổ. Đáng tiếc cái kia chưa từng có cường thịnh tiên môn thánh địa, không chỉ có mấy vạn tu sĩ mạnh mẽ liền như vậy hôi phiên diệt, ngay cả mấy vị công tham tạo hóa cường giả tuyệt đỉnh cũng đều trở thành hoang cổ dưới vực sâu hoang nô binh thế bị nô dịch." Nghe tới ở đây sau đám người không tự chủ được nghĩ tới cái kia hung diễm ngập trời, vũ động dài mấy trăm trượng cực lớn xích sắt đáng sợ bóng hình, hơn phân nửa chính là cái kia cái gọi là hoang nô. Lưu Vân biết nàng nói chính là thiên toàn thánh địa. Môn phái này cổ xưa mà cường đại, cho dù bây giờ chỉ còn lại 3, 5 người, lại người người đều kinh tài tuyệt diễm, chính là thánh nhân cấp bậc trở lên cường giả, thậm chí về sau còn có thể đi lên đại thánh, chuẩn đế con đường. Năm màu rực rỡ trường hồng tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp, phía dưới vô tận rừng già nguyên thủy nhanh chóng lùi lại mà đi, nhưng mà dù cho như thế vẫn là phi hành khoảng chừng 1 giờ, mới vừa tới rừng hoang khu vực biên giới. Bây giờ, sắc trời sớm đã tối sầm xuống, xa xa thấy được một cái trấn nhỏ đèn đuốc sáng trưng. Vừa mới tiếp cận ở đây, lập tức có 7-8 đạo cầu vồng phóng lên trời, màu sắc không giống nhau, mỗi đạo cầu vồng bên trong đều có một thân ảnh đứng. Là Vivi trở về. Tại hoang cổ cấm địa chung quanh có phát hiện gì không? Phu cận tất cả tọa động thiên phúc địa đều phái tới cao thủ, giống như là đang tìm cái gì, không có cùng bọn hắn tao ngộ à. Tất nhiên chúng ta mấy vị lao tổ đối với hoang cổ cấm địa có cảm ứng, những cái kia động thiên phúc địa bên trong cường giả tự nhiên không thể không có cảm thấy. Những cái kia cầu vồng bên trong là mấy ông lão, dường như là cái này được xưng Vivi thiếu nữ trưởng bối. Những người này là sẽ không phải là ngộ nhập hoang cổ cấm địa, sau đó sống sót mà đi ra ngoài à. Nghe tới cái này tên là Vivi thiếu nữ làm ra trả lời khẳng định sau, mấy ông lão lập tức cười ha ha. Ha ha ha. Không tệ, thể nội khổ hải đã bị kích hoạt, là tu luyện hạt giống tốt. Đám người nhanh chóng đáp xuống tiểu trấn, đi vào một cái phòng khách đèn đuốc sáng choang. Như thế nào có mấy cái người trẻ tuổi, còn có mấy cái là người già. Khi thấy Lưu Vân, Lý Tiểu Mạn, Lâm Giai, Diệp Phàm cùng Bàng Bác mấy người 5 người sau, mấy ông lão lập tức lộ ra kinh sợ, có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ bọn hắn ăn trong truyền thuyết cái chủng loại kia trái cây? Cái này không có khả năng. Một lão nhân cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi, cả kinh nói: "9 tòa thánh sơn vây tụ thành hoang cổ vực sâu, truyền thuyết mỗi tòa thánh sơn thượng đô có một đạo thần tuyển cùng một loại kỳ dị thánh quả, chung 9 đạo thần tuyển cùng 9 loại thánh quả, phải một liền có thể thoát thai hoang cốt. Nhưng mà, bằng mấy người bọn hắn phàm nhân làm sao có thể tiếp cận nơi đó đâu?" Tại bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, mấy ông lão ánh mắt sắc bén như điện, không ngừng quét tới quét lui, kinh dị đánh giá Diệp Phàm bọn người. "Các ngươi mặc tại sao quái dị như vậy? Vì cái gì lưu tóc ngắn như thế? các ngươi cũng là phàm nhân, vì cái gì ngộ nhập hoang cổ cấm địa? Các ngươi ngôn ngữ vì cái gì quái dị như vậy, đến từ nơi nào? Lấy các ngươi thực lực làm sao có thể tiếp cận hoang cổ được sâu? Hơn nữa hái tới trong truyền thuyết thánh quả vài tên lão nhân vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận, không ngừng truy vấn, muốn triệt để làm rõ lai lịch của bọn họ. Lưu Vân thấy thế chủ động đứng ra nói, quê hương của chúng ta cách nơi này rất xa xôi, vẹn vẹn bởi vì leo lên một ngọn núi cổ, liền đã đến một mặt khác của thiên địa, không biết người ở phương nào, không thể trở về bài ngắm nhìn. Mấy ông lão liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người trong đó gật đầu một cái, nói, có thể lý giải, tất nhiên có bất thế cường giả ở tòa cổ sơn kia bố trí xuống qua thế có thể trong nháy mắt nhật nguyệt vô quang, đầu chuyển tinh gì, bất quá có loại thủ đoạn này thực sự đáng sợ. Lập tức mấy ông lão không hỏi tới nữa, mấy người cũng đều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hướng Lưu Vân ném ánh mắt cảm kích. Thật sự là mấy vị này người già khí thế quá thịnh, cơ hồ ép tới bọn hắn không thở nổi. Đã các ngươi không biết tình huống cụ thể, vậy ta liền vì các ngươi giảng giải một phen. Một vị lão nhân thấy thế chủ động nói, giữa chân thế thống trị hoang cổ cấm địa phiến địa vực này quốc gia tên là Yến Nam Bắc dài 2.000 dặm, từ đông tới tây dài 3.000 dặm, mà như thế cương thổ tại đông hoang bất quá là giọt nước trong biển cả, giống như vậy quốc gia đếm mãi không hết, làm sao có thể có lớn như vậy? Bàng Bắc con ngươi rụt lại một hồi, hắn cảm giác những sự thật này nghiêm trọng vi phạm với lẽ thường, thực sự quá bất khả tư nghị. Bất quá nghĩ tới đây thế gian ngay cả thần chi đều tồn tại, hắn chỉ có thể lắc đầu. Mấy ông lão nhìn thấy Bàng Bắc vẻ khiếp sợ, toàn bộ đều lộ ra cười híp mắt thần sắc, mấy cái này nhìn chỉ có chừng 20 tuổi thiếu niên, chính là bọn hắn sau này trọng điểm bồi dưỡng hẳn giống. Một người trong đó tiếp tục nói, Yến quốc mặc dù vẹn vẹn đông hoang một góc, giọt nước trong biển cả, nhưng nó cũng không phải không có tiếng tăm gì, hắn bực nội hoang cổ cấm địa chính là mênh mông vô ngần đông hoang một trong thất đại sinh mệnh cấm khu. Chương 15. Vĩ đại như thần tượng chi vương đám người nửa ngày đều nói không nói gì tới, lấy được rất nhiều có dùng tin tức, nội tâm thực cực kỳ chấn động, dâng lên sóng biển ngập trời. Nhưng mà, để cho bọn hắn càng khiếp sợ hơn còn tại đằng sau, một vị lao nhân nói tiếp, đông hoang, tây mạc, nam lĩnh, bắc nguyên, trung châu, ở trong lấy trung châu là nhất, có thể nói mênh mông vô biên, thần bí vô tận. Tu sĩ đều khó mà vượt qua đám người triệt để hóa đá, miệng khô lời khô, khó mà lại nói ra cái gì. Mấy ông lão phi thường hài lòng, khích lệ nói, phàm nhân một đời cuối cùng quá mức nhỏ bé, giống như sâu kiến, ngay cả chỗ thế giới là cái dạng gì đều khó mà sáng tỏ. Bây giờ các ngươi đều có cơ hội quan sát cái này mặt đất bao la, chỉ cần các ngươi chịu chuyên cần khổ luyện, ngày khác tất có thể khuấy động phong vân, sừng sững ở vân điên. Nói như vậy, chúng ta cũng có thể đạp vào con đường tu hành. Lưu Vân hợp thời đặt câu hỏi. Không tệ, các ngươi tiến vào hoang cổ cấm địa, mặc dù mất đi thanh xuân, nhưng thế giới này là cân bằng. Đã mất đi bao nhiêu liền lấy được bao nhiêu, tràn đầy trong gai tu hành thế giới mặc dù gian nguy khó đi, nhưng các ngươi đã sơ bộ mở ra một đầu đường mòn. Không tệ, các ngươi khổ hải cũng đã bị kích hoạt, ngày khác dù cho vượt qua khổ hải đạp vào thần kiểu tìm được chính mình thần chi cũng không phải là không thể được. Mấy ông lão nhao nhao mở miệng khích lệ, muốn đem bọn hắn dẫn lên con đường tu hành. Chúng ta còn không biết các ngươi là chu nghị không mất cơ hội cơ nói. Tiến quốc bên trong có 6 cái động tiên phúc địa, mà chúng ta chỗ tu hành chính là một cái trong số đó, đương nhiên cũng không phải ở đây, không tại giữa trần thế. Một lão nhân cười đáp, Tiến quốc tại Đông Hoang bất quá là giọt nước trong biển cả, cái này một góc nhỏ lại có 6 cái động thiên phúc địa, thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu tu hành tiên môn? Bảng bác nhỏ giọng thầm thì. Rất rõ ràng những lão nhân này đối với mấy người rất là khoan dung, cũng không có lộ ra vẻ không hài lòng, ngược lại cùng nhan duyệt sắc cười nói, không cần mơ tưởng xa vời, cơ sở trọng yếu nhất. Chúng ta động thiên phúc địa truyền thừa từ một thánh địa, cơ sở yếu quyết tuyệt đối là thế gian nhất lưu. Hơn nữa, sau này nếu như ngươi có thể phóng lên trời, chúng ta còn có thể vì ngươi cung cấp càng rộng lớn hơn không gian phát triển. Không tệ. Một lão nhân khác ngạo nghễ nói, chúng ta mặc dù vẹn vẹn một cái động thiên phúc địa, thế nhưng là lệ thuộc tại Đông Hoang một tiếng tăm lừng lây thánh địa phía dưới, nếu như tương lai ngươi đầy đủ kinh tài tuyệt diễm, liền có thể tiến cử tiến cái kia thánh địa môn hạ cũng có nói. Nói đến đây, mấy ông lão cương chịu nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh Vivi, nói, Vivi chính là chúng ta động thiên phúc địa ngàn năm có một bất thế kỳ tài, sau đó không lâu liền bị tiến cử tiến thánh địa, thật là có chút không nợ à, nhưng mà chúng ta cũng không muốn chỉ hoãn nàng tu hành. Nghe mấy ông lão giống như kể chuyện xưa một dạng nói ra, thời gian trôi qua rất nhanh. Linh hư động thiên sơn môn tọa lạc tại hoang cổ cấm địa sơn mạch ngoại vi, tú phong địa thúy, cổ mục cứng cáp, dược thảo hương thơm, linh cầm bay múa, chân thú qua lại, thác nước mỹ lệ, thần thuyền chạy cuộn cuộn, có một bộ tiên gia khí tượng. Rất nhanh, mấy người người được đưa tới một tòa tương đối vắng vẻ núi thấp phía trước, ở đây chỉ có nhà tranh năm gian, một khối dược điển bạn trước nhà, vài cọng cứng cáp lão một con quýt, ngoại vi là một mảnh tử trúc lâm. Trong lúc đó, có mấy ông lão cho bọn hắn giảng giải một chút quy củ cùng một chút chú ý hạng mục. Có thanh niên đưa tới một chút trang phục vật dụng hàng ngày, còn có một số thức ăn chay, mỹ kỷ danh nói tu thân dưỡng tính. Tu hành quá kham khổ cái này thức ăn chay cũng quá thanh đạm, ta xem vừa mới bên kia những cái kia tiên hạc cũng rất mập, về sau có cơ hội nhất định phải bắt một cái nếm thử. Bàng bác ăn thanh đạm đồ ăn, không ngừng oán trách. Không lâu sau đó, một vị tên Ngô Thanh Phong trưởng lão tới cho bọn hắn giảng giải một phen tu hành tri thức. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt đi qua 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, lão nhân Ngô Thanh Phong thường xuyên đến cho bọn hắn giảng giải tu hành tri thức cùng kinh nghiệm. Mấy người dần dần thích ứng cuộc sống ở nơi này, quan niệm bên trên cũng xảy ra chuyển biến. Một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, lão nhân Ngô Thanh Phong đã truyền xuống đạo kinh Luân Hải cuốn tu hành pháp, dạy bảo Lưu Vân cùng Bàng Bác mấy người 9 người tu hành, Diệp Phàm cũng tại dự thính, hắn cái này hoàng cổ thánh thể cuối cùng vẫn không có thể vào linh hư động tiên mắt. Đương nhiên, bọn hắn lấy được đạo kinh Luân Hải cuốn là không cho vẹn, làm cơ sở công pháp nhập môn, tại Đông Hoang tu hành giới là lưu truyền rộng rãi. Lưu Vân đối với cái này cũng không để ý, hoàn chỉnh cũng tốt, không chọn vẹn cũng tốt, cũng không sánh nổi hắn thần tượng Trấn Mục Kình. Có thể đem ra tham khảo, hiểu rõ giả thiên thế giới phương pháp tu hành, lại sẽ không xem như hắn chủ tu công pháp. Trong mật thất, Lưu Vân lấy ra 100 bình chiếm được mấy ông lão bách thảo dịch. Loại nước thuốc này năng lượng ôn hòa, thích hợp nhất vừa mới bắt đầu người tu luyện phục dụng. Lưu Vân cũng là phô bày chính mình hơn người thiên tư sau đó mới có được những thứ này ban thưởng. Lưu Vân thuận miệng nuốt vào một bình bách thảo dịch, lập tức ngưng thần tinh khí, trong lòng mặc niệm thần tượng Trấn Ngục Kình tu hành khẩu quyết. Lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng, giơ tay nhấc chân, cự tượng chi lực, trong thân một người, 8 ức 4000 vạn hạt nhỏ tạo thành, nếu thức tỉnh tiềm lực, mỗi một viên bi nhỏ đều là cự tượng chi lực cùng lúc đó, cũng dựa theo cái kia một bức tranh hình, minh tưởng thân thể của mình hóa thành 8 ức 4000 vạn viên bi nhỏ. Mỗi một viên bi nhỏ đều là một con voi to phôi thai, 8 ức 4000 vạn hạt nhỏ phôi thai, hợp thành một tôn thần tượng. Ta chính là Thiên Địa Tôn, trưởng khống chư giới thần, tạo hóa vì ta dùng, trong nháy mắt hỗn độn sinh, vận mệnh vì ta tạo, vì ngạn là thân ta một sát na này, một hồi to lớn đến cực điểm đại đạo thiên âm, tại Lưu Vân trong linh hồn vang dội không thôi. Đó là một đạo chí cao, đế lớn, chí cường, chí phách vĩ ngạn thân ảnh, vắt ngang ở mênh mông thái hư bên trong. Nó thân người đầu voi, cánh tay như trụ trời, cao như thương cùng, trà đạp lấy vô tận địa ngục. Trong lòng bàn tay của nó, tuyên cổ bất biến thời không đang run sợ, chí cao vô thượng thần linh tại kêu rên. Nó mỗi một lần gầm rú, đều có ức vạn tinh thần tùy theo sáng tắt. Nó mỗi một lần vung núi, đều tại thôi động vũ trụ càn khôn một lần nữa đắp nặng. Nó mỗi một cây lông tóc, đều đại biểu cho vô cùng vô tận đại đạo dòng lũ. Dù là vô tận trong chư thiên vạn giới hết thảy thần văn tiên kinh, đều không đủ lấy miêu tả sự vĩ đại của nó hình tượng. Nó phảng phất đại biểu cho thế gian cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất, mênh mông nhất, thâm thủy nhất, tối vĩnh vô chỉ cảnh sức mạnh. Cái này chính là thần tượng, có quỷ thần khó lường chi vô lượng nguyên cơ, là đạo chi đầu nguồn, là hết thảy trung yên. Nghe đồn thần tượng có thể chấn áp hàng xa số lượng địa ngục, một tay có thể lật diệt chúng thần cư trú thiên đường. Đó là uy năng bực nào? Hắn lúc này liền điều động bách thảo dịch năng lượng, dựa theo thần tượng Trấn Ngục Kình hành công lộ tuyến, dẫn dắt hắn chậm rãi rót vào viên thứ hai cự tượng hạt nhỏ bên trong. Chỉ tiếc viên kia cự tượng hạt nhỏ tựa như một vũng đầm sâu, mặc cho nhiệt lưu như thế nào rót vào, lại không chút nào bị lấp đầy dấu hiệu. Quả nhiên năng lượng không đủ. Lưu Vân đối với đây hết thảy sớm đã coi đoán trước, thần tượng Trấn Ngục Kình chính là chúa tể cấp công pháp, như thế nào dễ dàng như vậy thức tỉnh hạt nhỏ. Hắn đồng thời không nhục trí, tiếp tục phục dụng bách thảo dịch, điều động quần quần không dứt năng lượng, rót vào cự tượng trong phôi thai. Chương 16. Thái cổ minh thần chiến mâu thời gian nhoáng một cái, nửa ngày thời gian đi qua. 100 bình bách thảo dịch triệt để hao hết. Để cho Lưu Vân cảm thấy vui mừng là, trong cơ thể mình viên kia cự tượng hạt nhỏ cuối cùng có động tĩnh, nó tựa như sắp phá xác mà ra ấu trùng giống như, không ngừng rung động, tựa hồ là đang khơi thông chính mình đến. Đột nhiên, một tiếng tựa như vỏ trứng bể tan thành âm thanh truyền ra. Kèm theo một tiếng này kêu khẽ, Lưu Vân thân thể phảng phất mở ra một loại nào đó giam cầm, một cô đến từ hồng hoang manh thú một dạng khí thế khủng bố đột nhiên bộc phát. Nếu không phải thân ở trong mặt đất, bằng vào cố khí thế này, cũng đủ để ép tới vạn thú thần phục, không sinh ra mảy may phản kháng. Giờ khắc này, Lưu Vân cuối cùng thức tỉnh ra viên thứ hai cự tượng hạt nhỏ, trong thân thể sức mạnh đạt đến hai đầu viễn cổ cự tượng chi lực. Điều này đại biểu thực lực của hắn tiến thêm một bước, có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại, còn có thể nếm thử tu luyện minh thần chi mâu, môn này tuyệt thế sát phạt thần thông. Phải biết, viễn cổ cự tượng cũng không là bình thường voi, cơ thể hình vô cùng to lớn, là bây giờ voi mấy lần. Nó cả người da lông đao thương bất nhập, càng là lực lớn vô cùng, voi dài một quyển, ngay cả đại thụ che trời cũng có thể nhẹ nhõm rút lên, tùy ý hút một cái, có thể nhẹ nhõm rút khô một dòng sông nhỏ, phun ra ra dòng nước, lại có thể tắm rửa phương viên hơn 10 dặm. Bởi vậy có thể thấy được viễn cổ cự tượng cường hành chỗ. Giờ này khắc này, hai đầu viễn cổ cự tượng chi lực gia trì tại Lưu Vân Nam Nhi bảy thực trên thân thể, đơn giản chính là mạnh đến nổ tung, người bình thường căn bản hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là một cỗ sức mạnh mạnh cỡ nào. Giờ khắc này, Lưu Vân trực tiếp chính là hóa thân manh thú hình người. Bàn về sức mạh, so với địa cầu cường đại nhất nền đường sinh vật còn kinh khủng hơn. Hơn nữa, cái này còn vẹn vẹn bắt đầu, theo thức tỉnh cự tượng hạt nhỏ càng ngày càng nhiều, đằng sau thức tỉnh mỗi một khỏa hạt nhỏ, vĩnh viễn so sánh với một khỏa càng mạnh hơn. Không chút khách khí nói, đây chính là một đầu hữu hình thông thiên chi lộ, không cần đi tìm hiểu tiên địa huyền bí, vũ trụ phát tác, chỉ cần không ngừng thức tỉnh cự tượng hạt nhỏ, liền có thể tùy ý làm đến rời sông lấp biển, hái trăng bắt sao hành động vĩ đại. 8 ức 4000 vạn cự tượng hạt nhỏ, có thể tưởng tượng toàn bộ sau khi giác tỉnh rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Âm ầm đột nhiên, trong động quang mang đại thịnh, bộc phát ra từng trận thanh âm như biển động vậy, Lưu Vân khổ hải nơi đó xông ra vô tận tiên huy, điểm lành rực rỡ, thần quang vạn đạo, rực rỡ như hồng. Hắn lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, quanh thân đạo vận lưu chuyển, tiên huy lấp lóe, da thịt tản ra ánh bảo huy. Cái kia khổ hải bên trong, thần hoa nở rộ, tiên huy lập lòe, lôi điện cuồn vũ, sóng biển ngập trời, nơi đó đang phát sinh mãnh liệt biển động. Khổ hải vô bờ vô bến, hắn tâm thần đặt chân một mảnh sóng biển, tựa như đạp lên một phương đại giới, ở đây mỗi một đóa bọt nước đều giống như bên trong bao hàm một cái đại vũ trụ. Sóng lớn vạn trọng khổ hải bầu trời, lôi đình từng trận, đinh hai nhức óc, cùng ngập trời sóng biển hòa lẫn, khắp nơi nóng rực. Trời và biển liên kết, khắp nơi đều là sáng chói tiết quang, dị thường chói mắt. Đột nhiên, hắn tựa như phúc trí tâm linh, có một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác xông lên đầu. Hắn khổ hải bên trong, vậy mà vang lên một hồi đại đạo luân âm, vô cùng ảo diệu. Đồng thời, khổ hải bầu trời lưu chuyển lên vô số phù văn thần bí, quang huy lập lòe. Trong chốc lát, một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức nở rộ, giống như là đi tới vạn vật ban đầu thời đại, hết thảy đều vui vẻ phồn vinh, tạo hóa vật vật, như có vô số vũ trụ tại tạo ra. Trong đan điền bên trong dâng lên khắp nơi bóng ánh ánh sáng, trắng loãng hào quang chảy xuôi, như mặt nước chảy cuồn cuộn, lưu chuyển hướng hắn toàn thân, ngũ tạng lục phủ, xương cốt trở, thoải mái toàn thân. Cùng lúc đó, vùng đan điền của hắn xảy ra một loại không biết biến hóa, một con tượng thủ lĩnh thân hư ảnh chậm rãi hiện lên, cánh tay như trụ trời, trà đạp lấy vô tận địa ngục. Dưới chân của nó, có vô cùng thế giới tại phá toái, hạt bụi nhỏ một dạng quần tiên tại bất lạc, dậm dạp chẳng trị tác ma tại kêu rên, hàng xa số lượng địa ngục tại trầm luân. Toàn thân tản ra uy áp chư thiên khí tức, vụ ý tượng thần chấn ngục. Có lẽ đây chính là giả thiên thể hệ đặc sắc, thần tượng chấn địa ngục dị tượng. Lúc này, trong lòng của hắn linh hoạt kỳ ảo, tiến tĩnh an lành. Thân thể của hắn như có dùng vô tận sức mạnh, có một loại có thể tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao cảm giác. Rất tốt, rất cường đại, lực lượng của ta bây giờ so với lúc trước lật ra khoảng chừng không chỉ gấp 10 lần. Lưu Vân tinh tế cảm thụ được thể nội cái kia cổ phái nhiên đại lực, tâm thần ở giữa có chút hoảng hốt. Không hổ là thần tượng chấn ngục kinh loại này có thể xương biến thái công pháp, mỗi một khỏa hạt nhỏ thức tỉnh đều biết mang cho hắn không giống bình thường biến hóa. Giờ này khắc này, thân thể của hắn mặc dù hơi có vẻ đơn bạc, lại cho người ta một loại hùng hậu vững vàng cảm giác. Bất quá ta đệ nhất môn thần thông cũng nên xuất thế. Lưu Vân tự lẩm bẩm. Ông. Lưu Vân toàn thân lỗ chân lông cùng nhau phun ra khí lưu, giống như còi hơi huyết dài, lại tốt ong mật tại bên mình. Hai tay của hắn đan chéo một cái. Trong nháy mắt, trong đan điền chạy xuôi thần lực hội tụ đến bàn tay của hắn phía trên. Hơn nữa, thần lực tại trên bàn tay tụ mà không tiêu tan, cuối cùng từ lượng biến đến chất biến, một hồi cặc cặc băng rồi, thần lực độ cao ngưng kết, trở thành sắt thép một loại thể rắn. Một cây cổ phát mang theo hơi thở hồng hoang chiến mâu, lộ ra bằng đá, xuất hiện ở Lưu Vân trong tay. Tại gia thiên thế giới, tu sĩ có thể đem thần văn tế thành đủ loại hình dạng, như phi đao, các loại chủy thủ, có thể thả ra bên ngoài cơ thể giết địch, so thần văn càng hữu hiệu. Có ít người sẽ tiêu phí không thiếu thời gian cùng tâm tư, đem nguyên thủy thần văn tế thành phi kiếm, tiểu thuẫn, thần kích trở, dạng này càng dễ dàng khống chế, lúc đối địch uy lực sẽ lớn hơn nhiều. Mà Lưu Vân nhưng là trực tiếp tu luyện thần cấp công pháp, ngưng tụ ra công kích mạnh nhất minh thần chi mâu, so với giả thiên pháp ngưng tụ ra binh khí không muốn biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Quan trọng nhất là, cái này minh thần chi mâu còn có thể không ngừng tiến hóa, biến hóa ra đủ loại hình thái, uy lực trở nên càng ngày càng cường đại, mãi đến có thể trấn sát chư thiên thần ma, quét ngang trên trời trên mặt đất. Lưu Vân trên tay trường mâu, tản mát ra từng cỗ địa ngục khí tức, cái này là lấy thần tượng trấn ngục kình đặc thù vận hành pháp môn mà ngưng tụ ra. Minh thần chi mâu, nó cũng không phải tùy tiện ngưng tụ ra binh khí, mà là có đủ loại phức tạp đường lối vật công, đủ loại chân khí tổ hợp, cơ thể huyệt khiếu phát ra, tiếp đó dựa theo riêng phần mình công pháp tổ hợp, ngưng luyện ra tới tương ứng binh khí. Giống Lưu Vân ngưng tụ ra cái này minh thần chi mâu cổ pháp, hiện ra mặc thạch tầm thường tính chất, phía trên phảng phất địa ngục tầm thường khí tức, nồng đậm bức nhân, mùi mâu nhọn hoắt để cho người ta nhìn lên một cái đã cảm thấy linh hồn đều muốn bị hút vào trong địa ngục bên trong đi. Một mâu nơi tay, Lưu Vân cả người thật giống như chúa tể địa ngục minh thần. Minh thần chi mâu, đâm. Ầm ầm. Trong người hắn, khổng lồ cự tượng chi lực đang điên cuồng vận chuyển, tại thể nội tạo thành từng cái một vòng xoáy này phát kình, không phải thông thường xoắn ốc kình, mà là đặc biệt địa ngục chi qua xoáy. Lốc xoáy thôi động, một cỗ lực bộc phát rời khỏi tay. Minh thần chi mâu vạch phá bầu trời, bay lượn mấy trăm bước, bắn nhanh tiến nhập trong ngọn núi kia chẳng khác nào đầu hũ, căn bản không ngăn cản nổi cái này minh thần chi mâu xuyên thủng, chu chéo thanh âm vang tới, một cái đen như mực lỗ thủng xuất hiện, không biết sâu đến mức nào. Hào uy lực, ta một mâu này xuyên thủng tốc độ cùng uy lực, chỉ sợ đều đủ để chém giết thần kiều cảnh giới tu sĩ. Lưu Vân nhìn xem ngọn núi kia bên trên thật sâu lỗ thủng, nham thạch đều bị bốc hơi, thật sâu hiểu rồi thần tượng chấn ngục kình uy lực, chỉ có thể nói không hổ là chúa tể sáng tạo thần cấp khí công. Chương 17. Trong thiên đường cổ hải đan điền lộ ra kim hoàng chi sắc, ẩn chứa vĩ đại nhất thanh quang, gánh chịu lấy chúa tể vinh quang. Lưu Vân trong con ngươi tinh quang trong vắt, cả người đều có một loại khó tả trầm trọng cùng vĩ ngạn cảm giác. Giờ này khắc này, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều sẽ có vừa gieo xuống ý thức thần phục cảm giác. Đây là cấp độ sống chính lệnh, giống như tiên thần đối với phạm nhân có một loại trời sinh áp chế một dạng. Ta dĩ khai ích khổ hải, lại là không thể sẽ ở đây ở lâu bằng không thì bị phát hiện thể chất đặc thù, khẳng định muốn xui xẻo, át sẽ gây nên các phương thế lực lớn tranh đoạt, khả năng nhất chính là sẽ bị đưa đi giao quang thánh địa. Lưu Vân cảm thụ cơ thể phút chốc, nghĩ đến linh hư động thiên dựa vào giao quang thánh địa, là giao quang thánh địa thuộc hạ môn phái, liền có chút bức dứt bất an. Giao quang thánh tử là ngoan nhân một mạch người, tu luyện bất diệt thiên công cùng thôn thiên ma công, cần thôn vệ thể chất đặc thù bản nguyên mới có thể tu luyện ra hậu thiên hỗn độn thể. Lấy hắn thần tượng thể chất, đi giao quang thánh địa, 89/10 muốn bị giao quang phát hiện bí mật, tiếp đó nuốt thần tượng bản nguyên. Thế nhưng là ta vẫn quá yếu, đi ra ngoài, tùy tiện nhất cá lộ nhân giáp hay là man thú cũng có thể làm đi ta, có thể đi nơi nào đâu. Hắn đối với Đông Hoang thế lực phân bố cũng không quan tất, chỉ là nhớ mang máng Đông Hoang Nam vực có hai thế lực lớn, giao quang thánh địa cùng thái cổ thế gia Cơ gia. Cơ gia là gia tộc truyền thừa, hắn cái này không có huyết thống người đi trùng quy là ngoại nhân, không chiếm được tốt nhất bồi dưỡng, còn sẽ có rất nhiều phiền phức. Hắn nhớ kỹ trong nguyên tắc, Cơ gia liền đủ loại phe phái mọc lên như rừng, Cơ Tử Nguyệt đều bị người đuổi giết, Diệp Phàm học lén cái hư không đại thủ lớn, càng bị Cơ gia khắp nơi truy sát. Cho nên, Cơ gia không thích hợp, nhập thế nhà không bằng vào thánh địa. Cách xa một chút nữa, có Thái Huyền môn, nhưng cái kia có Hoa Vân Phi cái này nhân vật nguy hiểm tại, cũng không thích hợp đi. Người này là ngoan nhân một mạch không chế, là một cái không ổn định nhân tố, đã từng còn mưu toan thôn vệ Diệp Phàm thánh thể bản nguyên, cũng không phù hợp Lưu Vân lựa chọn. Giao chỉ thánh địa mới là hắn trong lý tưởng chỗ nương thân, lấy hắn biểu hiện ra thiên phú, tất nhiên có thể được đến xem trọng. Nhưng mà giao chỉ giống như tại Đông Hoang Bắc vực, quá xa, hắn bây giờ mặc dù có một chút xíu sức tự vệ, nhưng chắc chắn không có cách nào lặn lội đường xa. Thực lực quá yếu, chỉ có tuyệt thế công pháp mà không cách nào tu luyện, ta thật đúng là quá khó khăn. Vẫn cần thận điểm, tranh thủ cầu đến thanh đế mộ phần mở, mới tốt liên lụy giao chỉ thánh địa xe tốc hành. Lưu Vân bất đắc dĩ thở dài, đẩy ra cửa sơn động dây leo cùng lá cây, hướng linh hư động thiên sứ sở đi đến. Lưu Vân, nhìn hình dạng của ngươi là mở khổ hải thành công. Nhà tranh phía trước trên đồng cỏ, Bàng Bác thấy hắn giống như có chút không đồng dạng, trên người có một bàng bạc đại khí, còn có một cỗ không hiểu sát khí, như có như không quanh quẩn tại quanh thân. Lập tức đoán được Lưu Vân chỉ sợ đã đột phá cảnh giới tiếp theo, xa xa siêu việt hắn cùng Diệp Phàm hai người. Thời gian đung dung, đảo mắt lại một cái nửa tháng đi qua. Con đường tu hành đường gian nguy, chỉ có tâm trí kiên định, kiên trì bền bỉ, mới có thể có thành tựu, về sau dựa vào các ngươi chính mình. Lúc chạm vào tối, Nô Thanh Phong trưởng lão phiêu nhiên mà đi. Lão nhân nói cho bọn hắn sẽ lại không tới đơn độc giải pháp. Từ nay về sau, bọn hắn muốn đến Linh Khư Nhai phía trước cùng những người khác cùng một chỗ lắng nghe cách nói. Lúc này, Lưu Vân tại Linh Hư Động Thiên không sai biệt lắm chờ đợi chừng nửa năm, tu vi lại ngược lại không có nửa phần để thăng. Hắn tu luyện thần tượng chấn ngục kình thật sự là cần quá nhiều năng lượng, ở chỗ này nữa bên trong chỉ sợ sẽ triệt để phế bỏ. Hắn nếu là không nghĩ biện pháp lấy tới năng lượng, chỉ sợ tu vi vĩnh viễn sẽ không có quá lớn tiến bộ. Trăng sáng sao thưa, minh nguyệt treo lơ lửng trên không, trong sáng ánh trăng vương vãi xuống, nguyệt hoa như một loại nước gợn lưu hòa, núi thấp phủ cận cánh rừng hoàn toàn mông lung, giống như là phủ thêm một tấm lụa mỏng. Núi thấp ở dưới nhà tranh phía trước, ba người uống chút rượu, có chút thích ý tán gẫu. Lúc này, Lưu Vân trong lòng tính toán, ta bây giờ không thiếu công pháp, ngược lại thiếu là tài nguyên, nhưng thanh đế mộ phần ít nhất còn muốn nửa năm mới có thể mở ra, cái kia thanh đế chi tâm ngược lại là ẩn chứa số lượng cao năng lượng, chỉ sợ cũng không cách nào bị hắn cướp đoạt tới tay. Trừ phi là giống Diệp Phàm có thế giới chi tử khí vận gia trì, bởi vậy nhất định phải nhanh chóng rời đi linh hư đầu tiên, khắc lưu được ra. Tốt nhất là nghĩ biện pháp đi bắc vực gia nhập vào giao chỉ thực lực mạnh, có thể làm chỗ dựa, còn có đủ loại đủ tiểu linh dược, thần nguyên. Giao chỉ thánh địa phần lớn là nữ đệ tử, tính cách dịu dàng, không tranh quyền thế, hẳn là tương đối dễ la lộn. Hơn nữa, giao chỉ thánh địa không có thánh tử, lấy hắn biểu hiện ra tiềm lực, hoàn toàn có thể tu hú chiếm tổ chim khách, nhu đổ đến giao chỉ thánh tử vị trí. Có thân phận địa vị, hắn liền có thể đường hoàng đi thạch phán cắt đá, bằng vào thần tượng chấn ngục kính năng lực, không có bất kỳ cái gì bảo vật có thể đào thoát hắn cảm ứng. Quan trọng nhất là giao chỉ thánh nữ, nàng này cũng là có đại khí vận trong người thiên tiêu, nếu như có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hắn tất nhiên có thể thu được hệ thống ban thưởng Lưu Vân. Ngươi suy xét cái gì đâu? Tại sao không nói chuyện? Diệp Phàm giọng nghi ngờ vang lên. Nghe vậy, Lưu Vân lấy lại tinh thần, nhìn về phía bọn hắn, nói: "Ta dự định lúc đêm khuya, rời đi linh hư độc tiền, đi bên ngoài tìm kiếm một chút cơ duyên." Diệp Phàm cùng Bàng Bắc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lưu Vân tình huống bọn hắn cũng biết một chút, tiếp tục lưu lại ở đây cũng không ý nghĩa. Linh hư động tiên là cái địa phương nhỏ, căn bản là không có cách thỏa mãn Lưu Vân tu luyện nhu cầu, hắn là tất nhiên muốn ly khai. "Xem ra ngươi đã quyết định, chúng ta liền không giữ lại ngươi. Có gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Các ngươi khá bảo trọng a, mong đợi chúng ta mấy cái thời điểm gặp lại." Lưu Vân lắc đầu. Bàng Bác cũng không nhiều lời, trực tiếp lại cho hắn đổ đầy một chén rượu, nói: "Uống rượu, cho ngươi chào từ biệt." "Hảo, ba người chúng ta liền ở đây phân biệt, hy vọng thời điểm gặp lại, riêng phần mình cũng có thể trở thành danh chấn thiên hạ đại nhân vật." Lưu Vân hào khí ngất trời, lập tức làm chén rượu này. Lúc đêm khuya vắng người, ánh trăng mông lung. Lưu Vân cáo biệt hai người, dựa theo đã sớm kế hoạch xong lộ tuyến, rời đi linh hư độc tiên. Hắn không mang theo hai nữ, hai người này đều có riêng phần mình cơ duyên, cơ bản sẽ không xuất hiện sinh mệnh nguy cơ. Quan trọng nhất là hắn bây giờ thực lực nhỏ yếu, vô cùng cần thiết để thằng cá nhân thực lực, thực sự không dành quan tâm chuyện khác. Một đường đêm tối đi gấp, vượt qua thiên sơn và thủy. Hai ngày sau đó, hắn đi hơn 1.000 dặm, tiến nhập một tòa đại thành, Tiến Đô. Tiến Đô bên trong rất phồn hoa, cũng rất náo nhiệt, trên đường cái dòng người rộn ràng. Kim bị sơn lê, vừa to vừa ngọt. Tê cay vịt cái cổ, ăn không ngon không lấy tiền. Tiến Đô xúc thang bao, da mỏng nhân bánh lớn nước nhiều vị đẹp. Bánh quế, một phần chỉ cần 1 đồng tiền. Phố lớn ngõ nhỏ, đủ loại mua đi không ngừng bên hai, vô cùng náo nhiệt. Lúc này chính vào giờ cơm tối. Khắp nơi đều lộ ra náo nhiệt vô cùng. Lưu Vân cố ý đi vào một cái tiệm cơm, bên trong bất quá 7-8 cái bàn mà thôi, những cái bàn kia xem xét cũng có chút năm tháng, đều lau sạch sinh ra lộng lẫy, nhìn cổ kính, vô cùng sạch sẽ. Lão bá có gì ăn, nhanh chóng lấy tới một chút. Trưởng quỹ là một người có mái tóc hoa dâm lão nhân, tuế nguyệt trên mặt của hắn sớm đã lưu lại từng đạo vết tích, chất đầy nếp nhăn, nhìn dãi dầu sưng gió, y phục trên người hắn đánh không thiếu miếng vá, sinh hoạt tựa hồ cũng không khá lắm. Chương 18. Sơ lộ phong mang nhìn thấy một cái thân hình quái dị thanh niên, ít nhiều khiến lão nhân cảm giác có chút kinh ngạc. Bất quá hắn vẫn mang theo nụ cười hiền lành đáp lại nói, chỉ có gần một nửa con gà quay, hơn phân nửa đĩa thịt bò, cùng với một chút màn đầu. "Hảo, đều đưa ra a. Vậy ngươi chờ chốc lát, ta đi hâm lại một chút cho ngươi." Tiệm cơm thực sự quá nhỏ, cuộc sống của ông lão điều kiện không phải rất tốt, chính mình đã trưởng quỹ, lại là tiểu nhị cùng đầu bếp. Không bao lâu, mùi thơm nước mũi gà quay, còn có hơn phân nửa đĩa thịt bò kho tương bị đã bưng lên, Lưu Vân lập tức nước bọt đều nhanh chảy ra. Hơn một năm nay tới, hắn cùng với Bàng Bác Diệp Phàm Lâm Giai mấy người cả ngày ăn chay, linh cơ động thiên cơ hồ không có thức ăn mặn. Trước mắt cái này đơn giản đồ ăn để cho bụng của hắn không chịu thua kém bùng ngục kêu lên. Bất quá Lưu Vân cũng không gấp gáp. Hắn nhớ kỹ ở đây sẽ xuất hiện một vị gọi Khương Đỉnh Đỉnh thái âm thần thể, còn có thể xuất hiện hắn cần gấp nhất tài nguyên tu luyện nguyên. Cho nên mới dựa theo trong nguyên tắc ghi chép, tìm như thế một cái tiệm cơm. Căn cứ cổ tịch ghi chép, thiên địa hợp khí sinh vạn vật thời đại, cỏ cây phồn thịnh, sinh linh cường đại, linh dược vô tận, càng là kết xuất rất nhiều nguyên giống như hổ phách giống như óng ánh, bên trong lại phong lại đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Thậm chí có chút hiếm thấy thần nguyên nội bộ phong lại thiên địa sơ khai thời đại sinh vật mạnh mẽ, dạng này nguyên bị khai thác ra sau, có thể cung cấp lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ. Mà hắn thần tượng trấn ngục kinh muốn nhanh chóng đề thăng, vừa vặn cần đại lượng sinh mệnh tinh hoa, cũng chính là hắn muốn tìm nguyên. "Gia gia, gia gia, ta đói đúng lúc này." Một cái năm, 6 tuổi tiểu cô nương từ giữa phòng đi ra, trên người nàng quần áo cũng đều có mảnh vá, mặc vô cùng một mặc cùng đơn giản, buộc hai cái tóc sừng dê, dung nhan rất đáng yêu, đỏ giữa khuôn mặt như trái táo đỏ. "Ngươi đi trước bếp sau a, chờ sau đó ta cho ngươi kiếm chút ăn." Tiểu cô nương nhìn xem thức ăn trên bàn, mắt to có chút không thể chuyển rời ánh mắt, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, theo bản năng gật đầu một cái, đáp ứng nói, "A, xem ra ta lại có thể đi tới một bước nhỏ." Lưu Vân trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, bởi vì hắn biết mình đây là tìm đúng người cùng chỗ, này đối giả trẻ chỉ sợ sẽ là Khương lão bá cùng Khương Đình Đình. Tìm được bọn hắn liền mang ý nghĩa nguyên thạch đang hướng hắn vẫy tay, thực lực của hắn cũng có thể tăng thêm một bước. "Tiểu muội muội, ngươi qua đây ăn chung a, vừa bận nhiều thức ăn như vậy ta ăn không vô." Lưu Vân vẫy vẫy tay, ra hiệu tiểu Hải tới. "Đại ca ca ngươi thật hảo, so với những người xấu kia mạnh hơn nhiều." Bên cạnh tiểu cô nương mở to hai mắt, lã chã chưa khóc, nhìn chằm chằm Lưu Vân nói, "Bọn hắn những người kia quá xấu rồi, cả ngày tới quỵt nợ đi ăn chùa, chỉ biết khi dễ ta cùng gia gia, chính chúng ta đều nhanh không có cơm ăn." Nói đến đây, nàng xem thấy trên bàn gà quay, không nhịn được nuốt nước bọt. Rõ ràng cuộc sống của bọn hắn tình trạng cũng không khá lắm, ngày thường thường xuyên bị bắt nạt. Lưu Vân có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn nghĩ không ra có một ngày chính mình cũng sẽ bị người phát thẻ người tốt. "Tiểu muội muội, không cần sợ, ta cùng bọn hắn không giống nhau." Trong lúc nói chuyện, Lưu Vân tiện tay kéo xuống một cái đùi gà, đưa về phía có chút sợ tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhút nhát nhận lấy đùi gà, không để ý hình tượng, từng ngụm bắt đầu ăn. "Không biết lao bá có thể hay không để cho ta ở đây tá túc một đêm." Lưu Vân trong lúc nói chuyện, đưa ra một cái ôn nhuận bình ngọc, đúng là hắn phục dụng bách thảo dịch sau đó còn lại bình ngọc. Đặt ở giới tu luyện không tính là cái gì chân quý vật phẩm, nhưng mà đặt ở phàm tục thế giới, lại là có thể giá trị ngàn vàng cực phẩm bảo ngọc. "Không được, không được a. Nho nhỏ tiệm cơm không đáng thứ quý giá như thế, còn xin công tử cất kỹ, có thể ở đây tùy ý nghỉ ngơi mấy ngày." Lão nhân thụ sủng nhược kinh chối từ lấy, nói cái gì cũng không cần cái này chân quý bình ngọc. Cuối cùng, lão nhân để cho Lưu Vân lưu lại, tại hậu viện lầu 2 vì hắn thu thập ra một cái phòng, nói cho hắn biết tùy thời có thể rời đi. Ban đêm, Lưu Vân lăn lộn khó ngủ, cuối cùng đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới trên nóc nhà, nằm ở đây ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bây giờ, đám mây đã tản ra, minh nguyệt treo lơ lửng trên không, tung xuống như khói mỏng nguyệt hoa, trên bầu trời đầy sao lấp lánh, như từng viên kim cương đang nhấp nháy. Hắn đang tưởng tượng chính mình thần tượng trấn ngục kình có tu luyện thành, tương lai có thể chọc tinh nã nguyệt tình cảnh chẳng quan. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Sáng sớm, một hồi huyên náo tiếng ồn ào đánh thức trầm mê tu luyện Lưu Vân. Lưu Vân mở cửa sổ ra, ánh mắt đảo qua, lập tức thấy được một bức để cho người ta tức giận hình ảnh. Khương lão bá tóc hai bù xù ngồi dưới đất, trên mặt có không ít vết máu, vô lực rên thống cổ lấy, tràn đầy miếng vá quần áo dính không thiếu cho bụi. Tiểu Đình Đình thương tâm khóc, dùng nho nhỏ tay áo vì lão nhân lau mặt bên trên vết máu, hướng về phía trước mấy cái ác thanh ác ngữ người, khóc thút thít nói: "Các ngươi là người xấu, đoạt gia gia từ lâu, bây giờ chúng ta cũng không có cơm ăn, còn không buông tha chúng ta." Một cái mặt vàng trung niên nhân ngồi xổm xuống, dùng sức chút rồi một lần Tiểu Đình Đình cái chán, lập tức để cho nàng ngã ngồi trên mặt đất, nói: "Ngươi mau nha đầu biết cái gì? Có chuyện gì hướng ta tới, không cần như vậy đối với hải tử." Khương lao bá đem Đình Đình bảo hộ ở sau lưng, lau một cái máu trên mặt dấu vết, nói: "Các ngươi đến cùng muốn như thế nào?" "Chúng ta không muốn như thế nào, tới đây ăn cơm." "Ngươi lại còn nói không có đồ ăn, ngươi mở quán cơm là làm cái gì?" "Đã như vậy, trực tiếp đóng cửa cho xong." "Ngươi xấu, các ngươi mỗi ngày tới đi ăn chùa, chúng ta nơi nào có tiền phụng dưỡng các ngươi." Tiểu Đình Đình tại Khương lão bá sau lưng tốt ít. Trong đám người vây xem có không ít người nhìn không được, nhưng lại không dám lên phía trước, đành phải khuyên Khương lão bá, nói: "Khương lão, đem tiệm nhỏ này đóng cửa đi thôi, mang theo tôn nữ của ngươi ly khai nơi này à?" "Đúng vậy à, nhân gia trong gia tộc có người tu tiên, phàm nhân chúng ta nơi nào chọc được nổi, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Cứ việc ly biệt quê hương, nhưng vẫn là rời đi hảo." "Các ngươi nói cái gì đó?" Mặt vàng trung niên nhân đứng dậy, nhìn lướt qua người chung quanh, những âm thanh này lập tức trầm mặt xuống. "Ngươi đang tìm cái chết." Lưu Vân giận không tìm được, cước bộ đạp một cái, thân hình như mũi tên, trong nháy mắt xông ra cửa sổ. Cước bộ trầm trọng, như voi chi trả đạn, một cái to lớn bàn chân, nhanh chóng ở trong mắt mặt vàng trung niên nhân phóng đại. "Phanh!" Giống như nổ tung dưa hấu đồng dạng, trung niên nam nhân đầu trong nháy mắt bạo thoái, trở thành một cô thi thể không đầu. "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng." Mắt thấy dẫn đầu mặt vàng trung niên nhân bị một chiêu chém giết, còn lại mấy người biết mình gặp giới tu luyện ứng giả, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. "Dẫn đường cho ta, bằng không thì mấy người các ngươi sẽ chờ cùng hắn đồng dạng a." Lưu Vân ánh mắt ra hiệu trên đất thi thể không đầu. Mấy người lập tức bị dọa đến chân tay luống cuống, cũng không dám có bất kỳ động tác. "Hừ, không dẫn đường chết ngay bây giờ, dẫn đường cho ta các ngươi có lẽ còn có còn sống cơ hội." Lưu Vân lạnh rên một tiếng, toàn thân sát khí thấu thể mà ra. Lập tức hung hăng trấn nhiếp rồi mấy người tâm thần. Chương 19. Nguyên tới là sinh mệnh tinh hoa thần tượng vốn chính là trấn áp vô biên địa ngục tồn tại, trên thân tự nhiên lây dính địa ngục vô biên sát khí. Thần tượng trấn ngục tình tự nhiên cũng là một môn sát khí cực nặng công pháp, kèm theo trấn nhiếp lòng người hiệu quả. "Vâng vâng vâng." Mấy người run rẩy đứng lên, dắt dịu nhau liền muốn dẫn đường rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo có chút hư nhược tiếng hô, để cho Lưu Vân dừng bước chân lại. "Công tử, ngươi bất quá ăn chúng ta một bữa cơm mà thôi, không cần dạng này." Lão nhân cũng không tốt lời lẽ, rất là cảm kích, nhưng lại nói không nên lời cái gì. "Ha ha, lão bá yên tâm, ta biết người nhà này bối cảnh, tự nhiên có đối phó bọn hắn chắc chắn, sẽ không để cho chính mình có bất kỳ nguy hiểm." Lưu Vân cười ha ha lấy rời đi. Hắn biết cái Lý gia này là trấn trên số một nhà giàu, trong gia tộc có 3-4 người yên hà động thiên tu hành. Bất quá hắn hoàn toàn không quan tâm, lấy hắn thần công tiến độ tu luyện tới nói, cái này một số người ngay cả cái bóng của hắn đều sờ không tới, căn bản không xứng đối địch với hắn. Tại mấy người dẫn dắt phía dưới, Lưu Vân đi tới rời xa tiểu trấn 7-80 dặm bên ngoài huyện thành. Tại chỗ cửa chính, hắn gặp được một cái 25-26 nam tử trẻ tuổi, sắc mặt trắng nõn, bờ môi rất mỏng, ánh mắt có chút âm u lạnh lẽo, dường như là mới từ bên ngoài trở về bộ dáng. Chính là Lý gia một vị người tu hành, một cái khổ hải cảnh giới nho nhỏ sâu kiến. Nghĩ không ra vận khí của ta hảo như vậy, thế mà vừa tới liền gặp ta muốn gặp người. Lưu Vân liên tục tam trưởng chụp ra, trước người ba người lập tức bị một cỗ đại lực đánh trúng, miệng mũi chảy máu, ngã mặt tại âm u lạnh lẽo nam tử sau lưng. "Ngươi tự tìm cái chết." Âm u lạnh lẽo nam tử giận không kìm được, thiện tay hất lên. Xoẹt một đạo ngân mang sáng lên, một cây dài nửa xích ngân mâu, nhanh chóng hướng về Lưu Vân ở đây bỏ tới, giống như một đạo tia chớp màu bạc. Đối mặt cái này nhanh như thiểm điện nhất kích, Lưu Vân không tránh không để, bị kích thích chiến ý mãnh liệt, toàn thân một phồng lên, gân cốt, cơ bắp đều bành trướng lên, thần tượng trấn ngục kình khí công, toàn lực vận chuyển lại, địa ngục ma thần tầm thường khí tức trấn nhiếp mọi người ở đây tâm thần đại loạn. Ông, trên tay của hắn, nhiều xuất hiện một cây minh thần chi thương, phía trên hắc ám chi khí cuộn, trên không đâm một phát, lập tức quỷ khóc thần hảo. Vậy mà không chút nào né tránh, trực tiếp đâm về trường mâu màu bạc. Lấy công đối công, lấy mâu đối với mâu. Lưu Vân có ý định kiểm nghiệm thực lực bản thân cùng gia thiên pháp ở giữa trên lệnh cảnh giới, này vừa xuất thủ chính là toàn lực thi triển, không lưu mảy may sức mạnh. Giang giác, trường mâu màu bạc triệt để vỡ vụn, hóa thành một chỗ ngân sắc mảnh vụn. Minh thần chi mâu, hắc khí cuộn, thẳng tiến không lùi, đâm về âm u lạnh lẽo thanh niên. A. Âm u lạnh lẽo thanh niên căn bản không thể nào trốn tránh, bị một mâu này đánh vào ngực, hét thảm một tiếng. Đám người liền thấy trường mâu màu đen xuyên thể mà qua, đem hắn đóng vào trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, khí tuyệt bỏ mình. "Công tử, công tử!" Có người làm thấy thế, nhao nhao la lên, sợ hãi kêu lấy, vọt lên, sẽ phải cho công tử nhà họ Lý báo thù rửa hận. "Trợ trụ vi ngược ra hỏa, các ngươi cũng muốn chết." Lưu Vân đạm nhiên đứng ở tại chỗ, mảy may bất vi sở động. Đợi đến đám người tới gần thời điểm, đột nhiên giậm chân một cái, tựa như điệu long xoay người, trời đất sụp đổ, một cỗ lực lượng kinh khủng tác dụng tại bên trên đại địa. Bị cỗ lực lượng này chấn động, Lý gia đám người vậy mà toàn bộ trái tim bạo toái, thất khiếu chảy máu mà chết. Viễn cổ cự tượng sức mạnh biết bao khủng bố, cái mũi tùy ý một quyển liền có thể rút lên đại thụ che trời, vòi dài hút một cái, liền có thể hút khô một dòng sông nhỏ, tùy ý một cái phun ra, liền có thể bao trùm phương viên trăm dặm, thoải mái vân vân, như thế nào người phàm tục có thể chống lại. Lưu Vân đưa tay từ công tử nhà họ Lý trong ngực tìm ra một cái hộp gỗ, sau đó một cước đem hắn đạp ra, từ từ mở ra cái này có chút trầm trọng hộp gỗ đàn. Ở bên trong có một cái màu vàng nhạt hòn đá, có thể có ngón cái thô, một đốt ngón tay dài như vậy. Mặc dù là một khối rất nhỏ, nhưng vào tay cũng rất nặng, Lưu Vân cảm thấy một luồng sinh cơ phồn thịnh. Căn cứ cổ tịch ghi chép, thiên địa hợp khí sinh vạn vật thời đại, cỏ cây phồn thịnh, sinh linh cường đại, linh dược vô tận, càng là kết xuất rất nhiều nguyên giống như hổ phách giống như óng ánh, bên trong lại phong lại đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Đây chính là nguyên sao. Lưu Vân nhiều lần quan sát, phát hiện khối này nguyên nội bộ tràn đầy tạp chất, trong suốt bộ phận bất quá chiếm cứ 1/3 mà thôi, cái này ít nhiều khiến hắn có chút tiếc nuối, đó cũng không phải tinh khiết nguyên. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng vô cùng thỏa mãn. Tại trong đây giống như hổ phách một dạng kỳ thạch, ẩn chứa một cỗ cực kỳ thịnh vượng sinh mệnh tinh khí, bên trong có giống như sương mù cùng hào quang một dạng đồ vật đang lưu chuyển. So với hắn đã từng dùng bách thảo dịch hiệu quả còn phải mạnh hơn mấy chục hơn trăm lần. Thu hồi khối này nguyên, Lưu Vân cũng không có lập tức sử dụng, hắn sâu đã biết, nguyên ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh khí, đánh nát sau sẽ xông ra nguyên lực thủy triều, sơ ý một chút liền sẽ bị những người khác cảm giác, dưới mắt hết thảy đều phải cẩn thận mới là tốt. Phen phía trước, một đôi đại môn màu đỏ loét đột nhiên bắn bay, giống như là có một thanh vạn quân đại truy trọng trọng đập vào phía trên. Bên trong lập tức một hồi kinh loạn, người gác cổng bên trong có quát mắng âm thanh truyền ra. Ai làm? Dám tới Lý gia Dương Oai, thực sự là tự tìm cái chết. Rất nhanh lao ra mười mấy người, người người hung ác, nhìn chòng chọc vào xông vào thanh niên công tử. Lưu Vân cũng không để ý tới, hắn xông vào Lý gia trong phủ đệ, dạo bước ở giữa, giải quyết cả tòa phủ đệ mười mấy miệng sinh linh. Bởi vì cái gọi là kẻ giết người người tất phải giết, Lý gia gia tộc như vậy diệt cũng là tại thay trời hành đạo, sẽ không để cho hắn có bất kỳ ấy náy tâm tư. Chủ yếu nhất là, giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Nếu như hắn không thể chạm thảo trừ căn, diệt cỏ tận gốc, tương lai rất có thể liền sẽ có để cho hắn hối hận thời điểm. Đến lúc đó hết thảy mới là đã trễ thế như vậy. Thu thập xong Lý gia vài quặp linh dược sau đó, Lưu Vân một mũi lửa đem toàn bộ Lý gia phủ đệ thay đổi một bó đuốc. Toàn bộ thanh phong trấn đều rối loạn, Lý gia vô tội bị người diệt giết cả nhà tin tức truyền khắp toàn bộ tiểu trấn. Lý gia bị người diệt cả nhà. Một cái tu tiên gia tộc nói thế nào không có liền không có đâu. Đây là Lý gia báo ứng. Cái gì báo ứng? Chắc chắn là người của Vương gia là ngoại trừ Lý gia đối đầu, ai dám làm như vậy, ai còn sẽ có thực lực như vậy. Đúng vậy a, nghe nói là đoạn thời gian trước khối kia nguyên đưa tới mầm thai bạn. Ngay cả thanh phong chấn nhỏ bên trên người bình thường đều đang bàn luận như vậy, có thể tưởng tượng được cái này phong ba lớn đến mức nào. Không có ai có thể đoán được, chuyện này kẻ đầu têu đã bước vào một mảnh rậm rạp rừng rậm. Thanh Phong trấn chung quanh đều là đại sơn, cổ mục chọc trời, nguyên thủy rừng rậm trải rộng, trong núi sâu nhiều dị thú, người bình thường không dám xâm nhập. Yến quốc nam bắc dài 2000 dặm, từ đông tới tây dài 3000 dặm, hoang cổ cấm địa ở vào nước nọ trung bộ, bị vô tận đại sơn vờn quanh cùng vây quanh, mảnh này khu nguyên thủy vực phương viên chừng hơn 800 dặm. Linh cư động thiên, Tiên Hà động thiên, Ngọc đỉnh động thiên, mấy người sáu nơi động thiên phúc địa toàn bộ đều quay chung quanh ở mảnh này khu nguyên thủy vực bên ngoài. Bây giờ, Lưu Vân một đầu đâm vào trong núi sâu, tìm một chỗ sơn động, phong bế, liền bắt đầu chuẩn bị luyện hóa trong đời khối thứ nhất nguyên thạch. Cảm tạ Thiên Hoàng tử SSS lão bản khen thưởng chương 20. Ác ma chi dục trong sơn động, Lưu Vân dựa theo thần tượng trấn ngục kình ghi lại phương pháp, bắt đầu hấp thu nguyên thạch bên trong sinh mệnh tinh hoa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng tại tảng sáng lê minh thời khắc, trong cơ thể của hắn vang lên từng trận tiếng vang minh. Giống như vỏ trứng gà phá toé một dạng âm thanh truyền ra, Lưu Vân thành công thức tỉnh ra viên thứ 3 viễn cổ cự tượng hạt nhỏ. Cường độ thân thể của hắn, sức mạnh, xương cốt, lông tóc, làn da, nội tạng, huyết dịch, vân vân, lại độ có trên phạm vi lớn tăng cường. Đao kiếm bình thường đã không cách nào thương tổn tới nhục thể của hắn, cũng chỉ có khắc họa đạo văn thông linh vũ khí mới có thể cho hắn nhục thân tạo thành chí mạng thương hại. Và anh, kèm theo nguyên thạch sinh mệnh tinh hoa tràn vào thể nội, Lưu Vân toàn thân tinh khí bành trướng, một đầu viễn cổ cự tượng hư ảnh tại sau lưng của hắn khinh thường thương cung. Trong đôi mắt của hắn thần quang trong trẻo, giống như là hai tia chớp bắn đi ra, tại cái này hắc ám sơn động ở trong phá lệ rực rỡ. Lưu Vân vươn người đứng dậy, bây giờ thân thể của hắn nhiều một khí thế bằng bạc, như là một ngọn núi lớn trầm trọng. Ngoại phóng ra khí tức, càng là chấn động cả cái sơn động đều lắc lư. Bá. Sau lưng của hắn, một đôi rộng lớn cánh xuất hiện. Nay đôi cánh, toàn bộ đều là linh lực ngưng kết, đen như mực mang theo thâm thúy, giống như trong vũ trụ thâm trầm nhất hắc ám. Tại trên hắc ám cánh chim, chảy ra tí tí phù văn, còn có ma thần hình thể, cánh bày ra ở giữa, ác ma khí tức đập vào mặt. Lấy cánh làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm bước, toàn bộ đều là đen như mực nặng nề nồng vụ bao phủ, tựa hồ đem địa ngục dẫn tới nhân gian. Đôi cánh này, gian ác, nhưng lại mênh mông, đen như mực, vô cùng thần bí. Thân ảnh của hắn sau đó một khắc hóa thành một tia chớp màu đen, xông phá sơn động trở ngại, bay lượn tại cửu thiên chí thượng. Giờ khắc này ở Lưu Vân khổ hải trung tâm nhất, xuất hiện một ngụm mơ hồ không thanh tuyến mắt, tựa hồ có thể cảm nhận được có tia nước nhỏ từ trong phun ra, lại tựa hồ hoa trong gương trăng trong nước, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Dựa theo đạo kinh bên trong ghi lại truyền thừa, hắn đã tiếp xúc đến luân hải bí cảnh cảnh giới thứ hai, chỉ chờ câu thông mệnh tuyển, thần lực trong cơ thể quần quần không dứt, liền xem như triệt để bước vào mệnh tuyển cảnh giới. Không chỉ có như thế, cự tượng hạt nhỏ khôi phục, càng là trợ giúp hắn đã thức tỉnh thần tượng trấn ngục kình ghi lại phi hành thuật pháp, chỉ cần tinh khí không dứt, hắn liền có thể kéo dài bay lượn ở cửu thiên chi thượng, phát huy ra hơn xa tại mặt đất thời điểm lực công kích. Gia thiên thế giới cảnh giới tổng cộng chia làm 6 cái đẳng cấp, phân biệt là luân hải bí cảnh, đạo cung bí cảnh, tứ cực bí cảnh, hóa long bí cảnh, tiên đại bí cảnh, cùng với trong truyền thuyết đệ lục bí cảnh ngẩng đầu có thần minh. Luân hải bí cảnh chia làm mở khổ hải tu thành mệnh tuyến bắc thần kiểu đến bị ngạ. Đạo cung cảnh giới tu luyện 5 cái tiểu cảnh giới, theo tu sĩ tu luyện khác biệt, thứ tự trước sau cũng khác biệt, chia làm tâm chi thần dấu, thần tàng của gan, thần tàng ở phổi, thần tàng của thận, thần tàng của tỳ tứ cực bí cảnh, 4 cái tiểu cảnh giới chỉ tu luyện tứ chi, đạt đến tay chân thông thiên triệt địa, nhấc tay cất nhắc tất cả pháp tác huyền thuật cảnh giới hóa long bí cảnh, 9 cái tiểu cảnh giới chỉ tu luyện cuộc sống, làm cho mỗi một tiết đều phảng phất giống như thiên chi lương. Đống trụ cột cứng như bàn thạch, bí cảnh đại viên mãn lúc chính là xương sống hiện ra hóa long, phổ thông tu sĩ tu đến thử bí cảnh sau xem như tiểu thành. Tiên đài bí cảnh, đài thứ nhất giai, nửa bước đại năng, thánh địa hoặc thái cổ thế gia ở vào đài thứ nhất giai đại thành thái thượng trưởng lão, cũng chính là tuyệt đỉnh trưởng lão, thứ hai bậc hàng, đại năng, thánh chủ cấp bậc hoặc một chút đại giáo bên trong giáo chủ cấp bậc, còn có trung châu hoàng chủ cấp bậc, đệ tam bậc hàng, vương giả, tiên đài tầng thứ ba, trảm đạo vương giả, thánh giả cảnh giới, thánh nhân vương, đại thánh. Đế cảnh, chuẩn đế cửu trọng, chuẩn hoàng, đại đế, thiên tôn, cổ hoàng, chí tôn, cửu thế đại đế. Tiên nhân cảnh giới, hồng trần tiên. Lần này tu luyện ra ác ma chi dực, hắn chiến đấu phạm vi liền không giới hạn tại mặt đất, lại có thể bay đến trên không, đối với địch nhân thực hành vượt chiều không gian đả kích. Quan trọng nhất là, ác ma chi dực vẫn là thiên hạ cực tốc, sơ kỳ một cái vũ cánh chính là mấy trăm hơn ngàn mét khoảng cách, đợi đến đại thành sau đó, lại có thể làm đến một cái vũ cánh hàng ngàn, hàng vạn dặm khoảng cách, so với Tôn Ngộ Không cân đầu vân còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần. Nhưng mà này còn không phải hình thái mạnh nhất, càng kỳ quái hơn chính là, ác ma chi dực vẫn chỉ là loại thứ nhất hình thái, phía sau còn có thiên sứ chi dực, tự do chi dực mấy người hai loại hình thái. Một khi tu luyện thành tự do chi dực, liền có thể thoát khỏi quần quần hồng trần, phá vỡ thời không gò bó, thành tựu đại tự tại đại tiêu giao trạng thái. Đến lúc đó trên 9 tầng trời, xuống hoàng tuyển, cũng bất quá là một ý niệm. Liền xem như xuyên qua thời không, vượt qua quá khứ tương lai cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bên trong Ngụy Quốc sơn mạch, Nhất Phi trùng thiên Lưu Vân tại quen thuộc các ma chi dực sau, cuối cùng có lòng tin trở về Thanh Đế mộ, thu hoạch hắn mong muốn tạo hóa. Hắn tin tưởng bằng vào ác ma chi dực tốc, bình thường tu sĩ còn thật sự không cách nào nhìn thấy bóng lưng của hắn. Đương nhiên, không đến ép thời điểm bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không bày ra môn thần thông này, dù sao cái kia quần quần hắc ám khí tức, để cho người ta xem xét chính là công pháp ma đạo, hắn cũng không muốn giống Diệp Phàm vừa tới liền trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Linh cư động thiên, ở vào Đông Hoang Nam Bực Yến quốc một chỗ bình thường tu luyện môn phái, mà ở hôm nay lại trở thành vô số người tu hành chú ý trọng điểm. Một tin tức dẫn nổ Nam Bực tu hành giới, trong truyền thuyết yêu đế mộ xuất thế. Lưu Vân âm thầm trở về Linh hư động thiên sau đó, cũng đã chờ đợi ở đây đã lâu, hắn đối với Thanh Đế trong mộ đạo kinh một quyển, mảnh đồng xanh, Thanh Đế binh, Yêu Đế tâm, đều có chút ý nghĩ. Đạo kinh tại Luân Hải bí cảnh là tối cường kinh văn, Tây Hoàng kinh tại Đạo cung bí cảnh là tối cường kinh văn, Hàng Vũ kinh tại Tứ Cực bí cảnh là tối cường kinh văn, Thái Hoàng kinh tại Hóa Long bí cảnh là tối cường kinh văn. Thái Âm Thái Dương nhưng là tiên đại cảnh giới tối cường kinh văn. Những thứ này kinh văn mặc dù chỉ là nhân đạo lĩnh vực công pháp, nhưng đối với hắn tới cũng có tương đối giá trị tham khảo, cùng thần tượng trấn ngục kinh cũng không xung đột. Thanh Đế trái tim ẩn chứa đại lượng năng lượng, đủ để chèo chống một cái tu sĩ tu luyện tới đại thánh cảnh giới, thậm chí chuẩn đế cảnh giới cũng không phải không có khả năng, nếu có cơ hội hắn cũng muốn đem tới tay. Thanh Đế binh càng là trong truyền thuyết cực đạo vũ khí, là nhất đại đại đế vĩ lực kéo dài, đồng thời cũng là tốt nhất hộ đạo chi binh. Tu sĩ chi tranh không chỉ là tu vi cao thấp, tự thân pháp khí cũng là cực kỳ trọng yếu một cái khâu, nhiều khi có thể quyết định một hồi đại chiến thắng bại. Nguyên Thủy Phế Tích là một vùng phế tích chi địa, cổ kiến trúc nhóm lít nha lít nhít, mặc dù cũng đã nửa đổ sụp, hóa thành phế tích, nhưng mà có thể tưởng tượng năm đó rộng lớn. Ở đây cây rừng mười phần thưa thớt, linh khí cũng hơi nồng đậm, có một cỗ sinh cơ bừng bừng. Liên miên vô tận cổ kiến trúc nhóm vây quanh ở một tòa núi lửa trung quanh, nơi đó ánh lửa ngút trời, trong miệng núi lửa cuồn cuộn nham tương đang sôi trào, đem nửa bầu trời đều đốt đỏ lên. Có một đám yêu tộc hội tụ ở đây, cùng nhân loại giằng co, bọn hắn có đang quay lưng song kích mỹ lệ cô gái tóc vàng, có mọc đầy tử sắc lân phiến nam tử, một đầu thuế biến nhiều năm láo dao, trên đỉnh đầu mọc ra sừng trâu, cao tới 2-3 mét cử hán. Mà nhân loại một bên nhưng là một cái gọi linh khư động tiên mấy vị trưởng lão, bình thường hai bên cũng là đem cái này nguyên thủy phế tích một phân thành hai, nước giếng không phạm nước sông, nhưng mà bây giờ có di tích hiện thế, song phương vì thế giằng co, đều muốn thu được cổ nhân lưu lại truyền thừa, hoặc có lẽ là thần tàng. Nhân loại các ngươi quá mức, mảnh phế tích nguyên thủy này địa giới đã bị vây một phân thành hai, các ngươi đã có linh khư động tiên, bây giờ còn muốn tới chỗ của chúng ta tranh đoạt bảo tàng, là muốn mở ra hai tộc đại chiến sao? Phải nghĩ thoáng chiến, cứ việc nhúng chàm thử xem. Ở đây chính là nhân tộc ta để lại phế tích, các ngươi bất quá là ở nhờ nơi này, sao có thể phân đất chiếm giữ? Linh cư động tiên trưởng môn nhân cũng không sợ, lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một khí thế làm người sợ hãi. Chương 21. Đánh Thanh Đế mộ chủ ý Lưu Vân giấu ở trong một chỗ núi rừng, yên lặng tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất. Ở phía xa, mắt trần có thể thấy nhân tộc thế lực đã cùng yêu tộc thế lực xảy ra xung đột. Ta giao tộc tổ tiên có di ngôn, ở đây căn bản không phải các ngươi nhân tộc cố thổ, chính là yêu tộc thời kỳ cường thịnh đế đô, nơi này hết thảy đều cùng các ngươi không có chút quan hệ nào. Đầu kia đầu sinh độc giác, bụng mọc ra lợi chảo lao dao, mặc dù không có hóa thành hình người, nhưng mà lại có thể miệng nói tiếng người, hắn thực lực cũng không yếu hơn những người khác, chẳng qua là không quen thuế biến thú thể mà thôi. Không có khả năng, nơi này tất cả công trình kiến trúc cũng là nhân tộc phong cách, cùng yêu tộc có gì liên quan? Linh cư động tiên một cái thái thượng trưởng lao chất vấn. Song phương tranh chấp, không ai nhường ai, hết thể đều là vì trong nham tương cổ điện mà thôi. Đông, cực lớn trong núi lửa thỉnh thoảng ra tiếng vang trầm nặng, dù cho là vài tên đại yêu cùng với linh cư động tiên trưởng môn bọn người, tại ở cự ly gần như vậy cũng có chút không chịu nổi, sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Xôi trào nham tương, đỏ dị thường yêu diễm, không ngừng trào ra ngoài, giống như dòng máu đỏ tươi. Một cái đại yêu liền muốn tiến lên, nhưng lại bị đầu kia lão dao ngăn lại, nói: đã đợi mấy ngày chẳng lẽ còn quan tâm chút thời gian này sao? Để nó tự động phá vỡ thời tiền hoàng cổ cấm chế, không muốn đi can thiệp, miễn cho xảy ra bất chắc. Mà trong núi lửa có không ngừng trầm đục phát ra, từng đạo ánh sáng nóng bỏng vọt lên trời cao, một tòa lóa mắt cổ điện từ cái chỗ kia nổi lên, tóc ra một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức. Yêu văn là yêu tộc ta văn tự một cái đầu mọc ra hai sừng, cao tới 3 mét cự hán đột nhiên kêu lớn lên, nói: cái này tất nhiên là ta một đời yêu tộc đại đế lưu lại. Cung điện cổ kia dường như là từ ngũ thải thần ngọc tế luyện mà thành, mặt khác lấy không thiếu cổ lão văn tự, so như long vượng, giống như kỳ lân, đây là hoang cổ phía trước yêu tộc văn tự, rất là kỳ dị, toàn thân óng ánh, bóng loáng lấp lóe. Nhân tộc đám người nhanh chóng rời đi, đây là yêu tộc ta một vị đại đế lưu lại, cùng các ngươi nửa điểm quan hệ cũng không có. Bây giờ cổ điện long lánh, lộ ra ra một cỗ chấn động tâm hồn khí thế mênh mông, ngũ thải quang hoa lượn lờ, rất là bất phàm. Linh cư động tiên trưởng môn nhìn chằm chằm cổ điện xem xét tỉ mỉ, cuối cùng giống như là nhớ ra cái gì đó, lộ ra vô cùng kích động sắc, nói: ta đã biết, đây là đông hoang yêu tộc vị cuối cùng đại đến nơi chôn cất. Mấy vị đại yêu nghe thấy lời ấy đều biến sắc, toàn bộ đều nhìn chằm chằm tòa kia ngũ sắc cổ điện, nghiêm túc vừa cẩn thận quan sát, bọn hắn kinh nghi bất định. Đầu kia lão giao đứng thẳng lên, hướng về phía trước nô ra một nửa thân thể, sắc mặt nghiêm trọng, cuối cùng run giọng nói: đúng là ta yêu tộc đại đế lăng thẩm, cùng tổ tiên miêu tả không khác nhau chút nào. Không ai có thể nghĩ tới, từ ngũ sắc ngọc đắp lên mà thành cổ điện, chính là yêu tộc vị cuối cùng đế vương một nhà, lại giấu sâu ở dưới núi lửa, cho đến hôm nay phong ấn mới lỏng, theo nham tương mãnh liệt đi lên, mới lại thấy ánh mặt trời. Đông hoang vị cuối cùng thống nhất yêu tộc đại đế, là hắn, nhất định là hắn. Linh cư động tiên trưởng môn không ngừng tự nói, thần sắc có chút hoảng hốt. Tại chỗ mấy vị đại yêu lập tức lẽ thẳng khí hùng, lão giao nói: ngươi biết liền tốt, đây là ta yêu tộc vị cuối cùng đế mộ, cùng các ngươi nhân tộc không có bất cứ quan hệ nào, rút đi. Mấy vị đại yêu khác tất cả tuôn ra uy thế không gì sánh nổi, ngập trời yêu khí quần quần phóng lên trời, lập tức che đậy cả bầu trời, ở đây tràn đầy túc sát chi khí. Linh cư động tiên trưởng môn lấy lại tinh thần, tựa hồ so mấy vị đại yêu còn kích động hơn, hắn run giọng nói: ở đây mặc dù là yêu tộc đại đế mộ, nhưng mà lại có nhân tộc ta cho bảo, hôm nay phải nên thu hồi. Nói hiệu nói vượng, ta yêu tộc đế mộ, vì sao lại có ngươi nhân tộc cho bảo? Ngươi rõ ràng là muốn lấy trộm ta yêu tộc đại đế lăng mộ. Mấy vị đại yêu toàn bộ đều lộ ra tức giận, nhao nhao tiến lên, ngăn trở linh cư động thiên trưởng môn, tùy thời chuẩn bị ra tay. nhưng mà âm thanh nặng nề không ngừng vang lên, giống như là một trái tim đang kịch liệt nhảy lên, tòa kia trôi nổi dựng lên cổ điện, tại trong nham tương chấn động chảy xuôi khí tức của thời gian. Bên trên bầu trời một mảnh rực rỡ, bắt đầu một hồi vô cùng tranh đấu kịch liệt, song phương đều lẫn nhau có tổn thương, cổ điện môn đều bị mở ra, có mấy người đều nhanh muốn bước vào một chân. Huyết vậy trường không, thê thảm kêu rên, đại điện bị bọn hắn mở ra một cái khe hở vào, nhưng sau một khắc lại bị oanh kích đi ra, bị oanh ra mấy chục hơn trăm dặm không rõ sống chết. Lưu Vân lặng lặng nhìn xem những thứ này không biết sống chết ra hỏa biểu diễn, không biết bọn hắn từ đâu tới lòng tin, cũng dám lấy tứ cực chi thân tiến đánh đại đế chi mộ. Cổ điện hùng vĩ tại chấn động, người ở bên trong tại đại chiến, đại yêu đang quát tháo, nhân tộc người tu hành cũng đang hét giải. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, phía chân trời xa xôi, từng tiếng tiếng xé gió trên bầu trời vang vọng, từng đạo thần hồng hướng vô tận đại sơn linh khư động thiên ngoại vi bay đi, khoảng chừng mấy chục đạo. Mấy chục đạo thần hồng hậu phương, giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, truyền đến từng trận tiếng gào thét của man thú, sương mù cuồn cuộn, dáng mây giá thiên. Mấy chục con man thú đằng vân giá vũ mà đến, ở trên lưng tất cả chở một người tu sĩ, mặc dù là đạp ở trên bầu trời, thế nhưng là truyền đến từng trận tiếng sấm nổ vang, giống như là có mấy vạn đại quân cùng một chỗ đánh tới. Những thứ này man thú cũng là hoang cổ để lại dị chủng, toàn bộ đều có vảy chi chít, vô cùng dữ tợn, cưỡi ở trong đang đầu kia man thú trên người tu sĩ trong ngực ôm một cây cờ lớn, bay phần phật theo gió, uy thế ngập trời, phía trên viết có bốn chữ lớn, giao quang thánh địa. 36 đạo thần hồng tại phía trước, 27 đầu man thú chở 27 vị tu sĩ mạnh mẽ ở phía sau, mặc dù bèn bèn hơn 10 người mà thôi, thế nhưng là giống như là thiên quân vạn mã xông đến, bầu trời đều đang run sợ, giống như là có vô tận thiên binh thiên tướng đánh tới. Trên bầu trời nhân gọi thú tê, mây mù quần quần phái động, sát khí ngút trời, như một vùng biển mênh mông mãnh liệt mà tới. Giao quang thánh địa cùng linh khư động tiên quan hệ mật thiết, cho nên bọn hắn là trước hết nhất nhận được tin, tự nhiên cũng là sớm chạy đến. Chỗ này thánh địa tại bắt đầu cổ tinh cực kỳ đặc thù, có cực đạo đế binh, cũng không trên mặt nổi cực đạo truyền thừa. Giao quang thánh địa cũng không xuất hiện qua đại đế, nhưng lại thành công đúc ra cực đạo vũ khí, đây tuyệt đối là một cái dị số. Truyền thuyết hoang cổ phía trước, giao quang thánh địa mạch này liên tiếp ra 28 cái ít nhất cấp thánh nhân tồn tại, cái này 28 cái thánh hiền trước tiên bộ tiếp tục, một đời lao thánh hiền mất đi, một đời mới thánh hiền tiếp nhận, chúng tiêu hao 5 vạn năm tháng năm dài đằng đẵng, tế luyện thánh vật Long Văn Hắc Kim. Hơn 5 vạn năm trong năm tháng, Long Văn Hắc Kim bị đặt giao quang trên thánh sơn, chưa từng có gì đọc qua. Nó chịu đựng phong vũ lôi điện, cấp nạp nhật nguyệt tinh hoa cùng chư thiên tinh lực, khắc theo nét vẽ thiên địa đạo vận, đoạn này tuế nguyệt ở giữa, càng có vô số đệ tử ở nơi đó cầu nguyện cùng cúng bái. Cuối cùng tại một cái sấm chớp rền vang đêm mưa, nó đan dệt ra thiên địa chí lý, hóa thành cực đạo vũ khí, trở thành đông hoang một kiện vô thượng chí bảo. Đương nhiên, cái này truyền thuyết chỉ có thể lừa gạt cấp thấp nhất tán tu, cùng một chút không có cực đạo truyền thừa thế lực. Chỉ có chân chính cực đạo truyền thừa mới hiểu được, Long Văn Hắc Kim đỉnh chính là từ một tôn thần bí đại đế tế luyện mà thành, chỉ là trong đó dính đến đại đế bí mật, không có ai biết chân tướng sự tình thôi. Chương 22. Còn sống thanh đế chi tâm, nhưng mà Lưu Vân lại rõ ràng nhất chân tướng sự tình. Long Văn Hắc Kim đỉnh chính là từ ngoan nhân nữ đế vì người trong thôn lưu lại chí bảo, giao quang thánh điệp nhưng là bị ngoan nhân truyền thừa giả âm thầm trường khống. Bất quá bởi vì ngoan nhân mạch này quá mức gian ác, thôn vệ, dao động quá nhiều mưa máu gió tanh, đã từng gặp phải thế gian các đại thế lực vây quét, bọn hắn bị thúc ép mai phục tiến nhập giao quang thánh điệp, lựa chọn tại cái này phe thế lực ở trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Trên thế gian các đại thánh điệp trong mắt, ngoan nhân một mạch đã sớm bị triệt để tiêu diệt. Giao quang thánh điệp uy phong thật to a. Ngay tại giao quang thánh điệp cường giả đuổi tới linh khư động thiên thời điểm, một hướng khác truyền đến thanh âm lạnh như băng. Vùng trời kia cũng tại rung động ầm ầm, 18 chiếc cổ chiến xa quần quần mà đến, sát khí ngút trời, chèn ép thương khung đều đang rung động ầm ầm cùng rung động. Cơ gia người, Đông Hoang Cơ gia, thư không đại đế hậu nhân, Đông Hoang ít đòi cực đạo thế lực một trong, truyền thừa cực đạo đế binh hư không kính, càng có đế tự cơ tử bị hư không đại đế phong ấn lưu tại hậu thế. Linh cư động thiên phía trên, người giao quang thánh địa khi nhìn đến 18 chiếc cổ lao chiến xa sau, con người toàn bộ đều co rụt lại, tất cả mọi người đều đề phòng rồi lên, tốc sát chi khí bật lên, khí thế tăng lên đột ngột. Song phương đều ngừng xuống, mỗi người chiếm lấy một khoảng trời, xa xa giằng co. Mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt. Cuối cùng, hai nhóm người không có bắt đầu đánh, giằng co một lát sau, Song Vương đồng thời phóng tới Linh Khư động tiên bên ngoài đã xuất thế to lớn cổ điện. Thái cổ thế gia cùng thánh địa gia nhập vào tiên đế tẩm cung khai quật, rất nhanh liền phá trừ bên trong rất nhiều cấm chế, không bao lâu liền có từng đạo hào quang bộc ra. Đây là chôn cùng tại mô thông linh vũ khí, xông phá cấm chế sau đó tiêu xạ hướng bốn phương tám hướng, dẫn tới một đám tu sĩ tranh đoạt. Lưu Vân không có trông thấy Diệp Phàm thân ảnh, ngờ tới hắn cũng trốn ở trong tối lập mưu cái gì, cho nên cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, đông đột nhiên một tiếng rung mạnh, vây quanh ở cổ điện người chung quanh toàn bộ đều sắc mặt trắng bệnh, một cỗ mênh mông sức mạnh khó lường từ cổ điện bên trong xung ra, giống như là biển gầm. Cơ gia 18 chiếc cổ chiến xa đều bị hất bay ra ngoài, mà giao quang thánh địa những cái kia man thú còn có tu sĩ cũng đều người ngã ngựa đổ. Hào quang rừng rực từ yêu đế lăng tẩm xung ra, chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi, mênh mông sức mạnh khó lường giống như bài sơn đảo hải mãnh liệt, một ngụm bất quá dài một thước thủy tinh quan tài nhỏ bật ra, sức mạnh cường thịnh cùng hào quang đẹp mắt chính là nó phát ra. Đông, đông, đông. Cái này thủy tinh quan tài nhỏ đang rung động nhẹ nhẹ, giống như tim đập, giàu có tiết tấu, tràn đầy bàng bạc sinh mệnh khí tức, mênh mông sức mạnh bao phủ bát phương. Quanh một cỗ ngập trời yêu lực trong chốc lát bộc phát ra, đem tất cả người đều đánh bay ra ngoài, không ai có thể tiếp nhận cái này cổ cuồng bạo sức mạnh. Tàn vỡ trong quan tài kiếng bộc phát ra sinh mệnh khí tức đơn giản có thể so với đại dương mênh mông, vô tận yêu lực đầu nguồn lại là một quả đỏ tươi trái tim, chỉ có to bằng nắm đấm, giống như hồng mã nào hong ánh rực rỡ, thịnh liệt huyết sắc thần hoa lượn lờ ở trung quanh. Vô tận yêu lực cùng cường đại sinh mệnh khí tức chính là nó phát ra tản ra ngoài, đông 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 nhịp tim thanh âm càng ngày càng đông đúc, nó vậy mà tại run lên một cái nhảy lên, không có mất đi sức sống. Viên này bóng ánh và đỏ tươi trái tim mỗi nhảy lên một chút, người chung quanh cảm giác huyết mạch phung trường, mạch máu tựa như muốn bạo liệt, trái tim của mỗi người đều đau đớn kịch liệt, rất nhiều người khỏe miệng chảy máu, khó mà chống đỡ được, nhanh chóng bay ngược. Liên Lưu Vân thân thể mạnh mẽ, đều không thể chống cự loại này tràn trề đại lực, có một loại mười phần cảm giác khó chịu. Đây chính là yêu đế chi tâm sao? Lưu Vân yên lặng cảm thụ cỗ này đặc biệt cực đạo khí tức, trong lòng tràn đầy vô tận khát vọng. Tất cả mọi người ở đây đều ánh mắt lửa nóng nhìn xem tòa kia quan tài thủy tinh, đây chính là đại đế chi tâm. Rất nhanh vô số đạo thần quang đánh ra, tứ phương thế lực bắt đầu lâm vào trong hỗn chiến. Phanh khoảng chừng mười mấy hai bàn tay to nhô ra, bắt được quan tài thủy tinh, đương nhiên những cái kia đại thủ cũng là lấy quang hoa ngưng kết mà thành, cũng không phải đám người chân thực bàn tay, bọn hắn tại tranh đoạt quan tài thủy tinh đồng thời, cũng tại lẫn nhau đánh nhau chết sống. Răng rắc đúng lúc này, quan tài thủy tinh không chịu nổi nhiều cường giả như vậy xung kích, từ từ rạn nứt, sau đó vịch một tiếng vỡ vụn ra. Oanh đúng lúc này, một cỗ ngập trời yêu lực trong chốc lát bộc phát ra, đem tất cả người đều đánh bay ra ngoài, không ai có thể tiếp nhận cái này cổ cường bạo sức mạnh. Mà cơ gia cổ chiến xa, ngay tại phía trước nhất cái kia bốn chiếc trực tiếp nát bấy, phía trên 12 vị tu sĩ giống như là cắt vàng trồng chất mà thành, trong nháy mắt hóa thành một biển. Giao quang thánh địa đồng dạng tổn thất nặng nề, chừng mười mấy người bị cỗ này ngập trời yêu lực xoắn nát, ngay cả người mang man thu trực tiếp hóa thành xương máu, chết oan chết uổng. Linh cư động tiên trưởng môn cùng hai vị thái thượng trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, bay ngược ra ngoài xa vài trăm thước mới đứng vững được, cường đại như bọn hắn cũng suýt nữa bị thương. Đông đông đông, tim đập âm thanh kéo dài truyền ra, nó vậy mà tại run lên một cái nhảy lên, vạn năm trôi qua như cũ ẩn chứa khổng lồ sinh cơ. Đây là một khỏa có cường đại sức sống trái tim. Lưu Vân biết, yêu đế cũng không chết đi, trái tim của hắn còn có sinh cơ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đại đế chi tâm, là ta yêu tộc nhất đại đại đế thánh tâm. Trên bầu trời, vài tên đại yêu toàn bộ đều chấn động vô cùng, nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh. Trong suốt yêu đế chi tâm hữu lực nảy lên, sau đó đột nhiên phóng lên trời, hóa thành một đạo huyết sắc thần quang, lao về phương xa. Ngăn lại nó, tuyệt không thể thả nó rời đi. Giao quang thánh địa một vị lão nhân kêu to, gương mặt lo lắng. Chặn lại nó, không tiếc bất cứ giá nào, giam cầm nó. Cơ gia cường giả cũng tại la lên, đó là yêu tộc đại đế trái tim, là lực lượng của hắn nơi cội nguồn, nếu như bị khác đại yêu nhận được, rất có thể sẽ lần nữa tạo ra được một cái yêu tộc đại đế. Lưu Vân âm thầm cân nhắc, hắn biết cái này yêu đế trái tim là bị Nhan Như Ngọc triệu hắn đi về sau sẽ ký túc tại Diệp Phàm thánh thể nội bộ. Ta rốt cuộc muốn không muốn đi tìm được Nhan Như Ngọc. Lưu Vân trong lòng mười phần xoắn xuýt, một phương diện khát vọng lợi dụng thanh đế chi tâm năng lượng, một phương diện khác lại lo nghĩ thanh đế ý thức. Hắn tin tưởng bằng vào thể chất của mình, Nhan Như Ngọc tuyệt đối sẽ đem thanh đế chi tâm đặt ở trong cơ thể của hắn thoải mái. Nhưng mà thanh đế tồn tại lại làm cho hắn có chút do dự. Lão gia hỏa kia vì thành tiền, thế nhưng là đem chính mình cũng tách rời, nguyên thần liền giấu ở thanh đế trong mộ hoang tháp bên trong, khó đảm bảo sẽ không đối với hắn thần tượng chấn ngục tình sinh ra ý nghĩ. Phải biết đây chính là có thể tu luyện tới chư thần cảnh giới thần cấp công pháp, không ai có thể đào thoát sự cám dỗ của nó. Đúng lúc này, phía chân trời xa xôi truyền đến từng trận du dương tiên nhạc, hơn 10 người nữ tử nhanh nhẹn đến, vừa vặn từ Lưu Vân trên đỉnh đầu bay qua, để cho trong lòng của hắn cả kinh. Cái này hơn 10 người nữ tử toàn bộ đều áo trắng như tuyết, mặc dù không thể nói là tuyệt mỹ, nhưng mà mỗi thanh lệ xuất trần, không dính vào trần thế khí tức, các nàng nhẹ nhàng vô cùng, nhanh chóng bay tới, giống như là lang ba tiết tử, lại như nhảy múa tinh linh, không dính khói lửa trần gian, siêu trần thoát tục. Chương 23. Vào giao chỉ có người thổi nhẹ sáo trúc, du du dương dương, vô cùng dễ nghe, cũng có người cười yếu ớt nhẹ nhàng, để cho người ta như một xuân phong, những thứ này giống như mi mục như họa nữ tử mỗi cũng như trích tiên, mang theo một cỗ xuất trần khí tức. Ngươi là người nào, trốn ở chỗ này ý muốn cái gì là? Một vị nữ tử mở miệng. Trong lúc nói chuyện, đầu ngón tay một đạo bạch quang bắn ra, đang bên trong Lưu Vân phần lưng. Phanh. Tựa như kim thiết giao kích âm thanh vang lên. Lưu Vân quần áo phá vỡ một to con động, nhục thân vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, tản ra hoành hoành bạch quang. Bọn này giao chỉ nữ tu cuối cùng phát hiện cố ý để lộ ra Lưu Vân. Hào một bức bảo thể. Cầm đầu nữ tử áo trắng thần sắc trịnh trọng nói, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn cơ thể của Lưu Vân, dường như là manh thú để mắt tới con mồi đồng dạng. Các nàng tựa hồ gặp một cái khó lường ra hỏa, vừa mới vị kia xuất thủ nữ tử thế nhưng là đạo cùng cảnh giới tu sĩ, thế mà không cách nào thường tổn tới một cái 18 tuổi thiếu niên nhục thân. Đây là bực nào thể phách? Lại là cái gì dạng thể chất đặc thù? Chẳng lẽ người này là một loại thể chất đặc thù? Nữ tử ánh mắt sáng lên, nghĩ tới giao chỉ nội bộ một cái nghe đồn. Có một loại đời đời truyền lại thuyết pháp, giao chỉ thánh địa có một khối kỳ thạch, đã dựng dục mấy ngàn năm lâu, bây giờ đang cần thể chất đặc thù huyết dịch, tới bồi dưỡng khối này kỳ thạch, gia tốc trong đá sinh linh xuất thế. Nghĩ tới đây, nữ tử trong lòng có dự định, lập tức dẫn dắt chúng nữ hạ xuống trong rừng rậm. Lưu Vân cảnh giác đánh giá trước mắt hơn 10 người nữ tử, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Bản ý của hắn là nghĩ triển lộ thiên phú hơn người, coi đây là thẻ đánh bạc dễ gia nhập vào giao trì thánh địa, bây giờ lại giống như là con muỗi bị người để mắt tới. Như vậy hắn liền mười phần bị động. Nữ tử áo trắng nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Tiểu huynh đệ không cần sợ hãi, chúng ta là giao trì người thánh địa, nhìn ngươi thể chất đặc thù, muốn mời ngươi gia nhập vào giao trì thánh địa như thế nào?" "Cái gì? Mời ta gia nhập vào giao trì thánh địa? Giao trì không phải không thu nam đệ tử sao?" Lưu Vân làm bộ kinh ngạc nói. Đối với giao trì thánh địa quy củ, hắn tự nhiên là biết đến. Năm đó đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư là bực nào đại danh đỉnh đỉnh, không chỉ có một tay vọng sơn tìm nguyên bản lĩnh phải, càng là đương thời thánh nhân cấp bậc chiến lực, như cũng không cách nào thu được giao chỉ tán thành. Lưu Vân không tin mấy bọn đàn bà này có tốt như vậy tâm, cũng không tin chính mình có vận khí tốt như vậy, đối phương chỉ sợ càng nhiều hơn chính là muốn đem hắn xem như một cái túi máu sử dụng. Dù sao không có thế lực nào là từ bên ngoài tuyển nhận trưởng thành đệ tử, càng nhiều cũng là từ tiểu bồi dưỡng nhà mình đệ tử, dùng cái này tới cam đoan đệ tử môn nhân độ trung thành. Hơn nữa hắn còn nhớ rõ giao trì thánh địa có một khối thánh linh thạch, chuyên môn ăn thể chất đặc thú huyết, liền Diệp Phàm thánh thể cũng không có đào thoát cái vận mệnh này, bị giao trì uy bức lợi dụng. Bình thường là không thu nam đệ tử, nhưng mà chúng ta cũng phân là tình huống đặc biệt, thật sự thiên phú dị bẩm chúng ta đương nhiên sẽ không buông tha. Nữ tử áo trắng miệng phun như lan, rất có kiên nhẫn giải thích nói: "Hảo, ta vốn chính là tán tu một cái, đang muốn tìm một chỗ thế lực lớn xem như chỗ dựa, gia nhập vào giao trì đúng lúc là giấc mộng của ta." Lưu Vân thập phần hưng phấn nói, biểu hiện ra một cái tán tu đối với giao trì thánh địa hướng tới. Cái này một số người muốn lợi dụng máu của hắn phụng dưỡng kỳ thạch, vậy hắn tương lai đạo khách thành chủ, chúa tể giao trì thánh địa không quá phận a. Mượn gà đẻ trứng thế nhưng là cường hạng của hắn, hắn ở địa cầu có thể khai sáng một mảnh cơ nghiệp có thể không thể rời bỏ đầu góc của hắn. Bất quá đây hết thảy cũng là hắn phỏng đoán, chân tướng chỉ có đi giao trì thánh địa sau đó mới có thể biết. Giao trì thánh địa là dự định tọa sơn quan hổ đấu sao? Chúng ta cũng không phải những cái kia tiểu môn tiểu phái. Giao trì thánh địa từ trước đến nay không tranh quyền thế, lần này muốn tranh đoạt yêu tộc đại đế gì bảo sao? Cách đó không xa, Giao Quang Thánh Địa cùng Thái Cổ Thế Gia Cơ Gia người lần lượt mở miệng hỏi, nhiều ra tay đánh nhau ý tứ. Chúng ta bất quá là đi ngang qua mà thôi, phát hiện nơi đây yêu lực mênh mông như biển, liền tới tìm tòi hư thực, chưa từng nghĩ gặp các vị, cũng không muốn tranh đoạt yêu tộc đại đế di bảo. Một cái nữ tử áo trắng mang theo đám người bay ra, sau đó lộ ra thần sắc trịnh trọng, nói, nghĩ không ra là yêu tộc đại đế mồ xuất thế, lượng trước trong mấy ngày tiếp theo, nhất định đem chấn động toàn bộ Đông Hoang đại địa, vô tận môn phái đều sai người đến đây. Đã như vậy, cái kia các ngươi liền thối lui, a hai nhà chúng ta liên thủ, có thể đủ phá bỡ yêu tộc đại đế lăng tẩm. Giao Quang Thánh Địa cùng Cơ Gia Ba không thể giao trì người ra khỏi, mặc dù yêu đế mồ có chôn rất nhiều trọng bảo, nhưng mà không có ai chê linh bảo nhiều, càng ít người tham dự càng tốt. Đến nỗi giao trì thánh địa trong đội ngũ đột nhiên có thêm một cái nam tử, bọn hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Bắc Bực, giao trì tinh thổ, đây là Đông Hoang cổ xưa nhất cường đại cực đạo truyền thừa một trong, là một đời nữ đế Tây Vương mẫu mở ra cực đạo thế lực. Giao trì chi danh, bắt nguồn từ bên trong kỳ một ngụm thần tuyển, trung thiên địa chi tạo hóa, trở thành một chỗ tiên trì. Nhất là giao chỉ đã từng có một vị chuẩn đế tự sinh mệnh cấm khu một trong thần khư mang ra một cái bản đảo bất tử thần dược, tại giao chỉ ven hồ gieo xuống sau lại mọc ra một gốc bản đảo thần cây, đánh vỡ một gốc thần dược một thế không hai truyền thuyết, mặc dù không cứ gọi được bất tử thần dược, nhưng đó là thiên hạ đệ nhất linh căn, khiến cho giao chỉ chi danh càng hơn. Giao chỉ thần tuyển đối với luyện dược hoặc là luyện khí đều có hiệu quả, lại có thiên hạ đệ nhất linh căn, lại giao chỉ đều là nữ tử, không vui tranh đấu, quảng kết thiện duyên, vì vậy giao chỉ thánh địa từ xưa đến nay liền rộng có tiếng tăm, cùng rất nhiều thế lực quan hệ hữu hảo hòa thuận. Giao trì thánh địa bởi vì cấm khu xâm nhập mà bị ép rời xa cố thổ, hiện nay tỉnh thổ so với tổ địa mặc dù có chút không bằng, nhưng cũng là khó được linh địa. Long khí lượn lờ, từng cái, từng sợi, hóa thành dáng mây bốc hơi lên, tử khí hoa lệ, mỗi một tòa sơn phong cũng không dưới hơn 10.000 đạo. Bắc vực hoang vu, có thể ra dạng này một khối tiên địa tỉnh thổ, thật sự là một kỳ tích, vách đá ở giữa tiên vụ treo lồng, cổ dược cắm rễ trong thạch phòng, tú mỹ mà trắng lệ. Nữ tử áo trắng mang theo Lưu Vân nhiều lần gián tiếp, cuối cùng về tới giao trì thánh địa. Giao trì, tương đối trắng lệ cùng tú mỹ, thánh sơn nguy nga, tú phong linh hoạt kỳ ảo, tựa như đi vào trong tiên vực, để cho người ta mê thất cùng say mê. Tiên thác nước bạn ngay rơi, thạch nham trôi thần tuyển, linh thảo đồng thời thạch sinh, thủy thú trong núi phục, vừa có tiên khí, lại có kỳ cảnh, mỹ lệ yêu kiều. Nơi đây vì Đông Hoang nổi tiếng lâu đời thần thổ, long khí lượn lờ, từng cái từng sợi, hóa thành dáng mây bốc hơi lên, tử khí hoa lệ, tiên vụ bốc hơi, hóa hình thành đại long. Mây mù nhiễu bên trong, một tòa trong thiên cung giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, minh châu mỹ ngọc khảm nạm, đồ cổ tranh chữ bày treo. Nữ tử áo trắng bẩm cáo qua sau, liền dẫn Lưu Vân tiến nhập giao chỉ chỗ sâu. Dọc theo đường đi, Lưu Vân bốn phía quan sát, phát hiện giao chỉ thật là một khối nhân gian bảo địa, thiên địa tinh khí nồng đậm, hoàn cảnh lịch sự tao nhã mà thanh u, nếu như ở đây tu hành, tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện. Một đoàn người rất nhanh liền đến giao chỉ trọng địa một tiên trì, đây là các nàng tên từ đầu tới. Chương 24. Thần minh huyết phía trước, hơi nước mông lung, bốn phía hoa thơm cỏ lạ chim hót béo von, tựa như thế giới thần thoại, tương tự Tam Túc Kim Ô, Hỏa Phượng Hoàng, Kỳ Lân một dạng chân cầm dị thú, tại phụ cận qua lại. Tại tiên trì bờ, có một gốc cổ thụ, cứng cáp như cầu lòng, cao tới mấy chục mét, vươn tới bầu trời khung. Cắm rễ tiên chỉ bờ, xanh úng tươi tốt, phía trên kết có mấy cái trái cây, ngào ngạt ngát hương, nghe ngóng để cho người ta toàn thân lỗ chân lông thư giãn, thấm vào ruột gan chính là tuyệt thế bảo dược. Lưu Vân biết cây này chính là trong truyền thuyết cây bản đảo, có thể kết xuất thần dược cấp bậc trái cây, một quả trái cây liền có thể duyên thọ ngàn năm. Một đoàn người rất nhanh liền đến giao trì trọng địa một tiên chỉ, đây là các nàng tên từ đầu tới. Phía trước, hơi nước mông lung, bốn phía hoa thơm cỏ lạ chim hót béo von, tựa như thế giới thần thoại, tương tự Tam Túc Kim Ô, Hỏa Phượng Hoàng, Kỳ Lân một dạng chân cầm dị thú, tại phụ cận qua lại. Tại tiên chỉ bờ, có một gốc cổ thụ cứng cắp như cầu lòng, cao tới mấy chục mét, vươn tới bầu trời khung, cắm rễ tiên chỉ bờ, xanh úng tươi tốt, phía trên kết có mấy cái trái cây, ngào ngạt ngát hương, nghe ngóng để cho người ta toàn thân lỗ chân lông thư giãn, thấm vào ruột gan chính là tuyệt thế bảo dược. Lưu Vân ý thức được, cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết cây bản đảo, có thể kết xuất thần dược cấp bậc trái cây, một trái liền có thể duyên thọ 500 năm. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì thần tuyển bị tổn thương duyên cớ, hắn trái cây có thể duyên thọ 1000 năm. Bàn đào cổ thụ, cao 49m, mười mấy người cũng ôm không hết, khắp cây vỏ khô trước nước, giống như là từng mảnh cực lớn vảy rồng, vô cùng cứng cáp. Nó lớn lên mười mấy vạn năm, tương đối mà nói, thân cây mặc dù rất thô to, nhưng cùng thụ linh so sánh căn bản không tính là cái gì. Cổ thụ như cầu lòng, khắp cây lá xanh, từng mảnh như bích ngọc, sáng long lanh sinh huy, trên nhánh cây chỉ kết ba cái bàn đào, ở tàng lục ngọc diệp gian hương thơm sông vào mũi. Bàn đào quả cũng không phải rất lớn, như hồng mã não điêu khắc thành, toàn thân đỏ tươi, bóng ánh lấp lóe, hương khí thấm vào ruột gan, để cho người ta toàn thân thư thái. Lưu Vân hít vào một hơi, chỉ cảm thấy lỗ chân lông mở rộng, có một loại không nói ra được cảm giác thoải mái cảm giác, thể nội cự tượng hạt nhỏ càng là nóng lòng muốn động. Các ngươi đã tới. Nhưng vào lúc này, trong sương mù truyền ra một đạo âm thanh dịu dàng. Mê vụ tán đi, hiện ra một vị đạo nhân thân ảnh. Đây là một vị nữ tu, khí chất cao quý, đoan trang thánh khiết, mỹ lệ xuất chúng, phong thái ngàn vạn, cao quý mà không thể xâm phạm. Nàng thân mang một thân màu tím nhạt cung trang váy dài, thêu lên vân vân hoa văn, rộng lớn cổ áo, váy dài bồng bềnh. Đầu quán giản nhã huy đọa búi tóc, tóc xanh rủ xuống vai, một cái phượng đầu ngọc châm liếc cắm. Lộ ra đường cong duyên dáng cái cổ trắng ngọc cùng mỹ nhân cốt, váy bước điệp điệp như tuyết nguyệt quang hoa di động nhẹ tả đất, kéo di ba thước có thừa, nổi bật lên càng thêm ung dung ôn nhu. Con ngươi sáng ngời sạch sẽ, con lông mày, lông mi thật dài có chút rung động, trắng non không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Một tia tóc xanh rũ xuống trước ngực, mỏng thi phấn trang điểm, chỉ tăng màu sắc, hai gò má bên cạnh như ẩn như hiện hồng phi cảm giác tạo nên một loại thuần cơ như cánh hoa một dạng tiểu nộn khả ái, cả người tựa như theo gió bay tán loạn hồ điệp, lại như thanh linh thông suốt băng tuyết. Dù cho là trên khí chất cũng là như thế siêu trần thoát tục, không dính khói lửa trần gian, để cho người ta có tự lấy làm xấu hổ cảm giác, phảng phất thế gian này hết thảy sự vật tốt đẹp ở trước mặt nàng đều phải ảm đạm phai mờ, thánh khiết mà xa xôi, khiến người ta cảm thấy vĩnh viễn không cách nào tiếp cận. Đây chính là giao chỉ thánh địa đương đại cấp thánh chủ nhân vật, Tây Vương Mẫu. Gặp qua Tây Vương Mẫu, nữ tử áo trắng nhẹ nhàng cúi đầu, liền đứng dậy lui đi. Bái kiến Tây Vương Mẫu. Lưu Vân cũng là hơi hơi chắc tay, biểu thị tôn trọng, hắn biết bây giờ là liên quan đến chính mình tiền đồ thời điểm. Muốn lưu lại, hơn nữa thu được đãi ngộ tốt, hắn nhất thiết phải thể hiện ra giá trị của mình. Lưu Vân, nghe nói ngươi người mang thể chất đặc thù, liền đạo cung tu sĩ đều không đánh tan được đục thể của ngươi, có thể hay không xem thoáng qua ngươi năng lực? Tây Vương Mẫu nhìn không chớp mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Vân đang điền, dường như đang dò xét Lưu Vân đến cùng là đặc thù gì thể chất. Nói thật, chúng ta cũng không biết, chỉ biết là tu luyện đạo kinh tàn quyển sau đó, nhục thân cứng rắn có thể so với kim thiết, khổ hải càng là dựng dục ra thần tượng chấn địa ngục dị tượng. Trong lúc nói chuyện, Lưu Vân trực tiếp thôi động khổ hải dị tượng, hóa thành một bức thần tượng chấn địa ngục vĩ đại bức tranh. Đó là một đạo chí cao, đế lớn, chí cường, chí phách vĩ nạn thân ảnh, vắt ngang ở mênh mông thái hư bên trong. Nó thân người đầu voi, gánh vác thiên đường, trà đạp lấy vô tận địa ngục. Mơ hồ không rõ trong bức tranh, như có đến không hết thần ma ở trong đó kêu rên. Đây là cái gì dị tượng, như thế nào chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là chưa bao giờ xuất hiện qua đặc thù. Tây Vương Mẫu nhìn chằm chằm dị tượng Lưu Vân, lộ ra một bộ suy nghĩ sâu sắc thần sắc. Bất quá có thể tại mở khổ hải thời điểm liền tu luyện ra dị tượng, ít nhất chắc cũng là một loại thần thể. Tây Vương Mẫu cảm thấy kinh hỉ, giao chỉ thánh địa mặc dù cường đại, thế nhưng là chưa từng xuất hiện một vị thể chất đặc thù. Mà Đông Hoang đại địa lại xuất hiện cơ gia thần vương thể, thương gia thần vương thể, tử phụ thánh địa tiên thiên đạo thai. Những thứ này thế lực lớn đều có riêng phần mình thể chất đặc thù, giao chỉ thánh địa ở phương diện này liền muốn lộ ra yếu thế rất nhiều. Mà đưa tới cửa Lưu Vân, không thể nghi ngờ để cho Tây Vương Mẫu lên một chút ý tưởng đặc thù. Bất quá Lưu Vân là bên ngoài mang về, rất khó cam đoan hắn đối với giao chỉ trung thành trình độ, Tây Vương Mẫu tự nhiên muốn khảo nghiệm một phen. Tầm mắt của nàng dần dần thay đổi vị trí hướng về phía bản đảo thánh thụ phía dưới. Một khối óng ánh trong suốt kỳ thạch, tỏa ra ánh sáng lung linh, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, giống như là sơ sinh sinh mệnh. Lưu Vân theo bản năng nhìn sang. Đây chính là giao chỉ thánh địa khối kia thôn phệ đủ loại thần thể bảo huyết kỳ thạch sao? Hắn không tự chủ được sinh ra ý nghĩ như vậy. Dường như là cảm ứng được Lưu Vân vĩ đại dòng máu chư thần, cái kia kỳ thạch vậy mà một trận rung động, truyền lại ra một cô yếu ớt thần niệm, thể nội chạy xuôi thần tính huyết mạch người, ngươi thần huyết không phải bình thường, có thể đem ngươi huyết vẩy vào trên người của ta sao? Chuyện gì xảy ra, cửu khiếu thần thạch như thế nào rung rung? Tây Vương Mẫu lo lắng dò hỏi, ánh mắt không tự chủ quét mắt Lưu Vân. Trở về Tây Vương Mẫu, vừa mới tựa hồ có một cô yếu ớt ý niệm truyền vào trong đầu của ta, nó tựa hồ cần ta huyết dịch. Lưu Vân làm bộ hết sức sợ sệt nói chính mình kiến thức. Ong ong ong. Thần thạch một hồi run rẩy, tựa hồ thật sự tại tán đồng Lưu Vân lời đã nói ra, bất quá lần này cũng không có ý niệm truyền ra. Chẳng lẽ là thật? Tây Vương Mẫu trong con mắt chiếu rọi ra màu vàng ánh sáng, giống như là mở ra võ đạo thiên nhãn, không ngừng tại Lưu Vân trên thân thể vừa đi vừa về quét nhìn. Nàng tùy ý vung tay lên, lập tức một đạo vô hình ánh sáng thoáng qua. Lưu Vân chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, kim cương bất hoại đục thân cư nhiên bị vạch ra một đạo dài một ngón tay lỗ hổng. Máu đỏ tươi thấu thể mà ra, cái kia huyết dịch đóng ánh trong suốt, hiện ra từng trận ba động kỳ dị, còn kèm theo một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Giống như đây không phải huyết dịch, mà là một loại thiên địa linh khí hội tụ mà thành linh dịch, kèm theo hương thơm mùi thơm. Nàng tiện tay chảo một cái, không có chút nào ba động, lại tự có một cỗ lực lượng vô hình, liên tiếp huyết châu không bị khống chế bay đến thần thạch mặt ngoài, trong nháy mắt bị hấp thu hầu như không còn. Cái kia thần thạch vậy mà run rẩy càng thêm lợi hại, tựa hồ truyền lại ra một loại cực độ khát vọng cảm xúc. Tây Vương Mẫu chăm chú nhìn Lưu Vân huyết dịch, lộ ra bừng tỉnh như mộng biểu lộ. đáng giận nữ nhân à, chờ ta về sau có tu luyện thành, nhất định phải cho ngươi cũng phóng một lần lớn huyết. Lưu Vân trong lòng điên cuồng mắng, trên mặt lại là một bộ tái nhợt vô lực biểu lộ, tựa hồ đã là tổn thương nguyên khí nặng nề. Chương 25, Già Thiên Tiên Đạo. Không để ý tới Lưu Vân kêu rên, Tây Vương Mẫu mang lên hắn đi tới rộng mở, cao tới 3 trượng chi tử đồng cửa điện trước đại điện. Mây mù nhiễu, thiên hạc bay lượn đại điện phần cuối, bày một ngụm lấy vĩnh kiếp đúc bằng bằng dòng, khắc họa đạo văn sau, điệp điệp sinh huy, phát ra kinh người thần uy bảo tọa. Thứ này lại có thể là một khối thánh cấp tài liệu tế luyện mà thành bảo tọa, tuyệt đối là giao chỉ một kiện trọng bảo. Tây Vương Mẫu một cái là mình, ngồi lên cái kia tượng trưng cho quyền lợi cùng sức mạnh bảo tọa, sau đó mở miệng nói, chư vị cho là kẻ này như thế nào? Lưu Vân lúc này mới thấy rõ, Tây Vương Mẫu hai bên mỗi nơi đứng tự lập lấy hai đạo lấy nhanh trong thánh khiết bóng hình xinh đẹp, mỗi một cái đều lụa mỏng che mặt, toàn thân bao phủ tại linh vụ bên trong, như ẩn như hiện, tựa như xâm nhập phàm trần tuyệt thế nữ tiên. Bái kiến Tây Vương Mẫu, bái kiến các vị trưởng lão. Lưu Vân chắp tay ôm quyền, xông lên bài Tây Vương Mẫu cùng tại chỗ một đám giao chỉ thánh địa trưởng lão hành lễ. Đối với Lưu Vân hết thảy tin tức, tất cả mọi người đã nghe qua hồi báo, vừa rồi càng là tận mắt chứng kiến qua Lưu Vân chỗ đặc thủ. Từ trên lý luận tới nói, Lưu Vân gia nhập vào giao chỉ thánh địa vô cùng phù hợp giao chỉ lợi ích. Nhưng giao chỉ thánh địa 200 mấy chục ngàn năm tới truyền thống thâm căn cố đế, cho dù Lưu Vân đã cho thấy giá trị của hắn, cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý vì hắn đánh vỡ truyền thống. Một đám giao chỉ cao tầng nhao nhao lên tiếng, một bộ phận giao chỉ trưởng lão nhìn chăm chú Lưu Vân ánh mắt, bao hàm hiếu kỳ, một phần khác giao chỉ trưởng lão nhìn về phía Lưu Vân ánh mắt, thì giống như tại nhìn một cái không mời tự đến ác khách. Bao hàm không đồng tình cảm giác lộn xộn ngôn ngữ nổi lên bốn phía, vang vọng đại điện. Hắn vừa rồi biểu hiện chúng ta đều thấy ở trong mắt, chính xác liên quan đến lấy ta giao chỉ một hạng tuyệt mật ngàn năm đại kế. Nhưng mà hắn trung thành vấn đề, lại là chúng ta hẳn là cân nhắc đến. Một cái bạch đi nhanh chóng, khí chất đẹp lạnh lùng giao chỉ trưởng lão mở miệng nói ra. Phen này mở miệng, lập tức đưa tới không ít người phụ họa. Ai? Chư vị trưởng lão hẳn phải biết ta là tán tu xuất thân, sau lưng không chỗ nương tựa, lần này dưới cơ duyên xảo hợp đi tới giao chỉ thánh địa, đã là đúng là không dễ, như thế nào lại tồn tại phản bội vấn đề đâu? Huống chi giao chỉ thánh địa nắm giữ cực đạo đế binh, tùy thời có thể mạt sát ta mấy người dạng này tiểu tu sĩ, chẳng lẽ còn dùng lo lắng phản bội vấn đề sao? Nếu như chư vị thực sự không tin, ta có thể đại khái có thể lựa chọn những thế lực khác, tin tưởng không có một phương thế lực sẽ đối với một thân thể làm như không thấy à. Lưu Vân đi bộ nhàn nhã bước ra một bước, hơi có chút hùng hổ dọa người mà hỏi. Hắn những lời này vừa nhấn mạnh chính mình thân là thần thể tầm quan trọng, cũng chỉ ra chính mình còn có thể có lựa chọn khác. Cho dù là giao trì thánh địa dạng này truyền thừa mấy chục vạn năm cực đạo thế lực, cũng không cách nào cự tuyệt một bộ có sẵn thần thể. Quân không thấy hoang cổ cơ gia sinh ra một bộ thần vương thể, bọn hắn có bao nhiêu xem trọng. Thời khắc có tiên đại trưởng lão hộ đạo không nói, càng là ngay cả hư không đế cảnh đều để cơ hạo nguyệt bên người mang theo, đủ để chứng minh một bộ thần thể rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Hư không đế kính là cái gì? Đó là một đời hư không đại đế tự mình luyện chế cực đạo đế binh, có được khó thể tưởng tượng bí lực, phá diệt tinh thần, xóa đi tinh vực cũng chỉ là bình thường. Binh khí như thế đều dùng tới thủ hộ cơ hạo nguyệt, đã rất có thể nói rõ vấn đề tầm quan trọng. Chỉ cần giao chỉ người thánh địa không phải ngu quá mức liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt dạng này một vị tương lai có thể thần vương. Dù sao tại cái này cao nhất tiên đài nhị trọng tiên đại năng cảnh giới thời đại, tiên tam thần vương đã là tuyệt đối trần nhà chiến lực, có thể bảo đảm giao chỉ mấy ngàn năm cơ nghiệp mà không ngã. Mọi người thấy không thấy chỗ, một tòa màu xanh biếc tháp cao lơ lửng tại trong hư vô không gian. Tháp có 9 tầng, toàn thân xanh biếc, trên thân tháp trải rộng điểm điểm vết tích, nhìn kỹ lại giống như một cái người thút thít lúc nhỏ xuống điểm điểm nước mắt. Đây chính là giao chỉ thánh địa cực đạo đế binh, Tây Hoàng tháp. Có thể nhận lấy, kẻ này là thường, có lẽ có đại đế chi tư. Ngay tại Tây Vương Mẫu trầm tư không chắc thời điểm, một đạo hư vô mở miệng, nhưng lại chí cao vô thượng âm thanh truyền ra, vang vọng tại Tây Vương Mẫu trái tim. Là Tây Hoàng tháp. Tây Vương Mẫu chấn động trong lòng, vạn vạn không nghĩ tới ngay cả không hỏi thế sự đế binh, Tây Hoàng tháp đều tự mình mở miệng. Tây Hoàng tháp chính là đời thứ nhất Tây Vương Mẫu binh khí, là trong truyền thuyết thần thoại đại đế thánh binh, có được chính mình tư duy, chẳng khác gì là năm đó giao chỉ thánh mẫu ý chí kéo dài, lời nói tự nhiên có địa vị vô cùng quan trọng, liền đương đại Tây Vương Mẫu đều không thể vi phạm quyết định này. Làm cho tất cả mọi người bất ngờ sự tình xảy ra, Tây Vương Mẫu thế mà sửa lời nói, ta giao chỉ thánh địa chính xác không thể bảo thủ, đau mất nhân tài, ta có thể làm chủ, phá lệ nhận lấy ngươi vị này thần vương thể. Tây Vương Mẫu hơi dừng một chút, lần nữa mở miệng nói, bất quá ngươi là nam tử, lại là nửa đường gia nhập vào ta giao chỉ thánh địa, còn cần tham gia một lần khảo hạch nhập môn, lấy ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Tây Vương Mẫu chậm rãi mở miệng, nói chuyện có lý có cứ, để cho bất luận kẻ nào đều tìm không ra ma bệnh, sẽ không cho là nàng là đang cố ý thiết bị, hoặc là cố ý khó xử Lưu Vân. Mặc dù có Tây Hoàng tháp âm thầm mở miệng, nhưng nàng cũng không thể không trong chiếu cố môn những người khác cảm thụ, lúc này mới bất đắc dĩ lựa chọn dạng này một cái biện pháp. Huống chi trong nội tâm nàng đối với giao chỉ thánh địa dạng này một hạng quy định vẫn còn có chút ý kiến. Tiên nhiệm giao chỉ thánh nữ lấy được ưu ái nguyên tiên sư, lại bởi vì loại này vô nhân tính môn quy mà đau mất một vị có thể so với đương thời thánh nhân vương cường giả. Có thể nói cái này môn quy cho giao chỉ thánh địa tạo thành tổn thất rất lớn. Nếu như có thể nhận được đương thời đời thứ 5 nguyên tiên sư trợ giúp, giao chỉ tuyệt đối không phải bây giờ phát triển trình độ. Có lẽ nàng bây giờ hẳn là một vị trạm đạo vương giả cấp bậc Tây Vương Mẫu. Bây giờ xuất hiện lần nữa dạng này một cái cơ hội khó được, nàng nhất thiết phải chắc chắn trong tay, lôi kéo đến vị này tương lai thần vương thể. A, không biết Vương Mẫu dự định như thế nào khảo hạch. Lưu Vân tâm niệm khẽ động, hỏi nghi ngờ trong lòng. Hắn đã bắt đầu suy xét đến cùng là đi hay ở, nếu quả thật chính là rất quá đáng khảo hạch, vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp lẫn vào yêu tộc, khắc như phát triển. Yêu tộc mặc dù không có đại lao chỗ dựa, làm theo ý mình, vụ cắt một bàn, nhưng cũng là người mang đế binh thế lực, có lẽ có thể tốt hơn để cho hắn sử dụng. Tây Vương Mẫu suy nghĩ nhất chuyện, liền biết Lưu Vân hiểu lầm rồi, lập tức mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng khảo hạch quá khó, tuyệt đối là phù hợp ngươi tình huống thực tế. Mặt khác, ta quan ngươi tu luyện chính là tàn khuyết không đầy đủ đạo kinh, không đủ để chèo chống ngươi đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đây là ta giao chỉ thánh địa phương pháp tu luyện, tên là Tây Hoàng Kinh, đã bao hàm luân hải đến tứ cực cảnh giới phương pháp tu luyện. Dứt lời, Tây Vương Mẫu búng ngón tay một cái, ban cho một tờ tờ giấy màu vàng kim, nhẹ nhàng phiêu lạc đến Lưu Vân trước người. Lần này, nàng thật sự lấy ra lớn nhất thành ý, ngay cả đế kinh đều đưa ra ngoài, vẫn là một cái còn chưa bái nhập giao chỉ nam tử. Nếu như không phải Tây Vương Mẫu băng thanh ngọc khiết, chỉ sợ đều có người hoài nghi Lưu Vân là nàng con tư sinh. Bằng không thì làm sao lại đối với một cái chưa từng gặp mặt người xa lạ tốt như vậy? Đế kinh là cái gì? Vậy cơ hồ là già thiên thế giới đẳng cấp cao nhất tu luyện công pháp, dù cho đây chỉ là luân hải đến tứ cực cảnh giới bộ phận, đó cũng là tất cả phổ thông tu sĩ mong mà không được thần công. Lưu Vân đưa tay tiếp nhận, liền phát hiện đây là một loại không biết tên kim loại, phía trên viết đầy rậm rạp chẳng chỉ ký tự, hoàn chỉnh ghi lại luân hải, đạo cung, tứ cực ba cái cảnh giới phương pháp tu luyện, so với hắn đã từng lấy được đạo kinh tàn thiên, không thể nghi ngờ còn cao thâm hơn. Chương 26. Chân Trần đi bắc vực dựa theo phía trên giảng giải, tu sĩ trước tiên muốn mở khổ hải, để cho hắn dần dần lớn mạnh, chỉ có như thế mới có thể tìm tòi sinh mệnh chi luân, bởi vì cả hai chồng vào nhau. Sau đó, phóng thích vô tận sinh mệnh tinh khí, lượn lờ khổ hải bầu trời, tràn về các vị trí cơ thể, thoải mái huyết đục cùng tạng phủ cùng với xương cốt, cường tráng thể xác, sơ bộ thoát phàm người, đây cũng là cái này luân hải cuốn cảnh giới thứ nhất khổ hải. Khổ hải bao trùm sinh mệnh chi luân, một trên một dưới, trung điệp mà sinh, mỗi một năm đều phải tại trên sinh mệnh chi luân lưu lại một đạo vết tích, mãi đến sinh mệnh chi luân hiện đầy vết thương, triệt để sụp đổ, khi đó chính là một người thọ nguyên chạy hết, quy về tử vong thời khắc. Phải cải biến tình hình này, chỉ có tại khổ hải mở thông lộ, thẳng tới đáy biển, câu thông sinh mệnh chi luân, để cho đại lượng sinh mệnh tinh khí đột nhiên xuất hiện, ngăn cản khổ hải ăn mòn, mới có thể kéo dài thọ nguyên. Lượng biến dẫn chất biến, thịnh vượng sinh mệnh tinh khí mãnh liệt, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, sẽ hóa thành thể lỏng, tạo thành sinh mệnh suối, xông vào khổ hải. Tại trong cô quặng khổ hải bên trong mở ra một ngụm mệnh tuyển chi nhãn, liên thông sinh mệnh chi luân, để cho suối chảy cuồn cuộn, đây chính là luân hải cuốn cảnh giới thứ hai mệnh tuyển. Như thế, tu sĩ mới có sức mạnh cội nguồn, mới có thể thi triển ra đủ loại huyền pháp cùng thần thông, có khó lường mi năng. Đây là tu sĩ lột xác mấu chốt một bước, chỉ cần cội nguồn không dứt, pháp lực liền vô cùng vô tận. Tu sĩ cưỡi cầu vồng chính là tự thân mệnh tuyển tuôn ra quang. Tu vi đạt đến mệnh tuyển cảnh giới sau, liền có thể cưỡi cầu vồng mà đi, phi thiên độ địa, đủ loại tinh diệu huyền pháp vô số. Sau đó, tu sĩ cần để cho thể xác thủy biến, tại trong khổ hải bên trong sinh ra một đoạn mạch, giúp đỡ đột phá ngăn cản, để đạt đến khổ hải một chỗ khác. Đây là một cái gian khổ và quá trình khá dài, tu sĩ sẽ càng áp chế càng mạnh, cuối cùng để cho luân hải thăng hoa, kết xuất thiên địa mạch, phóng thích tự thân vô tận tiềm năng. Đây cũng là luân hải cuốn cảnh giới thứ ba thần kiểu. Tu hành đến nơi này, tu sĩ nhất thiết phải tâm trí vô cùng kiên định, tuyệt không thể dao động, chỉ có như thế mới có thể nhìn tấu hư ảo cùng mê vụ, tiếp tục tìm kiếm mình bị ngạ. Ở trong quá trình này, không chỉ có thể sát muốn thủy biến, tinh thần cũng muốn thăng hoa, cùng sát hợp nhất, đột phá gông cùng xiềng xích, siêu thoát bản thân, mới có thể phản bản hoàn nguyên, tìm được căn bản, cầu như hồng mà tới, cưỡng ép vượt qua khổ hải thành công. Đây cũng là luân hải cuốn cảnh giới thứ tư bị ngạ. Đến bị ngạ, tu sĩ huyết nhục cùng tạng phủ cùng với xương cốt đều đem cô quạng, sau đó đem sinh loại khác tân sinh, liên tục thoát thai hoàn cốt 9 lần, hoàn thành phá kén thành bướm một dạng biến hóa. Nhìn đến đây, Lưu Vân nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Hắn thần tượng trấn ngục kình chuyên tu nhục thân thông linh, nhục thân thông thần, nhục thân thành thánh là hắn trung cực truy cầu. Hắn có thể thông qua thức tỉnh cự tượng hạt nhỏ, gia trì đến giả thiên pháp mỗi cái bí cảnh, làm đến mỗi cái bí cảnh đều gấp mấy lần mạnh hơn cùng một cấp bậc. Thậm chí theo thức tỉnh hạt nhỏ càng ngày càng nhiều, hắn hoàn toàn có thể gấp 10 thậm chí gấp 100 lần mạnh hơn cùng một cấp bậc. Từ cảnh giới góc độ tới nói, hoàn toàn có thể đem thần tượng trấn ngục kình nhìn làm là một loại vô hạn cường hóa thể chất công pháp. Từ cự tượng chi thể, long tượng chi thể, nguyên tượng chi thể, đến cuối cùng thần tượng chi thể. Từ phàm nhân đến tu sĩ, đến tiên nhân thành tựu cuối cùng trí cao vô thượng chư thần. Lưu Vân thu hồi ghi chép đế kinh giấy vàng, lúc này mới nghiêm mặt nói, không biết Vương Mẫu định cho ta an bài cái gì khảo nghiệm. Hắn không biết khác giao chỉ đệ tử có hay không nhập môn khảo nghiệm, nhưng hắn quyết định theo khảo nghiệm độ khó tới quyết định đi hay ở thật tình không biết, Tây Hoàng Tháp đã âm thầm mở miệng lưu người, hắn là nhất định lưu lại giao chỉ thánh địa. Vô luận cái gì khảo hạch, cơ bản chỉ là đi ngang qua sân khấu một cái, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết cục sau cùng. Đi thôi, bắc vực nhiều giặc cỏ, có thể làm được cái tình trạng gì đem quyết định ngươi tương lai tại giao chỉ là địa vị gì. Theo một hồi nhu hòa năng lượng rơi xuống, Lưu Vân không tự chủ được bay lên đứng lên. Một hồi trời đất quay cùng sau đó, chờ hắn lúc rơi xuống đất người đã ở giao chỉ thánh địa tiên cảnh cửa vào. Hôm nay bởi vì ngày khắc quả, ta Lưu Vân nhớ kỹ ngươi lần này ân tình, giao chỉ thánh địa sơn môn chỗ. Lưu Vân hít một hơi thật sâu, tạm thời rời đi thiên hạ này nhất đẳng thánh địa. Thánh chủ, ngài đây là? Lưu Vân sau khi rời đi, có trưởng lão nghi ngờ dò hỏi, tựa hồ rất không minh bạch Tây Vương Mẫu cách làm. Ta cũng không biết, đây là Tây Hoàng Tháp miệng hạ ý tứ, ta cũng chỉ là thi hành mà thôi. Giao chỉ thánh mẫu bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra chân tướng của sự thật. Cái gì? Kẻ này vậy mà kinh động đến Tây Hoàng Tháp, vậy hắn chẳng phải là nhất định vượt khởi mạnh mẽ? Có trưởng lão kinh hô, trực giác cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Liền Tây Hoàng Tháp đều tự mình lên tiếng, có thể thấy được trên người người này tất nhiên có các nàng không biết bí mật, chỉ sợ về sau các nàng đều xa xa không bằng người này thân phận địa vị tôn quý. Có lẽ kế tiếp các nàng nên nghĩ biện pháp lấy lòng cái này tương lai thánh tử. Vô ngần đại địa, cực độ trống trải, không có một chút sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có một ít trơ trụi núi đá lẻ tẻ tô điểm trên đường chân trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, không có giống như gấm trăm hoa, không có dòng người huyên áo, không có sinh cơ bừng bừng có cây. Đại địa hoàn toàn hoang lương, màu đỏ thâm thổ nhưỡng, màu nâu đỏ nham thạch, một mảnh tiêu điều cùng cô quạng. Một đạo phong trần phó phó thân ảnh đang nhanh chóng di động, mỗi một bước rơi xuống đều rất giống xúc địa thành thốn một dạng, vượt qua khoảng cách mấy chục mét, lộ ra mười phần thần dị. Đạo thân ảnh này chính là rời đi giao trì Lưu Vân. Nửa tháng trước, hắn rời đi giao trì thánh địa, bước lên một thân một mình du lịch Bắc vực con đường. Dọc theo con đường này, hắn xem như cảm nhận được khu không người tịch mịch. Bắc vực, vô biên vô ngần, bỏ nguyên trải rộng, nổi tiếng thiên hạ. Đối với mênh mông thổ địa tới nói, ở đây có thể xưng tụng nhân khẩu thưa thớt, ngàn dặm không thấy bóng người, số đông chốt đều một mảnh hoang vu. Ở đây cơ hồ cùng trên địa cầu khu không người giống nhau như lúc, hắn đi bộ đi lại nửa tháng ngay cả một cái bóng người cũng không có gặp phải, đến nơi Bắc vực sản xuất nhiều nguyên thạch, càng là một khóa cũng chưa từng phát hiện. Cái này khiến Lưu Vân không khỏi cảm thán chính mình thời vận không đủ. Liền ngay cả những thứ kia giết người phóng hỏa giặc cỏ, hắn đều không có tao ngộ một lần, không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh. Cương đại giặc cỏ đến từ Đông Hoang các nơi, thậm chí còn có Trung Châu cùng Bắc Mạc kẻ lưu lạc, đều là vì nguyên mà đến, tạo thành từng cỗ lực lượng đáng sợ. Dù cho là thánh địa cũng không thể gối cao không lo, bọn hắn nguyên khu cũng có bị cướp nguy hiểm. Lưu Vân không có gặp phải đại đội giặc cỏ là vận may của hắn, nhưng mà một cái không có gặp phải cũng là hắn bất hạnh. Đoạn đường này cơ hồ không có đưa đến lịch luyện tác dụng. Hắn không biết là, đây là giao trì thánh địa đại bản doanh phụ cận, có cái nào giặc cỏ dám can đảm chạy đến nơi này ăn cướp? Lại có chỗ nào mỏ nguyên không bị giao trì thánh địa khai thác? Hắn có thể bình yên vô sự hành tẩu tại Bắc vực bên trên đại địa, cũng là nhờ giao trì thánh địa phúc khí. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đại địa ầm ầm vang dội, tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm vang vọng đất trời, xa xa cách mười mấy dặm đường đi, Lưu Vân liền phát hiện một đội giặc cỏ đang tại rục ngựa lao nhanh, nhấc lên đầy trời bụi đất. Vì cái gì nói đây là một đám giặc cỏ? Bởi vì bọn hắn gánh vác khô lâu đại kỳ, nồng nặc huyết tinh vị đạo, cho dù là cách nhau khoảng cách 10 dặm, vẫn như cũng bị sa mạc phong bạo đưa vào Lưu Vân trong núi. Hắn tu luyện thần tượng trấn mục kình, đối với sát khí mẫn cảm nhất, đám người này xem xét chính là trên tay dính đầy máu tươi giặc cỏ, hắn chỉ cần phụ trách sát chính là. Bất quá thời gian qua một lát, một đội này giặc cỏ cũng đã xung kích đến Lưu Vân trước người không đủ trăm mét. Nhìn bộ dáng, vậy mà không có chút nào ý dừng lại. Nếu như đụng thực cho dù là một bức sát tường, cũng khó trốn bể tan cảnh vận mệnh, lại càng không cần phải nói là huyết nhục chi khu. Đám người này hoàn toàn không đem người bình thường tính mệnh không coi vào đâu, quả thực là tùy ý trà đạp. Lưu Vân thần sắc đạm nhiên, nhìn chăm chú lên cách đó không xa một đội giặc cỏ, giống như bị sợ choáng váng đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Một đội người này mã khoảng chừng 108 người, mỗi tất cả cười ở ngựa cao to phía trên, lân giáp xâm nhiên, sát khí ngút trời. Đây là một đội cường đại kỵ binh, quanh thân huyết sắc tràn ngập, không cần nghĩ cũng biết từng giết người đầy đồng, tụ tập không cách nào tưởng tượng sát ý, có huyết quang lượn lờ trên người bọn hắn. Liền lấy các ngươi tới luyện tay một chút ta. Minh thần chi mâu. Lưu Vân tiện tay chảo một cái, một cây trường mâu ma huyễn tựa như xuất hiện trên tay, phía trên hắc ám chi khí cuộn cuộn, trên không đâm một phát, lập tức quỷ khóc thần hảo, tựa như địa ngục buông xuống tại nhân thế ở giữa. Từng cái hắc khí từ trường mâu bên trên bắn ra, biến thành một tôn người mặc trường bào màu đen, như ẩn như hiện, phản phất là đến từ địa ngục chúa tể sinh tử minh thần. Giả thân giả quỷ, ai cản ta thì phải chết. Cầm đầu một vị kỵ sĩ, ngồi ngay ngắn ở máu me đầy đầu hồng đại mã phía trên, cầm trong tay một cây OH trường thương, hung thần ác sát, sát khí lâm nhiên. Hắn một tiếng quát lớn, trước tiên đánh thẳng tới, mang theo chiến mã sức mạnh, tựa như lôi đỉnh và quân, thiên thạch rơi xuống đất, dã man xông tới đến Lưu Vân trước mắt. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Mũi thương hiện ra ngân lạnh hàn quang, thu hút tâm thần người ta, chiếu rọi tiến Lưu Vân trong con mắt. Giặc cỏ thủ lĩnh tự tin một kích này có thể dễ dàng chọc chết trước mắt người cả đường, bởi vì hắn là thần tiểu cảnh giới tu sĩ, dọc theo con đường này hắn đâm giết không biết bao nhiêu dạng này đổ rốt nát, đã sớm dưỡng thành coi trời bằng vùng cao ngạo tính cách. Đáng tiếc hắn không biết người trước mắt là bực nào sát tinh. Chết. Lưu Vân căn bản nhìn cũng không nhìn đâm tới thương ảnh, trong tay trường mâu lăng không đâm một phát, giống như linh dương móc sừng, lại thật giống như đại đạo vết tích, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, trực tiếp đánh bay giặc cỏ trường thương trong tay. Phúc. Giặc cỏ thủ lĩnh bị một thương đâm giết, thọc lạnh thấu tim, liền vảy đen chiến giáp đều không thể ngăn cản minh thần chi mâu sắc bén. Ầm ầm, trung thổ phỉ trọng trọng ngã xuống tại cách đó không xa bên trên đại địa, tóe lên mảng lớn bụi đất, máu tươi cốt cốt chảy ra, sinh mệnh lực phi tốc trôi đi. Giết, không hổ là sát phạt vô số giặc cỏ, nhìn thấy thủ lĩnh bị dễ dàng chém giết, thế mà không có chút nào sợ chi sắc, ngược lại khống chế chiến mã, bắt đầu càng thêm cuồng bạo xung kích, thể phải đem Lưu Vân chém thành muôn mảnh. Tự tìm cái chết. Lưu Vân một tiếng quát lớn, tựa như tượng vương gầm thét, thể nội một cỗ đến từ thái cổ hồng hoang khí tức truyền ra ngoài, giống như một đầu ngủ say vạn năm tiền sử hùng thú thức tỉnh. Chỉ một thoáng, yên lặng như tờ, tất cả chiến mã cùng nhau một trận, toàn thân run lẩy bẩy, vừa ngã vào trên đường xung phong. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, một đội này giặc cỏ cư nhiên bị Lưu Vân uy áp hất tung ở mặt đất. Đây là một loại bản năng sợ hãi, là đến từ cao đẳng linh hồn của sinh linh uy áp, là nguyên thủy nhất huyết mạch áp chế, là trong xương cốt gen áp chế. Viễn cổ cự tượng là bực nào sinh linh? Tại thái cổ hồng hoang thời đại, viễn cổ cự tượng là đương chi không thẹn lục địa chi vương, thể nội truyền thừa có chi cao vô thượng thần tượng huyết mạch, có thể áp chế hết thảy thú loại, liền long hổ cũng không ngoại lệ, huống chi chỉ là chiến mã. Lưu Vân tu luyện thần tượng trấn mục kình, người mang cự tượng uy áp, không khách khí nói, hắn chính là vạn thú chi vương, liền huyết mạch mà nói, hắn chính là tôn quý nhất hoàng. Những thứ này chiến mã chính là gặp mệnh trung hoàng giả, tại chỗ liền bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Các huynh đệ, hôm nay không phải hắn chết chính là chúng ta vong, cho ta giết. Ngã xuống đất kỵ sĩ bắt đầu lẫn nhau cổ vũ, đánh vỡ sợ hãi trong lòng, kết mẹ kết đội vây giết đi qua. Những nhân thủ này cầm đao, kiếm, búa, truy, thương các loại mười mấy loại binh khí, phía trên ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển, rõ ràng không phải phàm binh. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào Lưu Vân thân ảnh, trong con mắt có khát máu thừa số đang lưu chuyển, tựa hồ hận không thể ăn sống Lưu Vân huyết đủ. Đây vẫn là giặc cỏ sao, như thế nào không sợ chết như thế? Lưu Vân lòng nghi ngờ, cảm thấy hết sức không hiểu. Thông thường giặc cỏ nếu như tao ngộ dạng này đại bại, chỉ sợ sớm đã chạy sạch sẽ, không có ai sẽ đần độn cũng chết. Giải thích duy nhất chính là, những người này là cái nào đó thế lực bồi dưỡng giặc cỏ, chuyên môn thay bọn hắn làm một ít thủ đoạn không thể gặp người. Cái này một số người có tổ chức, có kỷ luật, có chỗ dựa, mới có thể làm được tình trạng này, không e ngại tầm thường phản sát. Cái này cũng không kỳ quái, Bắc vực là một cái tài nguyên phong phú khu khoáng sản vực, tất cả giặc cỏ tồn tại mục đích cũng là tranh đoạt Bắc vực tài nguyên. Chính là có tự thân tham lam, cam nguyện vào rừng làm cướp, chính là có một phương thế lực bồi dưỡng ra được người nói chuyện, thay một ít thế lực thanh trừ một chút không ổn định nhân tố, còn có là đi tới Bắc vực thám hiểm kẻ lưu lạc, không chỗ nương tựa chỉ có thể dựa vào cướp bóc mà sống. Nổi danh nhất chính là Bắc vực 13 trung cướp, trong đó có một cái gọi là Khương Nghĩa đại khấu, chính là đến từ hoang cổ Khương gia tiên đài nhị trọng thiên cường giả. Tiên đài nhị trọng thiên là khái niệm gì? Đó đã là giả thiên pháp đệ ngũ bí cảnh, đại biểu cho giai đoạn hiện tại chiến lược mạnh nhất, có thể so với các đại thánh địa thế gia người cầm lái. Rất khó để cho người ta không nghi ngờ hắn trở thành một tên đại khấu mục đích ở đâu. Nhất là người này yêu nhất cướp bóc giao quang thánh địa khu mỏ quặng, để cho giao quang thánh địa hận đến nghiến răng, nhưng không thể làm gì. Mà những chuyện tương tự càng là nhiều vô số kể, còn có đạo sĩ, Phật Đà, Nico, hoàng triều bên trong người, thánh địa, thế gia, tất cả đều hội tụ tại cái này dân cư thưa thất địa vực, để trong này thời thời khắc khắc đều tràn đầy vô tình sát lục. Lưu Vân bước ra một bước, liên tục ra tay. Bàn tay của hắn như hổ trưởng, như ương trảo, như hình rồng, lại như cự hùng chi màng. Mỗi một tấc cơ bắp đều tại đạn đầu, chân khí ở phía dưới sôi trào, giống như địa ngục chỗ sâu lò luyện, người tựa hồ có thể nghe được địa ngục dung nham phun trào âm thanh, người người đều có một loại cực kỳ kinh khủng cảm giác. A! Một con ngựa phỉ né tránh không kịp, bị một trưởng đánh vào ngực, hét thảm một tiếng, đám người liền thấy quạt hương bổ tầm thường bàn tay nghiền ép xuống, đem hắn đập vào mặt đất, thật sâu lâm vào trong đó, huyết nhục thành bánh, khí tuyệt bỏ mình. Đây là kinh khủng dường nào sức mạnh thân thể. Một vị khổ hải cảnh giới tu sĩ, cư nhiên bị một cái tát đánh thành bánh thịt, trong nháy mắt đưa tới một chút mã phỉ khủng hoảng. Hôm nay là mang tính then chốt một ngày, mọi người cùng nhau động động ngón tay lật đến cuối cùng một chương, để cho tác giả hoàn thành tấn cấp task, chương 27. Địa ngục Dung Lô, lần nữa thức tỉnh chương 27, Địa ngục Dung Lô, lần nữa thức tỉnh, cầu đề cử cầu nguyện phiếu, bất quá cái này chỉ là cái bắt đầu, ngay sau đó từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền ra, lại là hơn 10 vị mã phỉ thảm tao sát lục, táng thân tại Lưu Vân Thiết trưởng phía dưới. Các huynh đệ, liều mạng với ngươi. Có mã phỉ tinh hứng mắt, xách theo trường đao liền chém tới. Những người khác cũng nhao nhao nắm lấy cơ hội, riêng phần mình sử dụng đao kiếm trong tay bố dịu, hướng về phía Lưu Vân tiến hành tuyệt sát nhất kích. Tương đạo trường hồng xẹt qua phía chân trời, bộc phát ra kinh thiên sát khí, nhập vào trong đám người Lưu Vân trên thân. Trong lúc nhất thời, những con ngựa này phỉ vậy mà bạo phát ra 12 phần chiến lực, đánh ra bình sinh từ trước tới nay một kích mạnh nhất. Kiệt, kiệt, kiệt. Qua lần này xem ngươi còn có chết hay không, ta cũng không tin ngươi có thể chịu được đạo binh nhiều như vậy công kích. Có mã phỉ nhìn thấy một màn này, âm thầm phát ra gian trá tiếng cười. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu quá mắt tợ. Lưu Vân mắt thấy bọn này tê dại phỉ thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, hắn không nhúc nhích, đứng ở đám người công kích điểm trung tâm, phản phất một tòa núi lớn giống như trước trạng, tùy ý bọn hắn tùy ý công kích. Giang giác, giang giác, tựa như pha lê bể tan cảnh âm thanh liên tiếp truyền ra, tất cả đao kiếm, trường thương, trường mâu, cung nỏ toàn bộ đều hóa thành đầy đất mảnh vụn. Thêm đạo văn binh khí cũng không phá nổi Lưu Vân nhục thân phòng ngự. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Mình đồng gia sắt chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Làm sao có thể? Chúng ta nhiều người như vậy một kích toàn lực, ngay cả đạo cung cao thủ đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Một tòa núi nhỏ đều muốn bị đánh nổ tung, vì cái gì hắn lại có thể ngăn cản được xuống? Chẳng lẽ hắn là cái nào đó thế lực lớn du lịch bên ngoài thánh tử? Không, ta chưa nghe nói qua có nhà ai thánh tử tới Bắc vực lịch luyện, hắn đến cùng là ai? Chắc chắn là ảo giác, hoặc trên người hắn có một loại nào đó hộ thân pháp bảo. Trông thấy một màn này, những con ngựa này phỉ đều sắp bị sợ choáng váng, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, có người lại có thể hùng mãnh như vậy, lại có thể lấy nhục thân ngạnh kháng công kích của bọn họ, lại như cũng không phát hiện chút tổn hao nào. Ha ha, thủ đoạn của các ngươi dùng hết rồi, như vậy kế tiếp liền đến phiên ta biểu diễn. Lưu Vân cười lạnh, một đôi màu mực con người, giống như địa ngục đồng dạng thâm thúy dọa người. Chỉ là tùy ý nhìn chằm chằm bọn này tê dại phỉ, liền để bọn hắn có gan đến tu la địa ngục tuyệt vọng cảm giác. Bọn hắn tựa hồ thấy được từng đầu địa ngục các ma, đang thèm nhỏ dãi nhìn bọn hắn chằm chằm. Không tốt, cháy mau. Một cái tu vi cao nhất tiểu đầu mục đội vàng mở miệng nói. Siêu. Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, Lưu Vân liền lao đến, như một đầu viễn cổ cự tượng xung kích, cứng rắn màu nâu đỏ mặt đất đều bị đạp ra một cái độc lớn, lại như một đầu nhanh nhẹn ma báo săn mồi, thân hình nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chớp mắt liền tới. Cái này vừa mới muốn chạy trốn mã phỉ ánh mắt hoa lên, liền bị một ngón tay điểm tới trước mặt, ngón tay này xuyên qua mi tâm của hắn, tiếp đó lướt tới. Phanh! Hắn cả đầu nổ tung, cứng rắn xương đầu bị Lưu Vân chỉ điểm một chút xuyên. Lưu Vân không còn kiểm chắc tự thân chiến lực. Thông qua vừa mới một phen thực chiến, hắn minh xác biết mình giai đoạn hiện tại chiến lực, đạo cung phía dưới cơ hồ không có người đánh động đến hắn, cơ bản xem như vô địch trạng thái. Lưu Vân bật hết hỏa lực, minh thần chi mâu liên tục đâm ra, mỗi một mâu đều có thể chính xác mệnh trung tê dại phì đầu, dễ dàng xuyên thủng từng khỏa cứng rắn đầu người. Hắn phảng phất là đến từ địa ngục minh quốc sát thủ, lấy quỷ thần chi thủ dễ dàng thu hoạch từng cái hoạt bát sinh mệnh. Lại là hơn mấy chục ngựa đầu đàn phỉ bị Lưu Vân minh thần chi mâu thu hoạch. Có người nói, giữa thiên địa, là sắc bén nhất chính là ngoại bút, đại biểu cho nhân đạo trật tự, hiệu lệnh tiên ma, không dám không theo. Từng có viễn cổ nhân hoàng, thống linh hết thể nhân loại đại năng, bút lớn bung lên một cái, phán trừ thiên chi sinh tử. Nhưng mà Lưu Vân lại tin tưởng mình minh thần chi mâu càng hơn một bậc, đây mới là thiên hạ sắc bén nhất chi vật. Tại trong truyền thuyết xa xưa, minh thần chi mâu chính là địa ngục chí cao vô thượng minh thần, dùng để trừng phạt địa ngục các ma tồn tại. Liên hàng xa số lượng địa ngục các ma đều phải vì đó sợ hãi, đủ để thấy minh thần chi mâu chân chính chỗ lợi hại. Thời ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, hội tụ thành một hoa huyết chỉ, để cho mảnh này vốn là màu nâu đỏ thổ địa trở nên càng thêm thâm trầm, tựa như mảnh đất này chính là bị máu tươi nhiễm đỏ một dạng. Hắn là ác ma. Hắn là ác ma còn thừa có mười mấy đầu mã phỉ, phát điên tầm thường la lên, vọt hướng phương xa, giống như là đang thoát đi địa ngục tử thần. Hừ, muốn chạy, hỏi qua ta sao? Lưu Vân lạnh rên một tiếng, thần lực cuốn lấy trên mặt đất tán lạc mười mấy cây trường mâu, cùng nhau bay lên, xẹt qua trường không, như thiểm điện đâm về tất cả mã phỉ phía sau lưng. Sắt thép trường thương, trường mâu trên không trung cao tốc xoắn ốc, phi tốc xung kích. A, 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 liên tục 7, 8 tiếng kêu thảm thiết, tất cả bay tán loạn chạy trốn mã phỉ đều bị trường mâu đâm xuyên, bị đóng đinh trên mặt đất, đã không còn sinh mệnh dấu hiệu. Đến lúc này, tất cả mã phỉ cũng đã bị Lưu Vân diệt sát. Hắn an tĩnh đứng ở trong thi thể ở giữa, tuyệt thế mà độc lập, giống như một vị ngàn dặm không lưu danh hiệp khách. Lần đầu giết nhiều người như vậy, lần đầu nhìn thấy máu tanh như thế chẳng diện, Lưu Vân thế mà không có chút nào khó chịu, hắn giống như là một cái trời sinh sát thần, tuyệt thế mà cường đại. Nên liếm bao hết. Lưu Vân tà mị nở nụ cười, thân hình gián tiếp xê dịch, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, nhanh chóng thu về mỗi cái mã phỉ trên người chứa vật bao khỏa. Thịt mỗi cũng là thịt, huống chi những con ngựa này phỉ cướp bóc, bốn phía thám hiểm, trong tay nói không chừng thật sự có chút đồ vật ra hồn. Quả nhiên, mã phỉ thủ lĩnh lưng mang một khối hộp ngọc hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đây là nguyên một khối dương chi ngọc điêu khắc thành hộp, vừa bước, linh khí bức người, nếu là đặt ở trong thế tục, đây chính là một kiện chân bảo giá trị liên thành. Giờ này khắc này, lại chỉ có thể xem như một kiện trang phục lộng lẫy vật chứa, có thể tưởng tượng vật trong hộp là cỡ nào quý giá. Xem ra thật sự có đồ tốt ta. Lưu Vân tâm niệm khẽ động, thu hồi chiến lợi phẩm, nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Hắn không gấp tại mở hộp ngọc ra, luyện hóa bảo vật trong đó. Một đội này mã phỉ rõ ràng không quá bình thường, có thể là cái nào đó thế lực lớn nâng đỡ tay chân, hắn còn chưa thích hợp quá sớm cuốn vào trong đó. Giai đoạn hiện tại im lặng mà phát tài mới là đạo lý quyết định. Một đường trốn xa, Lưu Vân rốt cuộc tìm được một chỗ dưới mặt đất cái hố, bắt đầu hắn tu luyện đại nghiệp. Hắn trực tiếp lấy ra hộp ngọc, lộ ra trong đó bảo vật diện mục chân thật. Thứ này lại có thể là một khối to bằng đầu người nguyên tinh kết thạch, tỏa ra ánh sáng lung linh, trung quanh tràn ngập đậm đà thiên địa tinh khí, tiên khí mở mịt. Đây là một bút không nhỏ tài phú, so với hắn đã từng lấy được khối kia nguyên thạch mạnh hơn rất nhiều, ít nhất có thể so với trên 100 cân thông thường nguyên thạch, tuyệt đối có thể để hắn tiến thêm một bước. Đồ tốt. Lưu Vân trong lòng vui mừng, ôm ấp to bằng đầu người nguyên thạch, bắt đầu luyện hóa trong đó bảng bạc sinh mệnh tinh hoa. Quả nhiên, vẹn vẹn không đến nửa ngày thời gian, đang hấp thu số lớn sinh mệnh tinh hoa sau đó, trong cơ thể của hắn liền đã thức tỉnh một khỏa cự tượng hạt nhỏ. Giang giác, một khỏa hạt nhỏ phu hóa đi ra, giống như phá kén thành bướm, tượng thai thanh nén, thức tỉnh cự tượng chi lực. Mà lúc này, to bằng đầu người nguyên thạch cũng bất quá mới luyện hóa một bốn, vẫn được, xem ra còn có thể lần nữa thức tỉnh một khỏa cự tượng hạt nhỏ. Lưu Vân mở to mắt, cảm thụ một phen thực lực bản thân biến hóa, lại độ lâm vào trong nguyên thạch luyện hóa. Một ngày trôi qua, to bằng đầu người nguyên thạch đã hoàn toàn biến mất không thấy, tại chỗ chỉ để lại một đống một phấn, hiển nhiên là đã bị triệt để luyện hóa. Tỉnh lại đi, Lưu Vân trong lòng hò hét. Vâng, giờ này khắc này, một khỏa mới tinh cự tượng hạt nhỏ lần nữa thức tỉnh. Một cỗ tiền sử hung thú khí tức phá thể mà ra, xông thẳng lên trời, khuấy động đầy trời phong vân. Rất tốt, rất cường đại. Lưu Vân đằng một chút đứng thẳng lên, cảm thụ được thân thể biến hóa. Lần này, ước chừng đã thức tỉnh hai khỏa cự tượng hạt nhỏ, đạt đến 5 viên cự tượng hạt nhỏ tình cảnh, thực lực chắc chắn là tăng gấp bội để thăng. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân, từng cỗ sức mạnh dâng trào mặt, tại dưới làn da nhiều một tầng thật dày màng, mỗi một tấc xương cốt cơ bắp đều bạo phát đi ra hùng mãnh lực đàn hồi, trong lúc hô hấp giống như một ngọn núi lửa tùy thời đều đang bùng nổ. Trong cơ thể của hắn, lờ mờ khí huyết vận chuyển, tựa hồ có thể nghe được địa ngục chỗ sâu, một tòa vĩnh hằng lò luyện đang sôi trào. Địa ngục dung lô. Nghe đồn ở giữa, địa ngục dung lô cái gì cũng có thể luyện hóa, liền xem như thần linh cũng không ngoại lệ. Mà tu luyện thần tượng trấn ngục kinh người đến cảnh giới tối cao, thể nội sẽ ngưng kết thành một cái nho nhỏ địa ngục dung lô, cái gì cũng có thể hòa tan. Bất quá bây giờ Lưu Vân xa xa không có khả năng đến cảnh giới này, chỉ là khí huyết sôi trào phát ra tới tương tự với địa ngục dung lô âm thanh mà thôi, này liền có thể khiến cho hắn tiêu hóa năng lực đại tăng, tỉ như lúc trước hắn luyện hóa nguyên thạch, còn cần dùng chân khí ti ti lũ lũ dẫn đạo, bây giờ lại có thể lợi dụng dung nham chân khí, nhanh chóng bao khỏa, thẩm thấu, thôn vệ. Cái này liền giống như phổ thông hoa cùng nồi áp suất khác nhau, cái trước hầm một nồi thịt bò cần mấy giờ thời gian, còn chưa nhất định có thể triệt để tiêu hóa, cái sau chỉ cần nửa giờ, liền có thể đem thịt bò hầm nát nhừ. Đây không thể nghi ngờ là tăng lên thật nhiều hiệu suất, có thể cực đại trình độ để thăng Lưu Vân tốc độ tu luyện. Liên tục thức tỉnh hai đầu viễn cổ cự tượng chi lực, Lưu Vân sức mạnh tăng nhiều. Cốt cốt sinh mệnh tinh hoa từ cự tượng hạt nhỏ bên trong chảy ra, trả lại đến khổ hải bên trong một tòa con suối. Chỉ một thoáng, khổ hải bên trong sóng lớn lan lộn, bao phủ cao thiên, sinh mệnh tinh khí bành trướng. Tại khổ hải trung tâm, tiên vụ mông lung, thánh quang lượn lờ, có một con suối chảy cuộn cuộn, phun trào lấy trong suốt thần lực, nội hàm sinh sôi không ngừng tạo hóa bí lực. Giáng mây trung úy, sương mù mông lung. Mệnh tuyên cảnh giới, đột phá. Giờ khắc này, khổ hải cùng cự tượng hạt nhỏ cấu kiến một cái hoàn mỹ sức mạnh tuần hoàn. Nếu như đem giả thiên cách nào so với làm mở ra thể nội từng cái một thần bí chi môn, thu được vượt qua tự nhiên lực lượng cường đại, như vậy Lưu Vân chính là mở ra lối riêng, thức tỉnh thể nội từng viên cự tượng hạt nhỏ, hóa thành tự thân kiên cố nhất thành đạo chi cơ. Từ 8.4 ức vạn cự tượng hạt nhỏ, đến long tượng hạt nhỏ, đến nguyên tượng hạt nhỏ, lại đến thần tượng hạt nhỏ. Đây là một đầu thấy được điểm cuối siêu thoát chi lộ. Không hề nghi ngờ, Lưu Vân chỉ cần theo trước mắt thông thiên đại đạo tiếp tục đi, hắn đem đuổi theo thậm chí siêu việt giả thiên tam bộ khúc ba vị thiên đế. Quỷ dị cùng hắc ám cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Đột phá mệnh tuyển cảnh giới, Lưu Vân cuối cùng có thể tùy ý phi hành, mà không cần bó tay bó chân. Lúc này trước, hắn còn không dám trắng trợn phi hành, dù sao ác ma chi dự phi hành hắc khí quần quận, tà khí xâm nhiên, vừa nhìn liền biết là ma đạo công pháp, hay là ma đạo yêu nhân, khó tránh khỏi vì hắn đưa tới phiền phức. Bây giờ hắn không dụng thần thông, chỉ bằng vào tự thân thần lực liền có thể ngao du phía chân trời, không cần lo lắng bị người chạm yêu trừ ma, cái này không thể nghi ngờ để cho hắn mất nhiều phiền toái. Một đường lao vụt, Lưu Vân cuối cùng chân chính gặp được phiến đại địa này hỗn loạn. Đại địa bên trên khắp nơi là rạc cỏ, có chút là thôn dân sống không nổi nữa, có chút là tán tu vì tu hành tài nguyên làm cường đạo, còn có chút là phụ cận tông môn nâng đỡ rạc cỏ, thậm chí trong tông môn một số người tự mình đóng vai. Bắc vực thật sự rất hỗn loạn, ít nhất đối với người của tầng dưới chót tới nói, đổ máu loạn chiến, cơ hội là một kiện chuyện thường. Trên đường, Lưu Vân lần nữa gặp mấy đợt mã tặc, bằng vào thực lực bản thân diện trừ những thứ này làm ác một phương giặc cướp, cũng coi như là xông ra danh tiếng không nhỏ. Rất nhiều người đều biết Bắc vực chi địa nhiều một vị sát phạt quả đoán áo đen tiểu ca. Không có ai biết mục đích của hắn là cái gì, cũng không người nào biết hắn họ gì tên gì, chỉ biết là hắn là một cái diệt trừ giặc cướp, ghét ác như kiểu người tốt. Tại Lưu Vân rời đi ngày thứ ba, cuối cùng có người phát hiện hắn lưu lại một đống thi thể. Không lâu sau đó, lại có giao quang thánh địa kỵ sĩ xuất đội mà đến, mang đi đầy đất tàn thi. Xa xa, có người nhìn thấy những kỵ sĩ này sắc mặt tái xanh, tại thăm dò cái gì, nhưng không có phát hiện gì. Lưu Vân còn không biết hắn chém giết là giao quang thánh địa âm thầm bồi dưỡng một đội giặc cỏ, nhờ vào tê dại phỉ trong tay tịch thu được bắc vực địa đồ, lúc này hắn đã tới một tòa ngọn núi lớn màu tím phụ cận. Bắc vực đại đa số địa vực đất cằn nghìn dặm không có một mảng cỏ, màu đỏ thắm trên hoang mạc rải rác lấm ta lấm tấm ốc đảo, nhỏ đến vài dặm lớn đến ngàn dặm, mấy ngàn hơn vạn dặm cũng không ít gặp. Có người cho rằng đây là bởi vì thành cũng nguyên, bại cũng nguyên, loại vật chất bí ẩn này ngưng kết sinh mệnh tinh hoa, đem trọn phiến Bắc vực linh khí đều hút khô. Lời này có đạo lý riêng của nó, nhưng Bắc vực sở dĩ biến thành dạng này, không hoàn toàn là nguyên nhân. Trên thực tế, Bắc vực sở dĩ sinh cơ mịt mờ, chủ yếu vẫn là bởi vì thời đại thái cổ, đấu chiến thánh hoàng hóa chiến tiên thất bại đưa đến kết quả. Hóa chiến tiên quá trình quá mức bá liệt, đấu chiến thánh hoàng sau khi thất bại, lúc đó liền trực tiếp nổ tung, sớm bằng hóa, đồng thời cũng dẫn đến tiên địa sớm đại biến, bắc vực sinh cơ tiêu thất, đất cằn nghìn dặm, không có một mảng cỏ. Vốn là nếu như đại đạo quy tắc tự nhiên biến hóa, coi như bắc vực cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nhưng sau đó vẫn sẽ chậm rãi khôi phục lại. Thế nhưng là hóa chiến tiên thất bại kết quả quá mức thảm liệt, dẫn đến bắc vực từ thời đại thái cổ cho tới hôm nay vẫn không có khôi phục lại. Lưu Vân đối với tiêu bản đồ trong tay cùng một tòa ngọn núi lớn màu tím, qua lại tại rất nhiều thôn xóm ở giữa. Cuối cùng hắn rơi xuống tại một mảnh sa mạc bên trong, nhấc lên đẩy trời bụi đất. Hắn biết ngọn núi lớn màu tím chính là Vô Thủy Đại Đế cư trú tòa kia Tử Sơn, mà Trương gia nhưng là xem như thủ sơn người, so sánh cái này ngọn tìm kiếm thạch thôn chuẩn không có sai. Phanh! Một đạo vật nặng rơi xuống đất tiếng vang quanh quẩn tại bên trên đại địa, khuấy động lên một mảnh bụi mù. Rất tốt, ta bây giờ cường đại đáng sợ. Một đạo hơi có vẻ thanh âm mừng rỡ truyền ra, trong bụi mù một đạo thon dài thân hình chậm rãi hiện ra. Thân hình tàn mạn, tóc dài xõa bay, nhất là một đôi màu mực con mắt, giống như địa ngục đồng dạng thâm thúy mê người, để cho người ta nhìn không tự chủ vì đó trầm luân. Người này chính là tại Bắc vực lịch luyện thật lâu Lưu Vân.